Chương 11509, ta có thể. Chương 11509, ta có thể. Thanh Đồng Cổ Thiềm mắt trái, năm đó bị Cốt Tiên Đế đâm mù, vết thương cho tới hôm nay còn tại đổ máu, thật sự là khổ không thể tả. Nó chịu cùng Diệp Thần thành lập hữu nghị, chủ yếu cũng là bởi vì Diệp Thần hứa hẹn qua, có thể cứu chữa nó. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, huyết long còn không có khôi phục, hắn muốn đối kháng Cốt Tiên Đế, phải đi lôi kéo khác giúp đỡ. Mà Thanh Đồng Cổ Thiềm liền là dưới mắt trợ thủ tốt nhất. Thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, ta có thể cứu chữa. Diệp Thần nhìn xem Thanh Đồng Cổ Thiềm không ngừng chảy máu vết thương, cũng không sầu lo, lấy thủ đoạn của hắn muốn cứu trị loại này cấp bậc thương thế cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thiên đường thánh đạo, thánh quang trị liệu, linh bia tạo hóa, mệnh tinh chúc phúc. Lập tức Diệp Thần thủ quyết liên tục nắn, từng đạo đại thần thông quang huy lan tràn ra. Hắn đầu tiên là thi triển ra thiên đường thánh đạo, lấy thánh quang trị liệu pháp môn, đem từng sợi thần thánh ánh sáng óng ánh huy đánh vào đến Thanh Đồng Cổ Thiềm thụ thương trong hốc mắt. Sau đó Diệp Thần lại gọi ra linh bia, từng sợi xanh biếc linh quang tràn ngập mà xuống, cuối cùng thậm chí vận dụng thần giác mệnh tinh ban cho bảng bạc chúc phúc năng lượng. Tại Diệp Thần rất nhiều thủ đoạn trị liệu cùng chúc phúc dưới, Thanh Đồng Cổ Thiềm thụ thương con mắt rất nhanh liền đình chỉ đổ máu, cùng cấp tốc khỏi hẳn. Trong khoảnh khắc, Thanh Đồng Cổ Thiềm con mắt thương thế liền hoàn toàn khép lại, không chảy máu nữa, chỉ là ánh mắt nghiền nát, cũng không thể phục hồi như cũ. Diệp Thần thở phào một hơi, lại có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ánh mắt ngươi tổn thương, ta đã chữa khỏi, nhưng bị đâm vào ánh mắt, bây giờ không cách nào phục hồi như cũ, muốn phục hồi như cũ, còn muốn thu thập đại lượng thiên tài địa bảo, chuyển hóa làm năng lượng bổ sung đi vào. Thanh Đồng Cổ Thiềm đại hỉ, thản nhiên nói, ha ha, không có gì đáng ngại, mắt của ta cầu bị Cốt Tiên Đế thí thần chi mâu đâm thoái, nơi nào còn có phục hồi như cũ khả năng. Luân hồi chi chủ, ngươi có thể thay ta chữa khỏi thương thế, ta đã là vô cùng cảm kích. Ta dự cảm đến, ngày mai Cốt Tiên Đế liền muốn nổi lên, nhưng ngươi ta liên thủ, cũng chưa chắc không thể đối kháng. Khương Vô Nhai gặp Diệp Thần xuất thủ trị liệu về sau, khí tức lại bị hư hỏng hao tổn, vội vàng móc ra một cái bình nhỏ, hiến lên, nói, Luân hồi chi chủ, nơi này là còn lại Tỉnh Võ Ngọc Lộ, còn xin ngươi vui vẻ nhận. Diệp Thần trong lòng hơi động, liền đem cái bình nhận lấy, mở ra nắp bình về sau, một trận thanh lương ôn nhuận hương khí bắt đầu từ trong bình lan tràn ra, trong bình chứa không ít hoa lộ, chính là Tỉnh Võ Ngọc Lộ. Vậy ta liền không khách khí. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Diệp Thần cũng không có thoái thác cái gì, Khương Vô Nhai dâng lên Tỉnh Võ Ngọc Lộ, hắn trực tiếp liền ngửa hầu uống xong. Tỉnh Võ Ngọc Lộ bản thân liền là võ hải tinh hoa, loại trừ có thể tẩm bổ người đạo tâm bên ngoài, còn có thể tẩm bổ người linh khí mạnh mạnh. Diệp Thần uống xong nguyên một bình Tỉnh Võ Ngọc Lộ về sau, lập tức liền cảm giác thần thanh khí sảng, vừa mới thay Thanh Đồng Cổ Thiềm trị liệu hao tổn rơi linh khí, lại lần nữa khôi phục. Mà lại, Diệp Thần có thể cảm giác được, tại Tỉnh Võ Ngọc Lộ tẩm bổ dưới, hắn đạo tâm cũng là lớn mạnh rất nhiều. Diệp Thần trong lòng hơi động, chênh một tiếng, thế ra tâm ma phi kiếm một kiếm, đem bên trong tâm ma phi kiếm bắn ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt liền nhìn chăm chú tâm ma phi kiếm, nhưng cũng không có lọt vào tâm ma ăn mòn. Vừa mới uống xong đại lượng Tỉnh Võ Ngọc Lộ, Diệp Thần thuế biến to lớn, đạo tâm lớn mạnh rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thẳng tâm ma phi kiếm, coi như không có bất khuất thánh kiếm chèo chống, đạo tâm của hắn đều có thể bảo trì đầy đủ vững chắc, chư tà không vào, vạn ma bất xâm, cái này là đạo tâm lớn mạnh sau kết quả. Thậm chí, Diệp Thần có thể không nhìn tâm ma ăn mòn, trực tiếp đi lĩnh ngộ tâm ma trên phi kiếm tuyên khắc đao pháp. Băng Phôi chi chủ có 3 đao truyền thừa, trong đó một chiêu vực sâu diệt thế trảm, liền điêu khắc ở tâm ma trên phi kiếm. Chiêu này vực sâu diệt thế trảm, uy lực to lớn, một đao ra, như vực sâu giáng lâm, chấn diệt trần thế, là Băng Phôi chi chủ năm đó bỏ bao công sức sáng tạo ra cường hãn đao pháp, từng chém giết hơn vạn ngàn ma thần. Diệp Thần thiên phú kỳ cao, ngưng thần quan sát tâm ma trên phi kiếm tuyên khắc đao pháp bí quyết, không tiêu đã lâu, liền đã lĩnh ngộ vực sâu diệt thế trảm diệu pháp. Nhưng, cho dù hắn nắm giữ vực sâu diệt thế trảm, muốn đối kháng Cốt Thiên Đế, còn chưa đủ a. Hắn yêu cầu càng nhiều trợ lực. Minh giáo chủ, ta dự định đem toái niết quan tài đồng cùng Băng Phôi tháp triệu hoàn xuống tới, để mà đối kháng Cốt Thiên Đế, không biết ý của ngươi như nào? Diệp Thần quay đầu nhìn qua Minh Thiếu Thiên, thành khẩn nói: Băng Phôi chi chủ năm đó lưu lại ngũ đại kỳ quan, loại trừ Băng Phôi đế quốc đã phá diệt bên ngoài, còn có Băng Phôi tháp, toái niết quan tài đồng, tâm ma phi kiếm cùng vô thượng phá toái đại thiên môn, cái này phá toái thiên môn cùng tâm ma phi kiếm đã trong tay Diệp Thần. Diệp Thần muốn lại chấp trưởng còn lại hai đạo kỳ quan, chính là Băng Phôi tháp cùng toái niết quan tài đồng, nếu có cái này hai đạo kỳ quan trợ lực, hắn đối kháng Cốt Thiên Đế lại có thể thêm ra một phần lực lượng. Minh Khiếu Thiên lấy làm kinh hãi, nói: Luân hồi chi chủ, kia toái niết quan tài đồng cùng Băng Phôi tháp đều là đỉnh cấp vĩ đại kỳ quan, ẩn chứa trong đó bàng bạc vô cùng Băng Phôi pháp tắc, thiên đế đều khó mà trưởng khống, ngươi muốn chấp trưởng, chỉ sợ là khó hơn lên trời a. Diệp Thần mỉm cười nói: Không sao, ta có thể thử một chút. Uống xong đại lượng Tỉnh Võ Ngọc Lộ, Diệp Thần đạo tâm so dị vãng cường đại hơn nhiều, mà lại hắn chấp trưởng lấy bất khuất thánh kiếm, có bất khuất thánh kiếm chèo chống, linh hồn hắn cường hoành cương nghị, không sợ lòng, coi như đối mặt Băng Phôi tháp cùng toái niết quan tài đồng, hắn cũng có lòng tin trưởng khống. Minh Khiếu Thiên gặp Diệp Thần tâm ý đã quyết, cũng là không tốt phản đối nữa, dù sao cùng Cốt Thiên Đế một trận chiến, thực sự quá trọng yếu, quyết định tương lai sinh tử vận mệnh. Nếu như Diệp Thần bại, kia Băng Phôi thần giáo tuyệt đối cũng sẽ đi theo gặp nạn, Băng Phôi chi chủ lưu lại vĩ đại kỳ quan, cũng có thể toàn bộ bị cướp đi. Chương 11510, mạo hiểm. Chương 11510, mạo hiểm đã như vậy, thế thì không bằng hiện tại liền đem kỳ quan triệu hoán xuống tới, để mà đối địch. Diệp Thần gặp Minh Khiếu Thiên không còn phản đối, liền phóng xuất ra ý niệm của mình, đi triệu hoán Băng Phôi tháp cùng toái niết quan tài đồng. Băng Phôi tháp, toái niết quan tài, giáng lâm đi. Trong tay hắn thượng chấp trưởng lấy tâm ma phi kiếm cùng phá toái thiên môn, bản thân liền có một cỗ tác động chi lực, tiếng gọi vừa phát ra về sau, phương xa Băng Phôi thần giáo bên trong sân môn, kia hai đạo kỳ quan liền nhận lấy triệu hoán, ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành hai đạo kỳ quang, phá vỡ sương mù dày đặc, trực tiếp liền hướng về áo nghĩa giới võ hải bay vụt mà tới. Cốt Thiên Đế ngồi ngay ngắn ở võ hải võ giới đảo phía trên, đang yên lặng điều tức, quen thuộc lấy nửa bước siêu thiên cảnh huyền bí, đột nhiên cảm thấy giữa thiên địa khí lưu bành trướng, gió nổi mây phun, ngưng mắt xem xét, lại nhìn thấy hai đạo kim quang, như tinh vẫn mặt trời lặn đồng dạng, phá không mà đến, suy suy hai lần, liền thật sâu xuyên vào võ hải bên trong. A, là băng phôi tháp cùng vãi niết quan tài đồng. Đây chính là băng phôi chi chủ lưu lại đỉnh cấp kỳ quan a. Thủ hộ tại Cốt Thiên Đế bên người Tử Cực Thần Tôn, mắt thấy đến kia hai đạo kim quang bay xuống như hải, lập tức liền nhận ra đến, không khỏi sợ hãi thất sắc. Hiển nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, kia hai đạo kỳ quan khủng bố. Cốt Thiên Đế lại bất vi sở động, thản nhiên nói, không sao, luân hồi chi chủ chó cùng rất dậu thôi, cái này hai đạo kỳ quan, lấy thực lực của hắn, lại thế nào trưởng không được. Cưỡng ép chấp trưởng, chỉ sợ tự thân liền muốn trước gặp phản vệ. Cốt Thiên Đế ánh mắt rất độc ác, có thể nhìn ra băng phôi tháp cùng vãi niết quan tài đồng lợi hại, liền xem như hắn loại này cấp bậc cường giả, đối mặt kia hai đạo kỳ quan, đều muốn vô cùng e dè. Nhưng có thể khẳng định, muốn chấp trưởng cường đại như thế kỳ quan, cũng tất nhiên yêu cầu nghịch thiên thực lực cường đại, Cốt Thiên Đế cũng không cho rằng, thời khắc này Diệp Thần có thể có phần này thực lực. Võ Hải chỗ sâu, võ hải trong bộ lạc, Diệp Thần thành công đem băng phôi tháp cùng toé niết quan tài đồng triệu hoán xuống tới, hắn nhìn xem cái này hai đạo kỳ quan, cảm thụ được trong đó tản ra khủng bố năng lượng ba động, da mặt cũng không nhịn được giật, cảm giác sâu sắc khó giải quyết bộ dáng. Thanh đồng cổ thiểm cột hút thuốc, nói, luân hồi chi chủ, cái này hai đạo kỳ quan, không tốt trưởng không a. Diệp Thần nói, hoàn toàn chính xác không tốt trưởng khống, Khương Tiên Bối, ngươi còn có tỉnh võ ngọc lộ sao? Diệp Thần hướng Khương Vô Nhai hỏi thăm, hắn muốn càng nhiều tỉnh võ ngọc lộ, dùng để cường hóa đạo tâm của mình, dạng này có thể dễ dàng hơn trưởng khống băng phôi tháp cùng toé niết quan tài đồng. Khương Vô Nhai giang tay ra, bất đắc dĩ nói, không có, luân hồi chi chủ, ta có tiết lộ, đều đã hiến cho ngươi. Lúc đầu ta còn muốn lưu một chút vì tương lai của ta suy nghĩ, nhưng bây giờ gặp ngươi, ta không cần hắn, liền cả ta sau này muốn thu thập cũng khó khăn. Diệp Thần nói, thật sao? Kia tỉnh võ ngọc lộ, thế nhưng là đồ tốt, nếu có thể lại cho ta nhiều một chút, ta liền có thể thuận lợi trưởng khống cái này hai đạo kỳ quan. Hắn lại hướng Thanh Đồng Cổ Thiềm hỏi thăm, Cổ Thiềm tiền bối, ngươi trong hoa viên tỉnh võ ngọc lộ, có thể cho ta một chút sao? Tại Võ Thần Cung di chỉ trong hoa viên, liền mới trồng đại lượng biển lộ hoa dựng dụng ra hoa lộ, chính là Diệp Thần muốn tỉnh võ ngọc lộ. Hắn cần đại lượng tỉnh võ ngọc lộ, dùng để cường hóa tự thân, đối kháng Cốt Thiên Đế, mà lại tương lai muốn giải cứu Diệt Không Thiên Đế, tỉnh võ ngọc lộ cũng là ắt không thể thiếu chi vật. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, ta dĩ vãng dựa vào tỉnh võ ngọc lộ tầm bổ mệnh mạch, kéo dài sinh cơ, bây giờ ta thương thế cũng đã, ngươi muốn tỉnh võ ngọc lộ, ta cho ngươi cũng không sao, nhưng vấn đề là, kia biển lộ vườn hoa cũng không phải là một mình ta tài sản riêng, còn có võ ma trấn thủ. Kia võ ma là võ tổ tâm ma cùng lệ máu sở hóa, xem như võ tổ tà ác một mặt, mặc dù thực lực không bằng võ tổ, nhưng cũng phi thường cường hãn, ta đã từng có muốn cảm hóa hắn ý tứ, nhưng bây giờ hồi tưởng lại mới phát hiện, kia võ ma không thể cảm hóa, thậm chí ta tính tình trở nên cực đoan, khả năng cũng là nhận kia võ ma ảnh hưởng. Đã từng Thanh Đồng Cổ Thiềm, tính cách 10 phần cực đoan, thậm chí cho rằng võ tổ không khó, là Diệp Thần không chịu vận dụng luân hồi sách thi cứu tạo thành. Loại này cực đoan ý niệm, rất khả năng liền là nó nhận lấy võ ma sát khí ăn mòn, bất chi bất giác trở nên cực đoan. Diệp Thần nói, cái kia chính là nói ta muốn ngắt lấy tỉnh võ ngọc lộ, liền cần trước giải quyết hết đầu kia võ ma. Diệp Thần từng cùng võ ma giao thủ qua, võ ma cường đại, hắn y nguyên khắc sâu ấn tượng, muốn đem giải quyết cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, đúng vậy, kia võ ma cường đại mà hung tàn, chúng ta còn muốn đối phó Cốt Thiên Đế, không thể ở trên người hắn lãng phí sức lực. No, hắn còn không biết ta cùng ngươi hóa thủ thành bạn, dứt khoát dạng này, ta đem võ ma giận ra, ngươi lại tùy thời ngắt lấy tỉnh võ ngọc lộ. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, như thế cái biện pháp, hắn còn muốn lưu lực đối kháng Cốt Thiên Đế, không thể trên người võ ma lãng phí quá nhiều khí lực, tuân theo Thanh Đồng Cổ Thiềm biện pháp, hoàn toàn chính xác có thể lấy cái giá thấp nhất, hái tới tỉnh võ ngọc lộ. Minh Khiếu Thiên nói, vạn nhất kia võ ma không trúng kế, hoặc là bị hắn nhìn thấu mánh khóe, vậy nhưng phiền phức cực kỳ. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, không có 100% thích đáng biện pháp, cái này kế điệu hổ ly sơn, đã là trước mắt dưới cục diện biện pháp tốt nhất. Diệp Thần cũng đồng ý nói, vậy thì đi làm đi, bước lên điểm hiểm cũng đáng được. Hắn chỉ muốn mau chóng thu thập được đầy đủ tỉnh võ ngọc lộ, coi như mạo hiểm cũng nhất định phải hành động, thời gian không đợi người, Cốt Thiên Đế chẳng mấy chốc sẽ nổi lên, hắn nhất định phải nhường tự thân cường đại lên. Đi thôi. Thanh Đồng Cổ Thiềm không nói nhảm, lúc này liền dẫn đầu hướng ra phía ngoài bơi đi. Chương 11511 lại đột phá. Chương 11511 lại đột phá. Diệp Thần thu hồi băng phôi tháp cùng toé niết quan tài đồng, đi theo Thanh Đồng Cổ Thiềm đằng sau, Minh Khiếu Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng đi theo, thủ hộ tại Diệp Thần bên người. Khương Vô Nhai cùng tiến hai người một thiềm rời đi, hắn cũng không có theo sau, quá nhiều người không phải chuyện tốt, rất khả năng sớm kinh động võ ma, hắn cũng chỉ có thể yên lặng vì Diệp Thần cầu nguyện. Rất nhanh, Diệp Thần, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Minh Khiếu Thiên ba người liền đi tới ngày xưa Võ Thần Cung di chỉ bên ngoài, ở chỗ này, đã có thể ngửi được biển lộ hoa thanh đú khí lạnh cùng hương hoa, thấm vào ruột gan. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi dẫn ra kia võ ma, các ngươi lại thừa cơ đi thu thập tiết lộ, động tác nhất định phải nhanh, nếu bị kia võ ma phát hiện mánh khóe, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Thanh Đồng Cổ Thiềm ngắm nhìn Diệp Thần cùng Minh Khiếu Thiên, cẩn thận căn dặn nói, kỳ thật lấy ba người thực lực, nếu như liên hợp lại, muốn trấn áp kia võ ma, dư xài. Nhưng vấn đề là, võ ma cường đại mà hung tàn, coi như có thể đem trấn áp, cũng tất nhiên phải bỏ ra giá cả to lớn, Cốt Thiên Đế đại địch bên ngoài, nếu như bọn hắn ở chỗ này hao phí quá nhiều, vậy kế tiếp cũng không cần đánh, không cách nào lại cùng Cốt Thiên Đế đối kháng. Cho nên, tốt nhất biện pháp, liền là không đánh mà thắng cầm tới tỉnh võ ngọc lộ, đến mức võ ma có thể đợi giải quyết hết Cốt Thiên Đế về sau, lại đi xử lý. Nghe được Thanh Đồng Cổ Thiềm căn dặn, Diệp Thần cùng Minh Khiếu Thiên liền ngừng trọng nhẹ gật đầu. Thanh Đồng Cổ Thiềm không nói nhảm, phân phó xong tất về sau, liền lập tức khởi hành tiến vào Võ Thần Cung di chỉ bên trong, đi tới biển lộ hoa vườn hoa bên trong. Võ Ma ngay tại vườn hoa bên cạnh uống rượu, nhìn thấy Thanh Đồng Cổ Thiềm trở về, hỏi: "Con cóc lớn, ngươi trở về, bên ngoài khí tức biến động đến kịch liệt, xảy ra chuyện gì rồi?" "A, ánh mắt ngươi tổn thương lúc nào tốt?" Thanh Đồng Cổ Thiềm bất động thanh sắc, biết Võ Ma đầu óc ngu si, không thể nhìn rõ thiên cơ, cho nên ngoại giới phát sinh rất nhiều biến cố, nếu như nó không nói, Võ Ma lại không đi điều tra, liền không cách nào nhìn rõ tin tưởng. Cho nên, nó cùng Diệp Thần hóa thù thành bạn, còn có cùng Cốt Tiên Đế đủ loại tranh đấu, Võ Ma cũng không hiểu biết. Thanh Đồng Cổ Thiềm nhân tiện nói: "Phát sinh một chút biến cố, chậm một chút bản tọa lại nói cho ngươi, bản tọa phát hiện một kiện võ tổ di bảo, bản tọa con mắt tổn thương, chính là kia võ tổ di bảo trị tốt, chỉ là kia võ tổ di bảo có cấm chế để ép, bản tọa mang không trở lại, Võ Ma, ngươi có hứng thú cùng bản tọa đi đào móc à?" "Cái gì võ tổ di bảo?" Tự nhiên là Thanh Đồng Cổ Thiềm địa chuyện, dùng để lừa gạt Võ Ma. Mà Võ Ma đầu óc ngu si, chỉ có giết chóc cùng chiến đấu ý niệm, nghe được có di bảo xuất thế, nghĩ tới có thể dùng đến cường hóa tự thân sức chiến đấu, lập tức đại hỉ, nói: "Có bảo bối a. Kia rất tốt, con cóc lớn, ngươi dẫn ta đi đào bảo là được." Thanh Đồng Cổ Thiềm nói: "Cùng bản tọa tới đi." Liền hướng Võ Thần Cung bên ngoài bơi đi. Võ Ma không nghi ngờ gì, hào hứng đi theo. Diệp Thần cùng Minh Khiếu Thiên canh giữ ở Võ Thần Cung di chỉ bên ngoài, xa xa nhìn thấy Thanh Đồng Cổ Thiềm dẫn đi Võ Ma, hai người trao đổi một chút ánh mắt, trong lòng đồng đều nghĩ: "Cơ hội tới." Lập tức, hai người liền nhanh chóng lẻn vào di chỉ bên trong, trực tiếp liền đi tới biển lộ hoa hoa trong viên. Vườn hoa bên trong, khắp nơi nở rộ lấy từng đóa biển lộ hoa. Chói lọi nở rộ biển lộ hoa, cánh hoa ngọc nhuận, quang trạch lưu chuyển, mùi hoa nước mũi, từng sợi hoa lộ liền ngưng kết tại cánh hoa phía trên, phóng ánh sáng long lanh như bảo thạch, mùi thơm ngát quanh quẩn. Minh Khiếu Thiên liền muốn trực tiếp động thủ, ngắt lấy hoa lộ, nhưng bị Diệp Thần ngăn lại. Vườn hoa này có cấm chế thủ hộ, chỉ cần trước phá tan cấm chế. Diệp Thần rút ra bất khuất thanh kiếm, trở tay cắm xuống, đem trọng kiếm cắm trên mặt đất, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, linh khí một quan chú, ông một tiếng, một cỗ cường hoành kiếm đạo khí chàng, liền từ bất khuất thanh kiếm bên trong bộc phát ra. Khí chàng như sóng xung kích, hướng bốn phía càn quét lái đi, vườn hoa bên trong cấm chế trận pháp bảo vệ, lập tức liền bị phá tan, rất nhiều cấm chế đều phá diệt. Luân hồi chi chủ, ngươi ngược lại là lợi hại. Minh Khiếu Thiên gặp Diệp Thần dễ dàng, liền phá hết cấm chế, không khỏi khen một tiếng. Là trụ thần thánh binh lợi hại thôi, mau động thủ đi, không muốn làm trễ nải thời gian. Diệp Thần thu hồi bất khuất thanh kiếm, nhanh chân bước vào vườn hoa bên trong, lập tức liền bắt đầu ngắt lấy hoa lộ. Những này hoa lộ, liền là Tỉnh Võ Ngọc lộ. May mắn Diệp Thần chấp trưởng bất khuất thanh kiếm, có như thế trụ thần thánh binh đại sát khí, hắn muốn phá giải vườn hoa thủ hộ cấm chế, cũng là trở nên dễ dàng rất nhiều, bằng không, hắn muốn thu thập Tỉnh Võ Ngọc lộ, chỉ sợ còn phải lại hao phí một phen công phu. Minh Khiếu Thiên cũng biết thời gian cấp bách, vội vàng cùng Diệp Thần cùng nhau thu thập hoa lộ. Rất nhanh, hai người liền thu thập được đại lượng hoa lộ, tràn đầy mấy cái bình. Vì không kinh động võ ma, hai người đặc biệt bố trí xuống đạo đạo pháp quyết, phong tỏa ngăn cản bốn phía thiên cơ. Tại hai người mau đem hoa lộ thu thập hoàn tất về sau, võ ma cũng không có bị kinh động trở về. Rất tốt, sự tình coi như thuận lợi. Diệp Thần tâm tình thật tốt, cầm lấy một bình hoa lộ, ngửa hầu liền uống cạn. Hiện tại hắn cùng Minh Khiếu Thiên thu thập được hoa lộ, lưu một nửa cho Diệt Không Thiên Đế là được rồi, còn lại một nửa, hắn có thể tự hành uống, tăng lên thực lực bản thân. Lộc cộc. Tại uống vào nguyên một bình hoa lộ về sau, Diệp Thần liền cảm giác một cỗ ngọt lịm ôn nhuận thanh lương năng lượng lưu chuyển toàn thân, không nói ra được dễ chịu hưởng thụ đan điền của hắn, kinh mạch của hắn liền được đại lượng linh khí tầm bổ, tu vi cảnh giới trong nháy mắt có đột phá, lập tức liền tấn thăng đến cựu đỉnh cảnh 5 tầng đỉnh phong. Rốt cuộc đột phá, bước vào 5 tầng đỉnh phong, Diệp Thần tâm tình một trận vui sướng, lập tức liền cảm thấy toàn thân lực lượng tăng trưởng rất nhiều, còn có đạo tâm của mình cường độ cũng là tăng lên rất nhiều. Chương 11512, cơ hội tốt. Chương 11512, cơ hội tốt. Xoát. Hắn tế ra toái niết quan tài đồng, cắn nát chính mình đầu ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại quan tài trên khuôn mặt. Lấy hắn thời khắc này nhục thân lực lượng, đạo tâm tu vi, hoàn toàn có thể đi nếm thử trường khống bộ này quan tài đồng. Máu tươi rót vào toái niết trong quan tài đồng, chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm thấy mình tâm thần cấp tốc cùng quan tài đồng nối liền thành một thể. Bộ này toái niết quan tài đồng, phản phất thành một phần của thân thể hắn, chịu hắn chấp trường khống chế. Tại chấp trường toái niết quan tài đồng thời điểm, quan tài đồng ẩn chứa bàng bạc băng phôi lực, cũng là giống như thủy triều chạy ngược tới, điên cuồng trùng kích Diệp Thần thân thể cùng tinh thần ông. Diệp Thần không nói hai lời, liền mở ra luân hồi nguyên thể, toàn thân luân hồi kim quang nở rộ, cưỡng ép ngăn trở toái niết quan tài đồng phản vệ, mà đạo tâm của hắn, tại vừa mới uống đại lượng Tỉnh Võ Ngọc lộ về sau, cũng là trở nên cường đại hơn nhiều, đủ để đối kháng băng phôi trùng kích. Không ngừng đối kháng băng phôi trùng kích, Diệp Thần liền cảm thấy mình tinh thần cùng toái niết quan tài đồng ở giữa liên lạc đến càng thêm chặt chẽ. Chỉ cần có thể chống được quan tài đồng băng phôi trùng kích, bộ này quan tài đồng chắc chắn trở thành trong lòng bàn tay của hắn chi vật. Một bên Minh Khiếu Thiên nhìn thấy Diệp Thần uống vào Tỉnh Võ Ngọc lộ, tu vi đột phá, lại muốn chấp trưởng toái niết quan tài đồng, tất nhiên là vô cùng mừng rỡ. Nhưng giờ phút này Diệp Thần đột phá, lại trưởng khống quan tài đồng, chỗ bộc phát ra khí tượng kim quang hạo đãng, băng phôi khí trùng trời, lớn như thế dị tượng là hoàn toàn không che giấu được. Giang giác giang giác, toàn bộ vườn hoa tại toái niết quan tài đồng tản ra băng phôi chi lực nghiền ép dưới cũng bắt đầu hỏng mất, đại địa vỡ tan, từng đóa biển lộ hoa vỡ nát khô tàn, nước biển bị dẫn dắt hóa thành vòng xoáy. Luân hồi chi chủ, ngươi đột phá dị tượng quá lớn, không che giấu được. Đi mau. Minh Khiếu Thiên cảm giác sâu sắc nguy cơ, trong nháy mắt liền bắt được. Diệp Thần lớn như thế đột phá dị tượng, đã kinh động đến võ ma. Một khi võ ma trở về, hai người liền nguy hiểm. Cũng không phải nói thực lực của bọn hắn không cách nào cùng võ ma đối kháng, mà là một khi đối kháng, được không bù mất. Nếu như trên người võ ma lãng phí quá nhiều khí lực lời nói, kia đằng sau bọn hắn liền bất lực lại đối kháng Cốt Thiên Đế. Ừm, đi. Diệp Thần cũng biết tình thế nguy cấp, lập tức đem Thoái Niết Quan Tài Đồng thu hồi, toàn thân khí tượng cũng thu liễm, liền cùng Minh Khiếu Thiên cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bay lượn mà đi ầm ầm. Nhưng hai người vừa đi ra không bao lâu, chỉ thấy xa xa hải vực, một trận khí thế bàng bạc bạo dũng, thiên địa pháp tướng dị tượng tạt lên, một cỗ mênh mông biển cả khí tức tụ lại, lắng động tại hư không sâu xa bên trong, biển cả chỗ sâu, Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ sâu năng lượng, phản phất đều bị điều động tới. Cuối cùng, một tôn to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần cùng Minh Khiếu Thiên trước mặt hai người. Kia là võ ma thân ảnh, khoảng chừng cao ngàn trượng, nhưng triển khai thiên địa pháp tướng về sau, dung hợp võ hải tinh hoa, thiên địa tạo hóa, toàn thân liền bày biện ra màu lam nhạt, tựa như là tứ phương hải dương đế hoàng, khí thế kinh người. A a a, con cóc lớn, luân hồi chi chủ, các ngươi tính toán ta. Võ ma phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đã biết mình trúng kế, một mực che chở biển lộ hoa, tất cả hoa lộ tinh hoa đều đã bị Diệp Thần hái đi, hắn lập tức lôi đỉnh tức giận. Thanh đồng cổ thiểm thân thể liền xuất hiện tại võ ma bên người, nhìn thấy võ ma đã thật sự nổi giận, thậm chí buộc phát ra thiên địa pháp tướng, một bộ toàn lực liều mạng bộ dáng, nó cũng là một trận run run. Các ngươi đi trước. Thanh đồng cổ thiểm quát to một tiếng, vụt một tiếng rút ra trường đao, liền hướng võ ma bổ tới. Diệp Thần cùng Minh Khiếu Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức phi thân rút lui. Nhưng toàn lực buộc phát võ ma, thậm chí còn dung hợp võ hải địa mạch tinh hoa, uy thế quá cường hãn, hoàn toàn không phải thanh đồng cổ thiểm độc thân có thể áp chế. Mắt thấy thanh đồng cổ thiểm chém tới một đao, võ ma trong tay chành một tiếng, nổi lên một thanh long kình trường kiếm, trường kiếm chạm phá ngàn trượng sóng, một kiếm chạm tại thanh đồng cổ thiểm trên thân đao, chấn động đến thanh đồng cổ thiểm trường đao cơ hồ tuột tay, thân hình có chút chật vật lui lại. Cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng. Lúc đầu muốn rút lui Diệp Thần, nhìn thấy thanh đồng cổ thiểm một cây chẳng chống vững nhà, lập tức liền thay đổi chủ ý, phi thân trở về, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú võ ma, con ngón búng ra, liền bắn ra một thanh phi kiếm. Thâm ma phi kiếm, họa loạn tâm thần, lớn diệt vong. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, biết võ ma lợi hại, nếu như dùng cường ngạnh thủ đoạn vây công, cho dù phe mình đã thắng, cũng cần trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, hắn trực tiếp liền bắn ra tâm ma phi kiếm, muốn lấy tâm ma mê loạn thủ đoạn, trấn áp võ ma. Võ ma là võ tổ tâm ma sở hóa, nhìn như sẽ không bị tâm ma phi kiếm ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, hắn không phải thuần túy tâm ma quái vật, bản thân liền mang theo võ tổ năm đó cắt xuống một điểm huyết nục, thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn xem như võ tổ một cái huyết nục phân thân. Chỉ cần là có máu có thịt tồn tại, liền tất nhiên sẽ có tâm ma, tử vong liền là chư thiên hết thảy sinh linh lớn nhất tâm ma, chỉ cần là sống lấy gì đó, đều sợ hai tử vong, liền trụ thần đều không ngoại lệ. Diệp Thần bắn ra ra phi kiếm, liền giải ra một cỗ pháp tắc sinh tử đại khủng bố khí tức. Võ ma nhận tâm ma phi kiếm quang mang bao phủ, lập tức liền ngẩn ngơ, trong đôi mắt lộ ra to lớn sợ hãi, phản phất nhìn thấy tử vong tại hướng về chính mình mắc, phản phất nhìn thấy võ tổ đích thân tới, muốn đem hắn cái tâm ma này quái vật triệt để diệt sát. Tại Diệp Thần tâm ma phi kiếm ảnh hưởng dưới, võ ma tâm thần liền có lớn diệt vong dấu hiệu. Cơ hội tốt. Thanh đồng cổ thiềm cùng Minh Khiếu Thiên nhìn thấy võ ma thế mà tâm ma phát tác, trong lòng sợ hãi thán phục Diệp Thần thủ đoạn, một thiềm một người cấp tốc kịp phản ứng, há chịu buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở. Từng đạo thiên đế pháp quyết liền từ cả hai trong tay đánh ra, cuối cùng ngưng tụ thành từng đầu kim sắc thiên đế thần liên, hướng về võ ma quấn quanh mà đi. Chương 11513 luân hồi triệt để tán diệt. Chương 11513 luân hồi triệt để tán diệt. Suy suy suy, kim sắc thiên đế pháp tắc thần liên một mực đem võ ma quấn chặt lấy, phát ra hừng hực tiếng vang, võ ma toàn thân đều đang bốc khói, hắn trực tiếp liền kêu thảm phẫn nộ gào thét, quát: lẽ nào lại như vậy, muốn lấy nhiều lần thiếu, ta chính là giải thể tự bạo, cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau chôn cùng. Bị một mực quấn chặt lấy võ ma, tự biết khó mà đào thoát, hắn lại không cam tâm như vậy vẫn diệt, một cái hít sâu, thân thể liền bành trướng, hai mắt thứ máu, đúng là muốn tự bạo. Không được. Diệp Thần thấy thế, lập tức liền cảm thấy da đầu run lên, nếu là cho võ ma thành công tự bạo, hắn cùng Minh Khiếu Thiên còn có thanh đồng cổ tiềm, chỉ sợ đều muốn bị nổ thành trọng thương, kia phía sau đến lợi người, liền là cốt thiên đế. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Toái Niết Quan Tài Đồng, cho ta phong ấn. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử xong cực nhanh, lập tức liền tế ra Toái Niết Quan Tài Đồng, quan tài thân mở ra, chỉnh bộ quan tài tách ra cổ xưa vĩ đại kỳ quan mênh mông khí tức, vô tận phù văn lập lòe. Hắn đại thủ cách không một chảo, liền đem võ ma thân thể vô tới, gắng gượng phong ấn đến trong quan tài đồng đi, cùng phịch một tiếng khóa lại nắp quan tài. Võ ma bị phong, nhưng cũng không khoanh tay chịu chết, còn tại trong quan tài kịch liệt vùng vẫy, chỉnh phó Toái Niết Quan Tài Đồng không ngừng rung chuyển, phản phất tiếp theo sát liền muốn nổ tung. Thần giáp mệnh tinh, vạn giáp phong ma. Diệp Thần khẽ cắn môi, lại mở ra thần giáp mệnh tinh, ngàn vạn khối bọc thép mảnh vỡ, rầm rầm bắn ra, toàn bộ bao trùm đến Toái Niết Quan Tài Đồng phía trên, răng rắc xếp khảm bộ, chỉnh phó quan tài đồng, tại vô số phiến kim sắc thần giáp phong tỏa dưới, rốt cuộc thoáng bình tĩnh một chút. Nhưng Diệp Thần có thể cảm thấy, trong quan tài đồng võ ma còn tại không ngừng tứ ngược. Không ngừng tứ ngược võ ma, nhưng Diệp Thần cũng nhận to lớn liên lụy, khí tức một chật váy, giữa ngực bụng phiên giang đảo hải, cơ hồ muốn thổ huyết. Bộ này quan tài đồng đã bị Diệp Thần nhỏ máu trường khống, hắn dùng quan tài đồng phong ấn quái vật, nếu như không phong được, quái vật ở bên trong tứ ngược hòa loạn, hắn cũng muốn nhận phạt vệ. Minh Khiếu Thiên cùng thanh đồng cổ tiềm thấy thế, vội vàng cũng đánh ra đạo đạo thiên đế pháp chú, là ấn tại quan tài đồng phía trên, trận trận kim quang bành trướng, phụ trợ Diệp Thần trấn áp võ ma. Tại hai vị cường giả phụ trợ dưới, trong quan tài đồng võ ma rất nhanh liền đình chỉ tứ ngược, triệt để an tĩnh lại, Diệp Thần cảm giác cũng tốt thụ rất nhiều, thật dài thở phào một hơi. Minh giáo chủ, thanh đồng cổ thiểm, đa tạ. Nếu như không có ngươi, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần chắp tay nói tạ. Thanh đồng cổ thiểm nói, dùng Toái Niết Quan Tài Đồng phong ấn võ ma, hưởng cho ngươi nghĩ ra, vạn nhất không phong được, ngươi chẳng phải là muốn gặp nạn. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, nếu không kia võ ma tự bạo, chúng ta ít nhất phải lột một tầng ra, bây giờ có hai vị phụ trợ, ta đoán chừng nhiều nhất một ngày, kia võ ma liền muốn triệt để băng diệt, hóa thành cho bụi. Toái niết quan tài đồng có kinh khủng băng phôi lực lượng, có thể nhường phong ấn tại trong quan tài sinh vật, thân thể linh hồn triệt để băng phôi, hôi phi yên diệt, phi thường cường hãn. Đây là băng phôi chi chủ lưu lại vĩ đại kỳ quan, dùng để hòa tan võ ma, kia là hoàn toàn đầy đủ. Ừm, đi thôi, mới tranh đấu kịch liệt, chúng ta khí tức hơn phân nửa đã bại lộ. Thanh đồng cổ thiềm biểu lộ ngưng trọng, vừa mới chấn áp võ ma, chiến đấu kịch liệt, khí tức cuồn cuộn, quấy võ hải, thế tất kinh động ngoại giới cốt thiên đế. Khí tức của bọn hắn rất khả năng đã triệt để bại lộ, bị cốt thiên đế khóa chặt. Mà vừa mới cùng võ ma chiến đấu hoàn tất, mặc kệ là thanh đồng cổ thiềm, vẫn là minh thiếu thiên, vẫn là diệp thần, khí tức đều là có không nhỏ tiêu hao. Mặc dù diệp thần vận dụng tâm ma phi kiếm, lại dùng toái niết quan tài đồng phong ấn, đã tận lực tránh cho đại chiến tiêu hao, nhưng bất kể như thế nào, ba người khí tức đều là có chỗ hao tổn. Nếu như bị cốt thiên đế thừa cơ nổi lên, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Diệp thần gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi, nhưng thân hình vừa động, hắn liền cảm thấy mi tâm một trận bén nhọn đâm nói, phản phất khí cơ bị người khóa chặt lại, giống như có một cây kim nhọn, không ngừng toàn đâm lấy hắn mi tâm. Linh hồn của hắn đã bị một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt. Kia là cốt thiên đế khí tức. Thu phong thu vũ chấn vong hồn, không hết trường giang quần của đến. Một đạo thê lương ủ rột tiếng ngâm sướng, như hồng trung ngày qua, không ngừng dung khắp Diệp thần màng nhĩ, dung chuyển tinh thần của hắn linh hồn, đó chính là cốt thiên đế thanh âm. Diệp thần con ngươi co vào, liền thấy vô cùng kinh khủng một màn, chỉ gặp một cây chiến mâu, toàn thân hiện ra hắc ám nhan sắc, chất xương cùng bằng đá hỗn hợp, tràn ngập ra hồng hoang hỗn độn cổ xưa sắc khí, thân mâu bên trên khắc đầy sâm nghiêm phù văn, tựa như từ thiên ngoại bay vụt mà đến, liền hướng về võ hải bạo rơi mà xuống. Ong ong ong, chiến mâu khí tức bạo tạc, hóa thành ngàn trượng vạn trượng to lớn, như định hải thần châm đồng dạng, lấy xuyên qua thế giới giết phá hết thể khí thế khủng bố, coi như không chấn sát xuống tới đương kia chiến mâu mũi thương, chạm đến võ hải, toàn bộ võ hải đều nổ tung sôi trào lên, ầm ầm bộc phát ngàn vạn trọng hải khiếu, nước biển toàn bộ quét sạch, hóa thành kinh thiên vòng xoáy, vây quanh kia chiến mâu xoay tròn lấy. Cái này một cây chiến mâu, quán xuyên võ hải tất cả nước biển, toàn bộ sôi trào bạo tạc quét sạch, đến cuối cùng nước biển dọc theo thân mâu cuốn ngược phóng lên trời, hình thành khổng lồ thủy long quyển, ầm ầm ồ ồ không ngừng chấn động nổ đùng. Trong khoảnh khắc, võ hải thế mà khô cạn, bị kia một cây chiến mâu, một kích xuyên qua đánh băng, biển cả ngược dòng thượng tương thiên, trong biển vô số sinh linh phát ra bén nhọn rên rỉ cùng kêu rên, tại cái này một cây chiến mâu cường hành uy áp dưới, hết thảy còn sống đồ vật, phản phất đều muốn hồi phi yên diệt. Chương 11514, không cho ngươi cơ hội. Chương 11514, không cho ngươi cơ hội. Đây là cốt tiên đế thí thần chi mâu. Giờ khắc này, cốt tiên đế xuất thủ, hắn thí thần chi mâu quán xuyên võ hải, đánh sập đáy biển bản khối, đáy biển đại địa bạo liệt, vô số dung nham đi theo bạo tạc tới, hỗn hợp có cuốn ngược phóng lên trời nước biển, suy suy bốc hơi rung động, ở trên bầu trời rơi ra một trận hừng hực mưa to. Thí thần chi mâu mũi thương, liền vô cùng tinh chuẩn đánh trúng vào Diệp thần, xuyên qua Diệp thần lồng ngực, đem cả người gắt gao đính tại đáy biển phía dưới mặt đất. Cường hành thiên đế bị áp, làm cho Diệp thần toàn thân xương cốt cơ hồ toàn bộ vỡ nát, lấy thân thể của hắn làm tâm điểm, phương viên trăm dặm chi địa cũng lom xuống dưới, đại địa giạn nước, gắng gượng bị nện ra một cái vực sâu hô to. Mà Diệp thần lồng ngực bị xỏ xuyên, liền bị gắt gao chấn áp tại vực sâu dưới đáy. Luân hồi chi chủ, Minh Khiếu Thiên cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm hoảng hốt, hai người muốn đi cứu viện, nhưng cốt thiên đế một kích toàn lực, kia thí thần chi mâu uy thế, thực sự quá mức khủng bố, chiến mâu bộc phát ra khí chẳng, giống như thực chất đồng dạng, đem Minh Khiếu Thiên cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm hai người triệt để đuổi. Mấy trăm đạo cường đại thân ảnh, xoát lạp lạp lần lượt xuất hiện trên bầu trời võ hải, cầm đầu có ba người, chính là cốt thiên đế, Tử Cực Thần Tôn cùng Phương Huyền Đức. Tại ba người sau lưng, thì là áo nghĩa giới vô số cường giả. Nửa bước siêu thiên, so với thiên đế, quả nhiên là cường hơn nhiều. Cốt thiên đế nhìn xem chính mình vừa mới bỏ ra thí thần chi mâu tạo thành khủng bố phá hư, ánh mắt hắn cũng là nhắm lại, có chút hài lòng gật đầu. Đây là hắn tu vi sau khi tấn thăng lần thứ nhất toàn lực bộc phát, liền hắn chính mình đều vì nửa bước siêu thiên cảnh lực lượng cảm nhận được một tia rung động. Nửa bước siêu thiên đều như thế cường hãn, nếu là thật tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế, có trời mới biết sẽ có cỡ nào lợi hại. Nếu là hôm nay có thể đánh giết Diệp thần, thôn vệ luân hồi huyết mạch cùng tất cả luân hồi bí bảo, cốt thiên đế ngược lại là có lòng tin có thể nhất cử tấn thăng siêu phẩm thiên đế. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt cũng là trở nên nóng rực sâm nghiêm. Cốt thiên đế đại nhân, thật cường hãn, thật cường hãn. Ngươi vừa ra tay, luân hồi chi chủ liền bị ngươi đóng đinh. Cái gì cầu thí luân hồi chi chủ, cùng ngươi so ra, hắn chính là sâu kiến. Một bên Tử Cực Thần Tôn nhìn thấy cốt thiên đế đáng sợ như vậy lực lượng, cũng là hưng phấn cuồng hỉ không thôi. Luân hồi rất nhiều bí bảo, ta áo nghĩa giới không dám cùng ngươi cướp đoạt, chỉ cầu có thể cầm lại bất khuất thanh kiếm. Cốt thiên đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chớ đắc ý sớm như vậy, hiện tại còn không phải chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm, luân hồi chi chủ còn chưa có chết đâu. Ánh mắt của hắn sâm nghiêm, nhìn chăm chú võ hải đáy biển, có thể mơ hồ bắt được Diệp thần yếu ớt khí tức. Cố khí tức này, mặc dù mười phần suy nhược, nhưng dù sao còn có một tia sinh cơ. Hắn biết, lấy Diệp thần năng lực, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền vẫn diệt. Còn chưa có chết. Tử Cực Thần Tôn khẽ giật mình, thí thần chi mâu cỡ nào cường hãn, Diệp thần thân thể đã bị xỏ xuyên, chẳng lẽ còn có sống sót khả năng. Người thay ta ngăn lại kia con quốc cùng Minh Thiếu Thiên, luân hồi chi chủ liền giao cho ta. Cốt Thiên Đế nhàn nhạt phân phó, thân thể khẽ động, thân thể răng rắc một trận bạo hưởng, liền tuôn ra ngàn vạn căn cốt gai, rầm rầm bạo hạ xuống, tại đáy biển vây ra một mảnh chiến đấu khu vực, Diệp thần ngay tại khu vực trọng yếu nhất. Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Minh Thiếu Thiên bị từng cây cốt thứ ngăn tại bên ngoài, không cách nào cùng Diệp Thần tiếp xúc. Lấy thực lực của hai người, tự nhiên có thể cưỡng ép xông đi vào, nhưng lúc này, Tử Cực Thần Tôn đã dẫn người hạ xuống tới, nói: "Cốt Thiên Đế đại nhân, ngươi cư nhiên như thế cẩn thận, bất quá tốt ta, ta y theo ngươi phân phó làm việc là được." Hắn mang theo áo nghĩa giới vô số cường giả, liền đi chặn đánh Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Minh Thiếu Thiên, không cho bọn hắn tham chiến, muốn cho Cốt Thiên Đế cùng Diệp Thần sáng tạo đơn đả độc đấu cơ hội. Nói thật, tại Tử Cực Thần Tôn trong mắt, hiện tại Diệp Thần đã là một bộ tử thi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Cốt Thiên Đế vì sao muốn thận trọng như thế. Cốt Thiên Đế cũng không có cùng Tử Cực Thần Tôn giải thích quá nhiều, thân thể chậm rãi bay xuống dưới, liền đến Diệp Thần trước mặt cách đó không xa, nhìn xem bị đóng đinh trên mặt đất Diệp Thần, hắn nhàn nhạt nói ra: "Luân hồi chi chủ, ta biết ngươi có thủ đoạn thoát khốn, đừng giả bộ, ta sẽ không mắc lừa." Hắn liền đứng tại Diệp Thần trước mặt không xa, nhưng không có quá mức tới gần, duy trì khoảng cách nhất định, coi như Diệp Thần đột nhiên nổi lên, hắn cũng có ứng đối chu toàn chỗ trống. Diệp Thần miết miệng, nói: "Cốt Thiên Đế, ngươi thật đúng là cẩn thận a." Câu nói này nói xong, Diệp Thần thân thể như khô héo cây cối ảm đạm tàn lụi xuống dưới, cả người triệt để khô tàn, sau đó một sợi linh quang từ đã khô héo trong thân thể vỡ ra bay ra, lại hóa thành mới Diệp Thần. Nguyên lai vừa mới bị đóng đinh trên mặt đất Diệp Thần, là hắn Thanh Liên phân thân. Quả nhiên là một đạo thế thân, ha ha, đáng tiếc loại này có thể xưng lịch thiên thế thân, ngươi tối đa cũng chỉ có một cái. Cốt Thiên Đế lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay cách không một chảo, kia thí thần chi mâu liền ô ô rung động, lùi về nguyên hình lớn nhỏ, rơi xuống trong tay hắn. Một mâu nơi tay, Cốt Thiên Đế khí tức đột nhiên thay đổi, toàn thân màu đen sát khí tràn ngập, con ngươi lại có thiên đế kim quang lấp lóe, cả người tựa như một tôn cổ xưa chiến thần, lực có thể thí thần chẳng tiên. Ngươi lấy nửa bước siêu thiên chi cảnh, đánh một mình ta thượng vị thần, có phải hay không có chút quá khi dễ người? Diệp Thần cười cười nói: "Đừng nói nhảm, ngươi có bao nhiêu át chủ bài, cứ việc một lần bạo phát đi ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh này hay không lịch phạt ta." Cốt Thiên Đế biểu lộ sâm nghiêm, thí thần chi mâu trên mặt đất một đòn nặng nề, một cỗ cường hành khí chẳng trong nháy mắt bộc phát, phong thiên tỏa địa, hắn trực tiếp đem mình cùng Diệp Thần chiến đấu khu vực phong tỏa ngăn cản, là sợ Diệp Thần ý chí truyền ra, triệu hoán nhậm phi phàm giáng lâm. Chương 11515, ta sân nhà. Chương 11515, ta sân nhà. Hắn đối nhậm phi phàm, thủy chung là có to lớn kiêng kỵ. Không cần khẩn trương như vậy, đối phó ngươi, còn không cần làm phiền nhậm tiền bối xuất thủ. Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng lãnh khốc đường cong, cũng không có bởi vì Cốt Thiên Đế cường đại, mà có chút nhục chí cùng lùi bước, bất khuất thánh kiếm tranh một tiếng, từ trong tay hắn nổi lên, một cố không biết sợ, lớn mênh mông khí thế, cũng là đi theo bạo phát đi ra. Tại bất khuất thánh kiếm chống đỡ dưới, Diệp Thần tinh thần linh hồn, cũng là trở nên nghịch thiên cương nghị bất khuất, cho dù đối mặt Cốt Thiên Đế cái này nửa bước siêu thiên cường giả, cũng là không sợ chút nào. Rõ ràng, các ngươi luân hồi trận doanh, loại trừ nhậm phi phàm bên ngoài, lại có ai có thể uy hiếp được ta? Cốt Thiên Đế đẩy giấy sông nghiêm, ý chí âm thầm câu thông cổ tinh môn, nhường Hiên Viên Vương làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu là nhậm phi phàm giáng lâm, thì cổ tinh môn dốc toàn bộ lực lượng, không tiếc đại giới cũng muốn đem chu sát. Đại Thiên Cốt Hoàng ấn, làm tốt chuẩn bị ở sau chuẩn bị về sau, Cốt Thiên Đế chính là vứt bỏ tạp niệm, tâm thần hoàn toàn phóng tới Diệp Thần trên thân, mặc dù từ mặt ngoài nhìn, Diệp Thần chỉ là cựu đỉnh cảnh 5 tầng đỉnh phong thượng vị thần, nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan, vừa ra tay liền vận dụng sát chiêu. Chỉ gặp Cốt Thiên Đế tay trái bấm quyết, liền ký kết ra một cái Cốt Hoàng đại ấn, mang theo vô cùng hung mãnh uy áp, quay đầu hướng Diệp Thần đầu bạo đập xuống. Hắn cũng không có trước tiên liền vận dụng thí thần chi mâu, đi đầu lấy võ đạo thủ ấn thăm dò. Đại Thiên Thần Diệt Trưởng. Diệp Thần lấy sĩ vạ thần pháp đối kháng, một chiêu Đại Thiên Thần Diệt Trưởng, cuốn lên kinh thiên hủy diệt phong bạo, liền hung hăng hướng về Cốt Thiên Đế võ đạo thủ ấn đánh tới. Oanh! Khi hắn Đại Thiên Thần Diệt Trưởng cùng Cốt Thiên Đế Đại Thiên Cốt Hoàng ấn va chạm đến cùng một chỗ về sau, kịch liệt khí chiều trong nháy mắt nổ lên, một cỗ cường hoành sóng xung kích tứ ngược mà ra, làm cho vốn là lõm đại địa lần nữa vỡ nát phá diệt, hai người dưới chân thổ địa đều hết rồi, xuất hiện một cái vực sâu không đáy. Mà đang trùng kích sóng bộc phát về sau, Cốt Thiên Đế thân thể tựa như núi cao lù lù bất động, không có chút nào bị rung chuyển, Diệp Thần thân thể lại vô cùng chật vật bay ra ngoài, thậm chí trên không trùng phun ra máu tươi. Người ta ở giữa, trên lệch cảnh giới vẫn là quá lớn a. Cốt Thiên Đế đạm mạc nhìn xem Diệp Thần, nói: "Cảnh giới của hắn so với Diệp Thần cao hơn nhiều lắm, cho nên tại vừa mới đối oanh bên trong, hắn cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái, thắng qua Diệp Thần." Siêu. Thừa thắng xông lên, Cốt Thiên Đế thân hình lóe lên một cái, liền thoáng hiện tại Diệp Thần trước mặt, tay trái ca một tiếng sinh ra một cây cốt mâu, vô tình hướng về Diệp Thần bụng dưới đâm tới. Diệp Thần khẽ cắn môi, đột nhiên chợt quát lên: "Nguyệt chi thạch, vạn hoa đồng huyết nhãn, mở!" Một viên trong suốt như tháng bảo thạch, từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, đó chính là sáu đại bảo trong đá Nguyệt chi thạch, mang theo ngộng ảo mê ly hiệu quả. Diệp Thần hai mắt phản chiếu lấy Nguyệt chi thạch, phản phất cũng biến thành ngộng ảo, trong nháy mắt mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, đồng tử hóa thành màu huyết hồng, con ngựa như nghiền nát vạn hoa đồng rời ra, tại đồng thuật mở ra trong nháy mắt, cảnh sát chung quanh liền xuất hiện vặn vẹo cùng biến ảo. Cốt Thiên Đế cùng Diệp Thần, phản phất tại trong chớp mắt, liền bị đẩy vào một cái trong nước xoáy, sau đó hai người liền xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm. Đây là một mảnh cổ xưa chiến trường phế tích, thi thể chồng chất như núi, đại mạc cô khói thê lương, đao gãy kiếm gây rớt xuống đất, chưa diệt khói lửa chậm rãi thiêu đốt lên, đây chính là Diệp Thần dùng vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra tới viễn cảnh thế giới. Cái này viễn cảnh cùng trước đó vô đầu kiếm thánh chiến trường thế giới hoàn toàn là giống nhau như lúc Diệp Thần tận lực sáng lập ra này phương viễn giới, cùng lấy bất khuất thánh kiếm làm hạch tâm, bàng bạc xâm nghiêm chiến trận sát phạt khí tức liền từ trong thân kiếm không ngừng thả ra ngoài, nghiền ép hết thảy. Ừm. Cốt Thiên Đế sắc mặt biến hóa, liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt chiến ý nghiền ép không ngừng trùng kích đạo tâm của hắn, cỗ này chiến ý thậm chí mang theo một tia trụ thần uy áp. Hắn tấn thăng nửa bước siêu thiên cảnh về sau, đạo tâm cường hoành bất ma, coi như Diệp Thần bắn ra tâm ma phi kiếm cũng không làm gì được hắn, nhưng bây giờ tại phiến chiến trường này trong ảo cảnh, hắn đạo tâm lại gặp chịu nghiêm trọng trùng kích, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cảm thấy được nguy hiểm, Cốt Thiên Đế vội vàng người nhẹ nhàng lui lại, phân ra tu vi bảo vệ đạo tâm của mình. Cốt Thiên Đế, ở bên ngoài ta đánh không lại ngươi, nhưng ở thế giới của ta bên trong, hiệu chết vào tay ai vẫn rất khó nói à. Diệp Thần giữ tợn nết miệng cười một tiếng, hắn huyễn thuật có 102 vô vô thời không, luận huyễn thuật, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn so sánh, hiện tại thuận lợi đem Cốt Thiên Đế kéo vào huyễn cảnh thế giới bên trong, hắn liền có một tia lật bản cơ hội. Ầm ầm. Diệp thân khí tức không ngừng bao táp tăng vọt, hắn không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, nhưng hết lần này tới lần khác khí tức của mình liền là đang điên cuồng tăng vọt, đây là ảo tưởng của hắn, khí tức của hắn trên thực tế cũng không có bất luận cái gì tăng trưởng, hết thảy đều là ảo giác. Nhưng Cốt Thiên Đế nhìn ở trong mắt, lại không cách nào phân biệt ra được, hắn ra mặt run lên, biết mình ứng đối không chu toàn, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương, chết tại Diệp Thần huyễn cảnh thế giới bên trong. Song phương khí tức này lên kia xuống, cựu đỉnh cảnh cùng nửa bước siêu thiên cảnh, nhìn như to đến không hợp thói thường chênh lệch, cũng là bị kéo gần lại rất nhiều. Thâm Viên Diệt Thế Trảm. Diệp Thần toàn thân khí tức bạo tạc, một cỗ vực sâu băng phôi hắc ám khí tức tại quanh thân rung động, cuối cùng ở phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo đáng sợ đao mang, đạo này đao mang mang theo băng phôi diệt thế hung mãnh sát phạt, liền lăng không biểu chém xuống đến, chém thẳng vào hướng Cốt Thiên Đế. Đây là băng phôi chi chủ bà chiêu đao pháp một trong Thâm Viên Diệt Thế Trảm, một đao ra trần thế như vực sâu rách hết diện. Chương 11516 điên cuồng chi chiến. Chương 11516 điên cuồng chi chiến. Tại mảnh này trong ảo cảnh, Diệp Thần thực lực bị bỏ vào lớn nhất, một chiêu này Thâm Viên Diệt Thế Trảm cũng là hung hãn lăng lệ chi cực đao mang phá không chạm đến. Cốt Thiên Đế cũng là cảm thấy quanh thân băng lãnh, cả người phảng phất muốn bị cắt mở đồng dạng, nhưng hắn gặp nguy không loạn, quắc. Cho dù là tại thế giới của ngươi bên trong, chúng ta chênh lệch vẫn là lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng a. Thí thần chấn ma kích. Hôm nay, ta liền để ngươi nhìn xem như thế nào cảnh giới chênh lệch. Giang giác. Cốt Thiên Đế rốt cuộc vung ra hắn thí thần chi mâu, phù văn đầy trời, như hãn hải rào rạt, quần quần thương thiên, thí thần chấn ma, một mâu đánh về phía Diệp Thần vực sâu đao mang. Cong. Đáng sợ một màn xuất hiện, Diệp Thần vực sâu đao mang, thế mà trong nháy mắt liền bị đánh nát, tay cầm thí thần chi mâu Cốt Thiên Đế quả thực là vô địch tồn tại. Thậm chí, tại Cốt Thiên Đế khí thế mạnh mẽ dưới, Diệp Thần thân thể đều bị đánh bay ra ngoài. Cốt Ma Luân Vũ. Cốt Thiên Đế ánh mắt hung ác, tóc từng cây giơ lên, như thần như ma, thân hình một chút thoáng hiện tại Diệp Thần bên người, sau đó hắn liền tựa như mị ảnh cuồng vũ đồng dạng, thân thể lấy cực nhanh tốc độ lóe lên, như ma thần Luân Vũ, mỗi một lần lấp lóe, thí thần chi mâu đều là hung hăng quét ra, tàn khốc đánh trên người Diệp Thần. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Diệp Thần thân thể, tại trong chớp mắt, lọt vào thí thần chi mâu trăm ngàn lần mãnh kích, xương cốt vỡ vụn, cả người giống như là thảm tao trà đạp trăm ngàn lần bút bê vải bay ra ngoài, rớt xuống đất. Cùng thân một kích. Tại đả thương nặng Diệp Thần về sau, Cốt Thiên Đế ánh mắt sắc bén, nắm mâu vọt tới trước, tới một bước, quanh mình khí triều tuôn ra, bụi đất cùng hòn đá còn có chồng chất thi hải toàn bộ bắn lên. Khi hắn đạp xuống bước thứ hai, Diệp Thần chỗ sáng lập chiến trường phế tích thế giới, phản phất đều muốn triệt để sụp xuống phá diện, trong hư không xuất hiện từng đầu khe hở, mảnh này hảo cảnh không gian băng liệt, ngoại giới thanh đồng cổ hiểm, Minh Thiếu Thiên, Phương Huyền Nước, Tử Cực Thần Tôn bọn người đều có thể xuyên thấu qua những này vết nứt không gian, nhìn thấy viễn cảnh bên trong hai người. Thật cung huyễn, phản phất không có giới hạn. Cốt Thiên Đế bước ra bước thứ ba, toàn thân lực lượng toàn bộ hội tụ đến trên tay, trong tay thí thần chi mâu tách ra ngập trời hừng hực bạch quang, ầm ầm phát ra so lôi mình còn muốn mãnh liệt vận động. Thân thể của hắn về sau nghiêng, hình thành một cái khoa trường đường cong, sau đó cái này đường cong đống nhiên thẳng băng, thí thần chi mâu như vậy rời tay bay ra, mang theo chói lọi cuồng dã hung mạnh bắn nổ uy thế, giống giận phá không sẽ qua, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xuyên thủng, hung hăng hướng về Diệp Thần phá sát mà đi. Ngoại giới thanh đồng cổ thiểm, Minh Kiếu Thiên, Tử Cực Thần Tôn bọn người, khi nhìn đến Cốt Thiên Đế như thế kinh thế hai tục một kích về sau, bọn hắn tất cả đều ngây dại, tất cả mọi người như pho tượng kinh ngạc đứng yên, hoàn toàn bị chấn động. Hung mãnh như vậy một kích, là Cốt Thiên Đế đỉnh phong lực lượng, hắn muốn lấy một kích này, trực tiếp đem Diệp Thần xuyên qua giết chết. Đã trọng thương ngã xuống đất Diệp Thần, hấp hối, nhưng cũng không có ngồi chờ chết, hắn quát tay, theo hắn đưa tay động tác, một khối cổ xưa bia đá, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên tấm bia đá, tuyên khắc lấy một cái, trời, chữ, chính là luân hồi huyền bia bên trong thiên bi. Ầm. Diệp Thần lấy thiên bi làm thuẫn, ngăn tại trước người mình, Cốt Thiên Đế thí thần chi mâu, cùng xạ mà đến, liền hung hăng đánh vào thiên bi phía trên. Giang giác, giang giác. Trong nháy mắt, thiên bi liền bị đánh ra từng đầu dạn nứt khe hở, phản phất không chịu nổi Cốt Thiên Đế một mâu thần uy. Mà mặc dù có thiên bi ngăn cản, Diệp Thần cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở Cốt Thiên Đế lực lượng, vừa mới kêu một mâu bên trong, vẫn là có sức mạnh cực kỳ khủng bố, chút xuống đến trên người hắn. Vốn là trọng thương Diệp Thần, xương cốt giang giác lần nữa vỡ vụn cùng há miệng phun máu. Nửa bước siêu thiên, quả nhiên hung manh a, khục. Ta còn là xem thường ngươi. Diệp Thần ho ra một ngụm máu, chậm rãi dãy rủa lấy bò dậy, cùng thu hồi thiên bi. Thiên bi thượng vết rách đang chậm rãi khép lại, loại này cấp bậc thần vật mang theo bản thân chữa trị chức năng, cho dù bị hao tổn cũng có thể tự hành khôi phục, chỉ bất quá thôi động thiên bi yêu cầu hao phí to lớn linh khí, Diệp Thần đã không có đầy đủ lực lượng lại thôi động xuống dưới. Luân hồi chi chủ, đây chính là cực hạn của ngươi sao? Cốt Thiên Đế lạnh lùng nhìn xem Diệp Thần, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ hắn một mực chiếm cứ lấy thượng phong, chiến cuộc chi thuận lợi, liền hắn chính mình đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem ra nửa bước siêu thiên cảnh uy thế vẫn là quá mức lợi hại, hắn một mực phòng bị Diệp Thần đều khó mà đối kháng loại này cấp bậc tồn tại. Chiến đấu còn không có kết thúc, Diệp Thần mi tâm tràn ngập ra một sợi lục quang, chiến tranh thần thụ như đồ đằng, tại hắn mi tâm chậm rãi nổi lên, thần thụ phóng xuất ra từng sợi xanh biếc quang huy, không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn, nhường hắn thân thể trọng thương, cấp tốc phục hồi như cũ. Cái này chiến tranh thần thụ chính là vô đầu kiếm thánh thần vật, vốn là có được bảng bạc sinh mệnh lực, thần thụ quang huy một tỏa ra, liền mang theo cường đại chữa thương khôi phục hiệu quả. Diệp Thần sau lưng lại hiện ra ra linh địa, trên da tạc lên cựu thiên đồ đằng, luân hồi nguyên thể trực tiếp mở ra, lúc đầu trọng thương yếu ớt thân thể, rất nhanh liền trở nên sinh long hỏa hổ. Cốt Thiên Đế nhìn thấy Diệp Thần thân thể, thế mà nhanh như vậy khôi phục, cũng là cảm nhận được một trận không hợp thói thường, bất quá hắn biểu lộ không thay đổi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, vô dụng, thân thể ngươi khôi phục lại nhanh, nhưng lực lượng cuối cùng không đủ, không thể nào là địch thủ của ta. Ta lấy nửa bước siêu thiên chi cảnh, ép lên ngươi một thượng vị thần, hoàn toàn chính xác thắng mà không võ, nhưng ngươi thế nhưng là luân hồi chi chủ à, vậy cũng trách không được ta. Giết ngươi, ta liền danh chân thế giới. Chương 11517. Huyết Long mới là át chủ bài. Chương 11517, Huyết Long mới là át chủ bài. Cốt Thiên Đế ánh mắt sâm nghiêm, tự giác đạo tâm không thua thiệt, bàn tay một chảo, thí thần chi mâu lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của hắn, vận sức chờ phát động. Diệp Thần cảm thấy Cốt Thiên Đế tích góp khí thế bằng bạc, nghĩ thầm, ta hôm nay muốn thủ thắng, cũng chỉ có liều mạng. Ô ô ô. Một cỗ hỗn độn tập tụ, từ trên thân Diệp Thần nổi lên, liền gặp được một mảnh thần bí trang sách, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện, chính là Vi Đà Chân Kinh. Tại vô thời không bên trong, Vi Đà Chân Kinh có 3 mảnh trang sách lưu truyền, đều trong tay Diệp Thần, trước kia hiến tế rơi mất một tờ, còn thừa lại 2 trang. Cái này Vi Đà Chân Kinh, chính là Sĩ Vạ viết lên bí điển, pháp lực mênh mông vô biên, lực lượng vô tận, nếu có thể đem trang sách hiến tế, liền có thể đạt được vô cùng to lớn năng lượng. Giờ phút này, đối mặt Cốt Tiên Đế, Diệp Thần cũng là liều mạng, đem Vi Đà Chân Kinh đều đem ra, muốn đem chân kinh trang sách hiến tế, thu hoạch năng lượng, quyết chiến sinh tử. Vi Đà Chân Kinh. Đồ tốt. Bất quá, ngươi muốn dựa vào một tờ kinh thư liền lập bản, không khỏi quá không đem ta để vào mắt. Cốt Tiên Đế nhìn thấy Diệp Thần tế ra một tờ kinh thư, trong con ngươi cũng là lướt qua một vòng dị quang, hắn biết Vi Đà Chân Kinh lợi hại, phía sau mang theo Sĩ Vạ lực lượng, nếu như trước kia, hắn khẳng định là vô cùng e dè. Nhưng bây giờ, tấn thăng nửa bước siêu thiên cảnh hắn, cho dù đối mặt Vi Đà Chân Kinh, cũng là không sợ chút nào. Huyền cốt bất diệt thể, ta thân bất diệt, huyền cốt vĩnh hằng, bất hủ bất bại, một mâu phá thiên. Cốt Thiên Đế phát ra to ngâm sướng, trên thân liền tách ra siêu phàm quang huy, thể chất thủy biến, thế mà giống mở ra siêu phàm nguyên thể đồng dạng, hắn tóc đen đầy đầu, đều hóa thành kim sắc, sợi tóc ở giữa như có hãn hải chất chứa, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, thân thể cất cao ngàn trượng, thí thần chi mâu mang theo kinh thiên khí thế, đột nhiên hướng Diệp Thần đâm xuống. Diệp Thần khẽ cắn môi, tinh thần thẩm thấu đến Vi Đà Chân Kinh trang sách bên trong, liền chuẩn bị câu thông Sĩ Vạ, hiến tế kinh thư, thu hoạch lực lượng. Hống. Nhưng lúc này, luân hồi mộ địa chi bên trong, lại có một đạo chấn thiên động địa long hống âm thanh tạc lên, kia lại là huyết long thanh âm. Huyết Long thức tỉnh. Chủ nhân, không cần hiến tế Vi Đà Chân Kinh, ta có thể giúp ngươi. Huyết Long một khi thức tỉnh, liền câu thông Diệp Thần, nó biết Vi Đà Chân Kinh loại này thần vật, hiến tế uy lực mặc dù lớn, nhưng cũng có thể là phản phệ tự thân, cho nên nó trực tiếp ngăn cản. Huyết Long, ngươi đã tỉnh. Diệp Thần nhìn thấy Huyết Long rốt cuộc thức tỉnh, không khỏi một trận kinh hỉ. Ừm, chủ nhân, đa tạ ngươi cho ăn, bây giờ ta khoảng cách siêu thiên cảnh lại gần thêm một bước a. Huyết Long phát ra một tiếng trường âm, thân hình liền bánh xe phụ hồi trong mộ địa bay vút lên mà ra, xoay quanh trên người Diệp Thần. Cốt Thiên Đế tay nắm lấy thí thần chi mâu, một mâu hướng Diệp Thần đâm tới, nhưng đột nhiên ở giữa lại nhìn thấy một đầu thần long trên người Diệp Thần xuất hiện, từ kia thần long trên thân hắn cảm nhận được vô biên khí tức kinh khủng, có giết chóc huyết khí, có thi hài hóa khí, có vi thu thâm trầm, các loại khí tức hình thành một cái vòng xoáy, là cấn tại Huyết Long trong đồng tử, để nó con mắt thoạt nhìn phảng phất đúc nóng và pháp. Càng đáng sợ chính là Huyết Long trên thân bộc phát khí tức, so với Cốt Thiên Đế cái này nửa bước siêu thiên cường giả còn kinh khủng hơn. Huyết Long tu vi khoảng cách chân chính siêu thiên cảnh chỉ có một tầng giấy cửa sổ khoảng cách, phảng phất đâm một cái là rách. Cái gì? Cốt Thiên Đế hoảng hốt, không nghĩ tới Huyết Long cường đại như vậy, nhưng hắn cũng là hung hãn, biết lúc này nếu như mình lùi bước, khí thế một suy, đằng sau tất nhiên muốn bị áp chế là bại. Suy. Cho nên kinh hai phía dưới Cốt Thiên Đế cũng không lui về phía sau chút nào ý tứ, ánh mắt trở nên sâm nghiêm lăng lệ, thí thần chi mâu liền mang theo sắc bén thần mang hướng Huyết Long thân thể đâm tới. Hồng Hoàng Thi Long Chảo. Huyết Long không chút hoang mang, không sợ chút nào, liền vung ra long chảo, tạt lên một cỗ kinh khủng thi khí, thần uy bừng bừng, hướng Cốt Thiên Đế thí thần chi mâu đập xuống xuống dưới đang hấp thu phi thiên thi long năng lượng về sau, Huyết Long thuế biến to lớn, cũng kế thừa phi thiên thi long đủ loại thi hải thiên phú, long chảo vừa ra, liền là thi khí cuồn cuộn, tựa như muốn nuốt hết hết thảy, thanh thế to lớn ầm. Cốt Thiên Đế thí thần chi mâu tại chỗ liền lọt vào trọng kích, tinh khiết thân mâu phía trên nhiều hơn một tầng oán độc ti ban. Đáng chết. Cốt Thiên Đế khẽ cắn môi, nhìn chăm chú Diệp Thần cùng Huyết Long, tại rõ ràng cảm nhận được Huyết Long khí tức kinh khủng về sau, hắn như là dã thú khúc lấy thân thể, ánh mắt hình như có minh ngộ, lại lộ ra một vòng quyết tuyệt, nói: "Luân hồi chi chủ, con rồng này chính là của ngươi át chủ bài a. Vậy thì nhìn xem, là lá bài tẩy của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta át chủ bài lợi hại." Đông nhiên, Cốt Thiên Đế hét dài một tiếng, toàn thân xương cốt răng rắc bạo hưởng, làn da vỡ ra, xương cốt cũng đi theo vỡ ra, sau đó từ hắn vỡ ra xương cốt bên trong, lại như núi lửa phun trào đồng dạng, phun ra từng sợi màu đỏ hỏa diễm, hừng hực bốc hơi, chính muốn phần thiên. Cốt hỏa phần thiên chú. Cốt Thiên Đế thí thần chi mâu quét ngang, quanh thân dâng lên xương lửa, đều hội tụ đến hắn thân mâu phía trên. Hỗn độn chiến mâu ánh lửa cuộn cuộn, liệu nhật phần thiên, cái này một mâu quét ra, viêm quang vạn trọng, như muốn quét xuống tinh thần, tựa như một mảnh hỏa diễm phong bạo từ trên 9 tầng trời bạo rơi, sát phạt khí thế cực kỳ hùng vĩ. Hắn chiến mâu thượng thi khí đã hoàn toàn bị cuộn cuộn liệt hỏa bốc hơi rơi mất, hùng hồn bá đạo như lửa đốt trời liệt diễm, nhường bây giờ Diệp Thần cùng Huyết Long đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có nóng dực. Cỗ này hỏa diễm rất khắc chế ta. Huyết Long ánh mắt hơi co lại, hiện ra một tia kiên kỵ. Cốt Thiên Đế một chiêu này cốt hỏa phần thiên chú có thể xương tất sắc kỹ, là điều động tự thân xương cốt tinh túy chi lực thiêu đốt thành lửa, có thể nói là đem trong thân thể tiềm năng toàn bộ tiêu hao tới. Chương 11518 và chạm cực hạn. Chương 11518 và chạm cực hạn. Như vậy tiêu hao hiệu quả không thể nghi ngờ là rõ rệt. Thời khắc này Cốt Thiên Đế toàn thân Thiên Đế liệt hỏa quấn quanh, thí thần chi mâu viêm quang bừng bừng, sát phạt hung mãnh đến cực hạn. Mà huyết long thôn vệ phi thiên thi long về sau, mặc dù thực lực tiến một bước cường đại, nhưng khí chất cũng tiến một bước thâm trầm hung tà, tại không có chứng đạo siêu thiên trước, nó liền là một đầu tà long. Mà cốt thiên đế xương lửa, cương mãnh hung hãn, đối với nó đầu này tà long, khắc chế đến phi thường lợi hại. Không có việc gì, huyết long, giao cho ta. Diệp Thần lui về sau một bước, ánh mắt ngưng tụ, điều động huyết long năng lượng trong cơ thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng, toàn thân khí tức một chút liền bạo tạc. Phá toái thiên môn, giáng lâm đi. Hắn có huyết long tòa này nguồn năng lượng bảo khố, liền có đầy đủ linh khí trèo trống, đủ loại thủ đoạn thần thông, thi triển ra liền càng thuận buồm xuôi gió, vung tay lên, một tòa thật lớn môn hộ hàng lâm xuống, kim quang long lánh, chính là phá toái thiên môn. Phá toái thiên môn vừa ra, cường hành băng phôi chi lực chính là tràn ngập ra, điên cuồng hướng cốt thiên đế áp chế mà đi, tập trung phá hư trong tay hắn thí thần chi mâu. Phá! Cốt thiên đế chiến mâu kích trời, như hán hải mãnh liệt, mang theo quần quần thiên đế lửa, một mâu đánh phía Diệp Thần phá toái thiên môn, phát ra phịch một tiếng nổ vang rung trời. Diệp Thần phá toái thiên môn, đúng là tại chỗ bị đánh bay, hắn cũng là bị liên lụy, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, may mà có huyết long chèo chống, hắn mới không có thổ huyết. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này, Diệp Thần miết miệng, nhìn về phía cốt thiên đế ánh mắt bên trong, cũng là nhiều hơn một phần ngưng trọng, cốt thiên đế giờ phút này xương lửa thiêu đốt, chỗ bộc phát ra sức chiến đấu, thật là hung mãnh, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cốt thiên đế có chút lui về sau ba bước, trong tay thí thần chi mâu xuất hiện một đầu vết rách. Hiển nhiên vừa mới va chạm, hắn cũng là bị thất thế, hắn cũng không phải là vô địch, hắn thí thần chi mâu là vĩ đại kỳ quan, Diệp Thần phá toái thiên môn, giống nhau vĩ đại. Chỉ bất quá, hắn ỷ vào tu vi thâm hậu, về mặt khí thế, liền lấn át Diệp Thần một đầu. Nhưng, Diệp Thần không chút kinh hoàng, bởi vì hắn còn có át chủ bài. Cốt thiên đế, ta cho ngươi thêm nhìn xem một đạo kỳ quan. Chúng sinh kêu rên, nhật nguyệt trầm luân, vạn vật tinh mịch, không cách nào không ta, băng phôi tháp, giáng lâm đi. Diệp Thần mượn dùng huyết long năng lượng, điều động trong cơ thể băng phôi chi lực, đủ loại băng phôi pháp tắc xen lẫn, vung tay lên ở giữa, một tòa tháp nhọn, ầm ầm từ phía sau hắn nổi lên. Tòa tháp này, xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại kia nặng nề tiếng oanh minh, không ngừng quanh quẩn. Kia là băng phôi tháp, là ngày xưa băng phôi chi chủ vĩ đại kỳ quan. Trong truyền thuyết, băng phôi tháp vừa ra, liền có thể nghiền nát thế gian hết thảy trật tự, lệnh nhật nguyệt trầm luân, vạn vật tinh mịch, chúng sinh kêu rên, hết thảy tồn tại đều muốn hóa thành tro bụi, hết thảy vĩnh hằng đều muốn hướng đi chôn bụi. Đây chính là băng phôi tháp cường đại, cường đại đến Diệp Thần cũng không thể luyện hóa. Diệp Thần luyện hóa phá toái thiên môn, chấp trưởng tâm ma phi kiếm, luyện hóa toái niết quan tài đồng, nhưng hắn lại không cách nào trưởng khống băng phôi tháp. Cái này băng phôi tháp, băng phôi lực lượng thực sự quá mức kinh dị, hiện tại Diệp Thần là dựa vào lấy huyết long trợ lực miễn cưỡng triệu hoán xuống tới. A, tòa tháp này thật là khủng khiếp. Chủ nhân, chúng ta khống chế không nổi a. Huyết Long nhìn thấy băng phôi tháp giáng lâm, cũng nhịn không được phát ra kinh hô, trong con ngươi hiện lộ ra thật sâu kính sợ. Cả tòa băng phôi tháp tràn ngập tuế nguyệt tăng thương, thần bí khó lường, thân tháp mỗi một đạo hoa văn phản phất đều gánh chịu lấy vô thượng bi thương cùng đại đạo, từ trong đó tản ra khí thế bàng bạc đến đủ để băng diệt thiên địa, đem hết thể cuốn vào vô tận hủy diệt bên trong. Huyết Long đều lo lắng, nó cùng Diệp Thần khống chế không nổi tòa tháp này. Giang giác giang giác, Huyết Long trên người lân phiến xuất hiện không tầm thường vết rách, băng liệt thanh âm trận trận truyền ra, nó đã tại tiếp nhận băng phôi tháp phản vệ. Nếu như lại tiếp tục kéo dài, nó chỉnh phó thân thể đều có thể tại băng phôi lực lượng hủy diệt dưới triệt để chôn vùi. Đây chính là băng phôi tháp khủng bố, liền Huyết Long đều ngăn cản không nổi. Không có việc gì, có thể khống chế. Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn đương nhiên biết băng phôi tháp khủng bố, không phải hắn hiện tại có thể trưởng khống, nhưng muốn khống chế trong một giây lát, hẳn là miễn cưỡng cũng có thể làm đến ầm ầm. Diệp Thần bàn tay vung lên, liền thôi động băng phôi tháp, hướng về cốt thiên đế rơi đập xuống dưới. Cốt thiên đế đồng tử có vào, nếu như nói phá toái thiên môn băng phôi năng lượng là một, vậy cái này băng phôi tháp liền là 100, cả hai lực phá hoại chênh lệch, lấy gấp trăm lần tính toán. Khủng bố như vậy băng phôi tháp, liền hắn đều khó mà ngăn cản. Thiên đế cựu đỉnh quy nhất, bạch cốt tà hoàng đỉnh. Sống chết trước mắt, cốt thiên đế không có lùi bước, hắn biết mình cũng không có đường lui, chỉ có liều mạng ầm ầm. Từng tòa thần đỉnh từ cốt thiên đế trong cơ thể bạo phát đi ra, hắn đem chính mình thiên đế cựu đỉnh toàn bộ kêu gọi ra, sau đó cựu đỉnh quy nhất, cựu đỉnh thần đỉnh va chạm nhau hỗn hợp giao thoa khảm độ nghiền nát đúc lại, cuối cùng thế mà ngưng tụ ra một tòa bạch cốt thần đỉnh. Tòa này bạch cốt thần đỉnh, thiên đế lửa thiêu đốt, thần đỉnh thượng tiên khắc lấy cổ xưa tà đạo phù văn liên kết ẩn rốt thành hình người đồ đẳng, là một tôn bất khuất tà hoàng, liền là cốt thiên đế trong tưởng tượng tối trung cực đứng đầu vô địch chính mình đây chính là bạch cốt tà hoàng đỉnh, là cốt thiên đế máu, thiên đế xương, thiên đế pháp tắc, thiên đế trật tự, hết thảy, tất cả, toàn bộ sinh mệnh tinh hoa năng lượng ngưng tụ ra thần đỉnh. Vâng, chỉ gặp hắn tòa này thần đỉnh, liền hung hăng cùng Diệp Thần băng phôi tháp kịch liệt va chạm đến cùng một chỗ. Chương 11519, không chịu nổi. Chương 11519, không chịu nổi đường va chạm bộc phát, đáng sợ bạo tạc liền phát sinh, làn sóng kinh thiên phun trào, màu trắng, kim sắc, màu đen các loại nhan sắc năng lượng hỗn hợp thành hỗn độn thủy triều nổ tung mà ra, làm cho bốn phía pháp tắc ma diện thời không đổ sụp, chư đạo thành hư. Phốc phốc, phốc phốc. Đang kịch liệt trong lúc nổ tung, Diệp Thần cùng Cốt Thiên Đế đều là há miệng phun máu, bị thương nghiêm trọng. Nhưng hai người đạo tâm ý chí kiên định, cương mãnh bất khuất, thân thể đứng yên, một cái điên cuồng thôi động băng phôi tháp, một cái điên cuồng thôi động bạch cốt tà hoàng đỉnh, đều muốn đem lá bài tẩy của đối phương nghiền nát đời diệt. Nhưng băng phôi tháp cùng bạch cốt tà hoàng đỉnh lại cũng là thế đạo hai điểm, dù ai cũng không cách nào nghiền nát ai. Tháp thứ nhất một đỉnh va chạm đến cùng một chỗ về sau, liền trực tiếp ở giữa không trung rằng co dừng lại, lẫn nhau giống như là dính vào nhau. Diệp Thần băng phôi tháp không ngừng phóng xuất ra kinh khủng băng phôi chi lực, ngàn vạn phù văn bạo tạc, nắng sớm vào trọng, tại cỗ này băng phôi lực lượng nghiền ép dưới, cốt thiên đế bạch cốt tà hoàng đỉnh, răng rắc xuất hiện vô số đầu nhỏ bé khe hở, phảng phất tiếp theo sát liền muốn triệt để bạo liệt vỡ nát. Nhưng lần này một sát, lại chậm chạp không có đến, cốt thiên đế thừa nhận ngập trời băng phôi lực lượng nghiền ép, nhưng cũng không lui lại nửa bước, thiêu đốt toàn thân tất cả sinh mệnh lực lượng, chống đỡ lấy bạch cốt tà hoàng đỉnh trật tự, làm cho tòa kia xương đỉnh coi như không ngừng nứt ra, nhưng hết lần này tới lần khác liền là không bạo tạc, không phá diệt, tương ngạnh duy trì lấy trật tự hình dạng. Cốt thiên đế nghĩ thầm, cái này băng phôi tháp là đỉnh cấp kỳ quan, chính là băng phôi chi chủ đích thân tới, lấy bây giờ thiên đạo đại thế, cũng thi triển không được bao lâu, tiểu tử này coi như nhân long hợp nhất, lực lượng cũng không đủ bền bỉ chèo chống, ta chỉ cần giữ gìn một lát, liền có thể thủ thắng. Chỉ gặp Diệp Thần cùng huyết long, trên thân làn da không tách ra nước, chảy ra máu tươi đến, một người một rồng giống như đều muốn tùy thời bể nát, bộ dáng mười phần khủng bố, đây là bởi vì thôi động băng phôi tháp, bọn hắn cũng nhận băng phôi lực lượng phản vệ. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, lập tức chấn áp cốt thiên đế, kia chỉ là băng phôi tháp phản vệ, cũng đủ để đem Diệp Thần cùng huyết long hai người giết chết. Đây chính là băng phôi tháp khủng bố, uy lực to lớn, phản vệ cũng to lớn. Chủ nhân, không chịu nổi a, nên làm cái gì? Huyết long tại Diệp Thần trong lòng gầm thét lên. Dưới mắt thôi động băng phôi tháp, nó cùng Diệp Thần khí tức đều tại cấp tốc tiêu hao, hơn nữa còn phải thừa nhận to lớn băng phôi phản vệ, cỗ này phản vệ đã để cho nó toàn thân lân phiến vỡ ra, bên trong huyết nhục cùng xương cốt cũng tại vỡ ra, không bao lâu liền muốn hoàn toàn tan vỡ rơi. Nhịn không được cũng muốn no căng. Diệp Thần khẽ cắn môi, biết lúc này lùi bước sẽ chỉ bị cốt thiên đế truy kích, hắn cùng huyết long đều muốn bị giết chết. Hiện tại duy nhất đường sống chỉ có nghiền nát cốt thiên đế bạch cốt tà hoàng đỉnh. Cốt thiên đế biểu lộ ngưng trọng đến cực hạn, tay phải hắn cầm chặt lấy thí thần chi mâu, chiến mâu thật sâu cắm ở đại địa bên trên, hắn dùng cái này mượn lực, tay trái ngưng kết một cái pháp ấn, không ngừng đem tự thân tinh hoa linh khí toàn bộ chút xuống đến bạch cốt tà hoàng trong đỉnh. Cái này bạch cốt tà hoàng đỉnh có thể nói là cốt thiên đế bản mệnh thần đỉnh, là hắn toàn bộ sinh mệnh tinh hoa ngưng kết, hắn hiện tại toàn thân huyết nục đều đang nhanh chóng tiêu tụy xuống dưới, tóc đen đầy đầu hóa thành tái nhợt, sinh mệnh lực không ngừng chút xuống quán chú ra ngoài. Nếu như xương đỉnh triệt để nghiền nát, hắn trong nháy mắt liền muốn gặp phản vệ bỏ mình. Lần này hắn cùng Diệp Thần xem như lâm vào sinh tử đấu bên trong. Băng phôi tháp cùng bạch cốt tà hoàng đỉnh giằng co, băng phôi tháp kinh khủng băng phôi lực lượng khí triều, bạch cốt tà hoàng đỉnh nhận chứa thiên đế ý chí, thiên đế khí huyết, thiên đế sinh mệnh tinh hoa các loại, lẫn nhau xen lẫn va chạm nổ ra uy năng cùng quang mang, trực tiếp liền rung động toàn trường. Minh Thiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiểm, Tử Cực Thần Tôn, Phương Huyền Đức, còn có áo nghĩa giới vô số cường giả nhóm, tại thời khắc này toàn bộ đình chỉ động tác trong tay của mình, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Diệp Thần cùng cốt thiên đế. Cùng hai vị này cường giả sinh tử đấu so sánh, bọn hắn tranh đấu phảng phất liền thành trò đùa, không đáng giá nhắc tới. Kia tháp thứ nhất một đỉnh đan dệt ra năng lượng quang mang, như cầu vồng cực quang bốc hơi, bóp méo thương khung, bàng bạc khí chiều áp sập thời không, nhường giờ phút này một khu vực như vậy xuất hiện vô tận kinh khủng thời không loạn lưu, từng đầu loạn lưu như bay lưới đao tại Diệp Thần cùng cốt thiên đế trên thân rào cát. Chỉ một thoáng, hai người thân thể chính là mình đầy thương tích, che kín máu tươi, nhưng đều không có người nào lùi bước, đều tại gắt gao cắn răng chống đỡ lấy. Ai nếu có thể trèo chống đến cuối cùng, người đó là trận này sinh tử đấu bên thắng. Mà bạn người, chỉ có chết. Đáng sợ rằng co, không biết kéo dài bao lâu, thời gian phảng phất dừng lại, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chỉ có băng phôi tháp cùng bạch cốt tà hoàng đỉnh bắn ra năng lượng khí triều tiếng rít, còn có thời không loạn lưu thanh âm. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, một mảnh túc sát tĩnh mịch trong sân đã nổi lên một chút xíu đom đóm vô thanh vô tức tại Diệp Thần cùng cốt thiên đế giữa hai người lưu động, mang theo một vòng cổ quái băng lãnh ý vị, nhưng lại xen lẫn nham tương đồng dạng nóng rực. Diệp Thần ngẩn ngơ, lại là một trận dùng mình, luôn cảm giác cái này đột ngột phiêu khởi đom đóm tràn ngập cổ quái quỷ dị cùng làm cho người bất an hương vị. Là muội muội của ta, luân hồi chi chủ, trốn, mau trốn a, không phải không còn kịp rồi. Ngay lúc này đột nhiên ở giữa, Diệp Thần trong lòng vang lên nhược sắc vi thanh âm, muội muội của ngươi. Lập tức, Diệp Thần toàn thân lông tơ đứng đấy, hắn nhớ kỹ nhược sắc vi nói qua, nàng có hai cái muội muội, năm đó từng có phản đầu nhập vào gia nhập Hắc Ám huynh đệ hội. Chẳng lẽ nhược sắc vi muội muội cũng tới mảnh này băng phôi di tích cổ? Chương 11520, hiện thân. Chương 11520, hiện thân. Mà tại Diệp Thần thời điểm kinh nghi bất định, trước mắt hắn phiêu đãng một chút xíu đom đóm, như quỷ mị chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, kia là một đạo thuần trắng thân ảnh, tóc trắng, bạch đồng, da trắng, áo trắng, váy trắng, trần trụi hai chân. Tinh tế thân thể gầy yếu cách mặt đất 5 tấc không, cho dù đã hiện thân, thoạt nhìn vẫn là giống một đạo thuần trắng quỷ ảnh, làn da không có nửa điểm huyết sắc, được không đáng sợ, hai mắt cũng không có một chút mắt hắc, tất cả đều là trong trắng mắt, quỷ dị âm trầm. Đây là một cái thuần trắng thiếu nữ, tướng mạo xinh đẹp yêu dị, nhưng bởi vì toàn thân thuần trắng, toàn thân liền rõ ràng lấy vô cùng âm trầm đáng sợ khí chất, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền phảng phất rơi vào trong hầm băng. Diệp Thần liền lên một thân nổi da gà, hai mắt trừng lớn, cảm thấy không ổn. Hắn muốn lui lại thoát đi, nhưng hắn băng phôi tháp cùng cốt thiên đế bạch cốt tà hoàng đỉnh đụng vào nhau, khí tức lẫn nhau kết dính ở, trừ phi hắn đem kia xương đỉnh nghiền nát, nếu không căn bản là không có cách thoát thân. Đột nhiên xuất hiện thuần trắng thiếu nữ, làm cho cốt thiên đế cũng là cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy thiếu nữ đứng tại phía bên mình, nội tâm của hắn an tâm một chút, suy nghĩ, chẳng lẽ là hiên viên vương phái giúp đỡ tới. Chỉ gặp thuần trắng thiếu nữ duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra một đạo đá phân trắng như ác ngộng khí kình tiêu xạ mà ra, đánh vào Diệp Thần băng phôi tháp phía trên. Đạo này khí kình cũng không tính cỡ nào mấy liệt, nhưng Diệp Thần cùng cốt thiên đế đang liều chết đánh nhau, song phương linh khí như hai cỗ hải khiếu giằng co, một chút xíu ngoại lực khiến trách nhiệm đều có thể dẫn phát tai nạn hậu quả. Thuần trắng thiếu nữ bắn ra khí kình, thật giống như một giọt nóng hổi sắt lỏng rơi vào một thùng nước đá bên trong, lại hình như là một điểm hỏa tinh bắn vào một mảnh lớn cỏ khô tràng. Diệp Thần cùng cốt thiên đế ở giữa khí tức cân bằng, trong nháy mắt bị đánh phá, liền nghe quanh một thanh âm vang lên, Cốt Thiên Đế Bạch Cốt Tà Hoàng đỉnh tại chỗ sụp đổ, hắn cuồng thổ máu tươi, thân thể tại chỗ té ngã, toàn thân huyết nục tiểu tụy, suy suy bốc hơi, rất nhanh liền thành một bộ khô thi. Mà Diệp Thần Băng Phôi Tháp cũng là trong nháy mắt rên rỉ vỡ ra khô tàn rơi địa, đã mất đi tất cả ánh sáng màu, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, mà một cỗ kinh khủng băng phôi chi lực cũng như nộ trào tuôn ra, trong nháy mắt phản phệ đến Diệp Thần cùng Huyết Long trên thân. Huyết Long gào thét một tiếng, thân thể bị xé nứt, nội tạng máu tươi ruột rơi xuống cùng một chỗ, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, độn hồi Diệp Thần trong cơ thể, cũng đã là trọng thương yếu ớt, xương cốt cũng bởi vì băng phôi chi lực phản phệ từng khúc nứt ra, mười phần khủng bố. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, cũng nhận phản phệ, trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất, toàn thân làn da liền cùng dạn nước đại địa giống nhau vỡ ra, thân thể giống như bức tượng đá cứng ngắc, người cứng ngắc cũng nứt ra, máu tươi như suối phun phun ra tới, hắn gắt gao vận công bảo vệ ngũ tạng lục phủ của mình, không cho nội tạng đi theo phun ra, không phải hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng dù vậy, nội tạng của hắn cùng xương cốt, thậm chí liền cấu thành thân thể của hắn nguyên thủy nhất tế bào, đều đã nứt ra, vô biên đau như xé rách khổ cơ hồ muốn để hắn ngất đi, bất khuất thánh kiếm điên cuồng vụ vụ, không ngừng tản ra mãnh liệt kiếm ý chống đỡ lấy tinh thần của hắn. Nếu như không phải Huyết Long thay hắn chia sẻ bộ phận băng phôi phản vệ, nếu như không phải hắn luân hồi huyết mạch đủ cường đại, hiện tại hắn đã sớm vỡ nát thành một chỗ cặn bã. Ngươi là ai? Diệp Thần gian nan ngẩng đầu nhìn trước mắt tuần trắng thiếu nữ, vô ý thức phun ra ba chữ, hắn kịch liệt hô hấp thở phì phò, giống như sợ mình vừa dừng lại hô hấp, còn sót lại một điểm sinh mệnh lực liền sẽ đi theo khô kiệt. Ngươi có thể gọi ta Nhược Hình. Thuần trắng thiếu nữ nhẹ nhàng nôn âm thanh, thanh âm như linh hoạt kỳ ảo như hoàng oanh dễ nghe. A, là ngươi. Lúc này, bên ngoài vòng chiến phương Huyền Đức một tiếng kinh hô, hắn nhận ra, trước đó có đạo thanh âm câu thông qua hắn, gọi hắn huynh đệ, hướng hắn phát ra qua mời âm thanh kia, chính là cái này thuần trắng thiếu nữ Nhược Hình thanh âm. Nhược Hình nhàn nhạt lộ ra cái ý cười, tựa hồ có chút hiền lành, ánh mắt rất nhanh lại lần nữa rơi trên người Diệp Thần, nhìn xem Diệp Thần trực thuộc, toàn thân làn da vỡ ra, máu như suối phun bộ dáng, nàng cười nói: "Huynh đệ của ta, ngươi tựa hồ rất đau khổ đâu, nhường tiểu muội tới giúp ngươi giải thoát đi." Nhược Hình lẻ lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình, hiền lành biểu lộ liền trở nên hung tàn, kia là thuần túy hung tàn, tựa như tiểu hài tử nhìn thấy một con sắp chết châu chấu, muốn đi một cước giẫm chết cái gì, kia là nguyên thủy nhất tà ác. Nàng toàn thân thuần trắng, đầu lưỡi vẫn còn là đỏ tươi, một câu nói xong, đầu ngón tay ở giữa đã nhiều hơn một cây đoạn kiếm, khí nhọn hình lưỡi dao sáng loáng. Theo đoạn kiếm xuất hiện, nàng một viên mắt phải cũng là trở nên đỏ như máu, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong là cấn lấy kim sắc bốn góc tinh, vô biên sát khí, yêu khí, tà khí đang tràn ngập. Chung quanh tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác, phản phất cảm thấy thiên địa máu nhuộm, không khí đều trở nên như tràn ngập huyết thủy sền sệt cùng phát tanh. Vụt. Nhược Hình đoạn kiếm phá không, liền hướng Diệp Thần cổ họng đâm tới. Diệp Thần lúc này đã vô pháp phản kháng, mắt thấy tử vong sắp tới, nội tâm của hắn gào thét, "Tiểu Tinh Tinh, nhanh dùng luân hồi sách." Liền chuẩn bị vận dụng sau cùng át chủ bài. Cong. Nhưng lúc này, vượt quá Diệp Thần dự kiến một màn xuất hiện, chỉ thấy đột ngột có một vật ngăn tại trước mặt hắn, chặn Nhược Hình đoạn kiếm ám sát. Kia là toái niết quan tài đồng. Bộ này quan tài, chẳng biết lúc nào bay ra, như tấm chắn ngăn tại Diệp Thần trước mặt, quan tài một mặt cắm ở mặt đất, dựng thẳng lên quan tài thoạt nhìn khá là quái dị. Ừm. Nhược Hình lui lại một bước, nhìn xem trước người quan tài, mắt phải màu đỏ ngòm bên trong, dần hiện ra một tia kiêng kỵ cùng bất an, như cảm thấy được nguy hiểm dã thú, bắp thịt cả người đều căng cứng. Chương 11521, ta người. Chương 11521, ta người. Nàng vứt bỏ đoạn kiếm trong tay, thay đổi một thanh mang theo răng nanh cổ quái tối tăm trường đao, trắng bên tay, màu đen đao, phá lệ rõ ràng. Răng rắc răng rắc. Toái niết quan tài đồng phía trên, lúc đầu bao trùm lấy Diệp Thần thần giác mệnh tinh bọc thép, giờ phút này tất cả bọc thép mảnh vỡ, toàn bộ rơi xuống. Sau đó, phình một tiếng, nắp quan tài bắn ra, một tia mang theo tàn nát huyết nhục huyết thủy từ trong quan tài chảy ra tới. Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này, lúc trước hắn đem võ ma phong ấn đi vào, tại toái niết quan tài đồng cường đại băng phôi lực phía dưới, võ ma phá diệt, chỉ còn lại một điểm cặn bã huyết thủy, cũng không hiếm lạ, nhưng bây giờ, làm hắn kinh ngạc chính là, kia chậm rãi chảy ra huyết thủy, tàn toái huyết nhục thế mà dần dần ngưng tụ, cùng cấu trúc thành một đạo nhân hình. Một vệ hình người này cấu trúc quá trình, mặc dù vô biên quỷ dị, nhưng hình người sinh ra về sau, nhưng không có một điểm tà ác khí tức quỷ dị, chỉ có uy mãnh, cường đại, khôi ngô, tráng kiện, bá đạo. Kia lại là võ tổ. Võ tổ sư tôn. Diệp Thần thấy thế, tại chỗ lại kinh hô lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Từ toái niết trong quan tài đồng chảy ra huyết thủy cặn bã, thế mà dựng lại thành võ tổ. Võ tổ thân ảnh, vừa sinh ra, vô biên bá đạo khí thế, liền nghiền ép toàn trường, thiên địa sơn hà càn khôn thời không, phản phất đều muốn bởi vì võ tổ xuất hiện, thì triệt để luân hãm. Thiên chiêu võ thần, là ngươi. Nhược Hình nhìn thấy võ tổ xuất hiện, tựa hồ sớm có dự kiến, nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi, cầm đao lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị cùng cảnh giác. Thời khắc này võ tổ, hiển nhiên cũng không phải là chân thân, chỉ là một điểm huyết nhục cặn bã huyết thủy ngưng tụ cấu tạo ra phân thân, nhưng cái này phân thân năng lượng cũng đủ mạnh ngang. Võ tổ thực lực, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, hắn là thiên chiêu võ thần, là đến thiên đạo che chở người, thậm chí có thể nói là thiên đạo người đại diện, hắn xuất hiện ở nơi nào, thiên đạo uy nghiêm cùng chúc phúc, đánh đến nơi ở đâu. Cho nên, coi như chỉ là một đạo phân thân, võ tổ mang cho người ta uy áp, cũng là khó nói lên lời. Phi thường khủng bố. Võ tổ, khủng, ngươi. Ngươi làm sao còn có thể giáng lâm nơi đây, ngươi. Ngươi không phải bị huyết đổ xương đả thương nặng sao? Cốt Thiên Đế nhìn thấy võ tổ giáng lâm, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn hiện tại, đã bản thân bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, hoàn toàn không cách nào cùng võ tổ đối kháng. Ha ha, các ngươi cổ tinh môn, cấu kết xỉu thần, mê hoặc xương nhi, dẫn dụ nàng làm phản, coi là dạng này liền có thể giết chết ta. Ta bị nàng gây thương tích, không những không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, phá rồi lại lập. Bây giờ thực lực của ta, so dĩ vãng nâng cao một bước. Các ngươi cổ tinh môn muốn săn giết ta, thật sự là người si nói mộng. Các ngươi ai muốn thương tổn ta Diệp Thần Đồ Nhi, ta giết kẻ ấy. Võ Tổ ngửa mặt lên trời cười một tiếng, hào khí vượt mây, liền cách không một trường, nhấc lên vô tận phong bạo, hướng về Cốt Thiên Đế cuồng chụp mà đi. Cẩn thận. Nhược Hình một tiếng quát nhẹ, mắt phải huyết quang đại tác, đồng tử bên trong một điểm kim sắc tinh quang, cũng là trở nên vô cùng sáng chói, thiên địa thương khung thoáng chốc như máu nhuộm, trở nên chịu nặng, không khí tràn ngập huyết tinh đè nén hương vị, hư không trở nên phi thường sền sệt. Võ Tổ kia hung manh trường phong, tại mảnh này sền sệt nhuốm máu hư không bên trong, trường thế cũng biến thành chậm chạp trì trệ. Mà Nhược Hình huyết nhãn mở ra, tiềm năng tựa như bị kích phát ra đến, mảnh mai thân thể bắn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, thuần trắng tay nắm lấy đen nhánh đao, một đao đánh xuống, xoay một tiếng, lưỡi đao liền đem Võ Tổ trưởng phong cắt ra, xoắn nát, chôn bụi. Thậm chí, kia lăng lệ lưỡi đao còn đem Võ Tổ làm cho lui về sau một bước. Ma nhãn huyết thương cung, có chút ý tứ. Võ Tổ nhìn xem Nhược Hình kia tinh hồng mắt phải, lập tức liền nhận ra, kia là trong truyền thuyết ma nhãn huyết thương cung, là thập đại cổ thần khí một trong, là ngày xưa Hắc Ám nữ thần chế tạo thần khí, nguyên lai lại truyền đến nàng này trên thân. Ma nhãn huyết thương cung, một chút mở, thương cung máu nhuộm, thiên địa biến loạn, có thể dẫn phát đủ loại huyết tinh thai hỏa khí tượng, còn có thể kích phát tự thân khí huyết tiềm năng, nhường tự thân ngắn ngủi tiến vào cùng loại khát máu trạng thái, từ đó tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Hiện tại Nhược Hình liền tựa như khát máu, cho dù đối mặt Võ Tổ cũng có thể vượt qua hai chiêu. Bất quá nàng rõ ràng không dám ham chiến, tại một đao đem Võ Tổ sau khi bước lui, quay đầu lại hướng lấy Cốt Thiên Đế quát, đi mau. Cốt Thiên Đế khẽ cắn môi, ngược lại là muốn đứng lên đào thoát, nhưng bây giờ trọng thương nghiêm trọng, liền bỏ dậy khí lực cũng không có. Nhược Hình túm môi làm chạm cánh gác, liền chu môi huýt sáo một tiếng, chỉ gặp lệ một thanh âm vang lên, một đầu kinh thiên cự điểu từ phương xa bay vút lên mà tới đầu kia cự điểu, hai cánh như đám mây che trời, che khuất bầu trời, toàn thân màu tím, lượn lờ lấy từng đầu tử điện cùng lôi đỉnh, cổ xưa phủ văn quanh thân, khí thế rộng rãi chi cực. Cốt Thiên Đế xem xét, liền ngơ ngác một chút, đầu kia cự điểu, đúng là cổ tinh môn tứ đại hộ sơn thần thú một trong, Lôi Âm Thần Điểu. Cái này Nhược Hình, lại không biết dùng thủ đoạn gì, càng đem Lôi Âm Thần Điểu triệu hoán tới, băng phôi di tích cổ pháp tắc cùng khí tức, đối loại này bẩm sinh linh điểu tới nói, cùng địa ngục cũng kém không nhiều. Nói như vậy, Lôi Âm Thần Điểu là tuyệt đối không cách nào bay vào băng phôi di tích cổ, một khi xâm nhập, tự thân trật tự, rất khả năng bị băng phôi pháp tắc chỗ tăng dã. Nhưng bây giờ, Nhược Hình tựa hồ dùng chút thủ đoạn đặc thù, thành công đem Lôi Âm Thần Điểu triệu hoán xuống tới. Nàng không dám cùng Võ Tổ tương chiến, đầu ngón tay nắm lên Cốt Thiên Đế, liền mang theo hắn bay lên trời đi, rơi vào Lôi Âm Thần Điểu trên sống lưng. Cô đương, ngươi ngừng một chút, chờ ta một chút. Phương Huyền Đức hướng về phía Nhược Hình hô một tiếng, vội vàng cũng bay lên trời, đuổi tới. Chương 11522, sẽ không phản bội. Chương 11522, sẽ không phản bội. Phương Huyền Đức từ mất đi bất khuất thánh kiếm về sau, tựa như bị rút mất chủ tâm cốt, lúc này gặp đến Nhược Hình về sau, mới có loại nhìn thấy mới hy vọng cảm giác. Từ Cực Thần Tôn cùng Áo Nghĩa Giới một đám cường giả, thấy tình thế không ổn, cũng cuống quýt bay vọt lên, nhao nhao chạy trốn tới Lôi Âm Thần Điểu trên sống lưng đi. Cái này Lôi Âm Thần Điểu thân hình khổng lồ, Áo Nghĩa Giới nghiêng chúng đảo vòng, đều chạy đến nó trên sống lưng, nó cũng gánh chịu đến lên dưới, mà lại vẫn còn trống không. Nhược Hình liền khu động Lôi Âm Thần Điểu, ra bên ngoài bay lượn mà đi. Võ Tổ nhớ thương Diệp Thần an nguy, cũng không đuổi theo. Thanh Đồng Cổ Thiềm nhảy tới, gặp địch chúng đã trốn, vội la lên, "Võ Tổ đại nhân, không truy sao?" Võ Tổ nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Giặc cùng đường chớ đuổi, Diệp Thần thụ thương nghiêm trọng như vậy, vẫn là chiếu cố thân thể của hắn quan trọng, huống hồ cái kia Nhược Hình yêu nữ, là Hắc Ám huynh đệ hội hàn tướng, Hắc Ám nữ thần tọa hạ đệ tử, tất nhiên cũng có chút át chủ bài thủ đoạn, ta bất quá một đạo phân thân, không trấn áp được nàng." Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, "Kia yêu nữ lợi hại như thế." Võ Tổ nói, "Ừm, tự nhiên, lần này độ chi mảnh vỡ sắp xuất thế, Hắc Ám huynh đệ hội cũng cố ý tranh đoạt, ngàn vạn không thể chủ quan." Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, "Đúng." Khục. Diệp Thần gian nan tằng hắng một cái, ngước mắt nhìn xem Võ Tổ, có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, kêu một tiếng, "Sư tôn." Hiện tại Diệp Thần, bộ dáng có thể nói là chật vật đến cực điểm, mình đầy thương tích, máu chảy như suối, lấy thực lực của hắn, cùng Cốt Thiên Đế tương chiến, vẫn là quá miễn cưỡng. Bất quá, kỳ thật Diệp Thần cùng Huyết Long hợp lực, vừa mới vẫn là có cơ hội thắng. Chỉ là, kia Nhược Hình yêu nữ đột nhiên xuất hiện, lại phá vỡ thế cục cân bằng, trực tiếp nhường Diệp Thần trọng thương, Huyết Long cũng là chịu phản phệ trọng thương, lại lâm vào ngủ say bên trong. "Diệp Thần, đừng nói chuyện, ngươi thụ thương rất nghiêm trọng." Võ Tổ thần sắc tao nhã, vội vàng vung ra bàn tay, cách không lăng không ấn xuống Diệp Thần cái trán, đem linh khí của mình chuyển vận ra ngoài. Chỉ thấy Võ Tổ thân thể không ngừng trở nên hư hóa đạm mạc, giống như muốn tiêu tán đồng dạng, trong thân thể của hắn ẩn chứa đại lượng linh khí năng lượng, toàn bộ hóa thành từng sợi kim sắc khí triều, chuyển vận đến Diệp Thần trong cơ thể. Tại cỗ này kim sắc khí triều tầm bổ dưới, Diệp Thần trọng thương băng liệt thân thể, liền bắt đầu chậm rãi khép lại, thương thế đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thanh Đồng Cổ Thiềm, Minh Khiếu Thiên chờ ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem, ước chừng sau nửa canh giờ, tại Võ Tổ trị liệu xong, Diệp Thần thương thế đã không còn đáng ngại, trên thân thể băng liệt vết tích đã hoàn toàn khép lại, chỉ là sức sống tiêu hao thực sự quá lớn, hắn gương mặt vẫn là hoàn toàn trắng bệch. "Đa tạ cứu mạng, sư tôn." Diệp Thần thở dài một hơi, liền cảm thấy thân thể hư nhược khôi phục một chút lực lượng, liền vội vàng đứng lên hướng Võ Tổ cúi người chào. Võ Tổ cứu chữa tốt Diệp Thần về sau, bộ này phân thân cũng nhanh tiêu tán, cười a a khoát khoát tay, nói: "Không có việc gì, ngươi thể chất tốt, bằng không, chịu này trọng thương, chủ thần đều cứu không được ngươi." Diệp Thần nhìn thấy Võ Tổ hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, hỏi: "Sư tôn, thương thế của ngươi không sao?" "Ta nghe nói, ngươi bị huyết đổ xương phản bội." Võ Tổ khoát tay một cái nói: "Xương nhi là bị Sửu Thần mê hoặc, bằng không, nàng cũng sẽ không phản bội." Diệp Thần nói: "Sửu Thần?" Võ Tổ nói: "Ừm, đúng vậy, nói đúng ra là Sửu Thần dưới trướng chín đại ma quân một trong, Bệnh Ách Ma Quân, người này liền tiềm phục tại Hiên Viên Vương bên người, cùng Hiên Viên Vương hợp tác. Hiên Viên Vương cũng là không sợ chết, lại dám cùng Sửu Thần phái người hợp tác, bảo hộ luật ra, cũng không sợ bị Sửu Thần nuốt, ha ha. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, bệnh ách ma quân sao? Cái này bệnh ách ma quân, hắn trước kia cũng cùng chi giao thủ qua, khó chơi cực kỳ, nguyên lai huyết độ xương đúng là bị bệnh ách ma quân mê hoặc, lúc này mới phản bội võ tổ. Kia bây giờ cổ tinh môn phía sau, còn có Sửu Thần bóng ma, thế cục liền trở nên càng khó giải quyết. Võ tổ nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta là cố ý bị nàng phản bội, ta muốn dồn chính mình từ địa mà hậu sinh, muốn cho chính mình tại tuyệt chết hoàn cảnh phía dưới, mạo hiểm chứng đạo đột phá. Nhưng, ai, đáng tiếc, ngày hôm nay đạo suy vi, muốn chứng đạo siêu thiên, vô cùng khó khăn, ta lần này chết bên trong chúng sinh, khoảng cách siêu phẩm thiên đế cảnh giới, vẫn là kém một chút, trên lệch lấy một tầng giấy cửa sổ khoảng cách. Diệp Thần nghe đến đó, vương tỉnh đại ngộ, nguyên lai võ tổ đã sớm biết bệnh ách ma quân ở sau lưng mê hoặc, cũng biết huyết đổ xương chịu mê hoặc muốn làm phản. Nhưng hắn cố ý không ngăn cản, liền là muốn tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ là chứng đạo siêu thiên gian nan, hắn không thể thành công, mặc dù thực lực có chỗ tiến bộ, nhưng khoảng cách trong truyền thuyết siêu thiên chi cảnh vẫn là kém một chút như vậy. Diệp Thần nói, sư tôn, vậy ngươi bây giờ thương thế tốt, ta đi đón ngươi, chúng ta cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau, chờ cướp được độ chi mảnh vỡ về sau, ta thay ngươi siêu độ, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi băng phôi di tích cổ. Võ tổ lâu dài ở tại băng phôi di tích cổ bên trong, thân thể huyết mạch đã sớm cùng này phương thế giới địa mạch hòa làm một thể, không cách nào thoát ly, một khi hắn rời đi băng phôi di tích cổ, liền sẽ giống rời đi nước con cá đồng dạng, lại bởi vì không cách nào thích ứng ngoại giới pháp tắc mà chết đi. Muốn giải quyết điểm này, chỉ có Diệp Thần luyện hóa độ chi mảnh vỡ, chấp trưởng vô thượng siêu độ vĩ lực, thay võ tổ hóa giải mất băng phôi ràng buộc, dạng này mới có thể để cho hắn thuận lợi thoát thân tới. Lúc đầu võ tổ tạo phản bội thụ thương, Diệp Thần còn phải suy nghĩ nghĩ cách cứu viện, nhưng bây giờ võ tổ phá rồi lại lập, thương thế cũng đã, thực lực đại tiến, thậm chí có thể trái lại cứu hộ Diệp Thần, kia Diệp Thần cũng không cần nhọc lòng. Hiện tại chỉ cần tìm được võ tổ, sư đồ hai người hợp lực, đủ để quét ngang toàn bộ băng phôi đế quốc di tích cổ. Chương 11523. Thế cục. Chương 11523. Thế cục. Võ tổ lại nói, sự tình không có đơn giản như vậy, Diệp Thần, ta bây giờ tại băng phôi hoàng thành phế tích bên trong, kia phế tích nguy hiểm trùng điệp, ngươi thương thế mới khỏi, sức sống chưa hồi phục, không thể tùy tiện tới gần, nếu không có táng thân chi hiểm. Diệp Thần nói, băng phôi hoàng thành phế tích. Võ tổ nói, đúng vậy, băng phôi hoàng thành liền là năm đó băng phôi đế quốc trung ương hạch tâm, là băng phôi chi chủ cùng rất nhiều đế quốc trọng thần cường giả ở lại tu luyện, tế tự cầu nguyện thánh địa. Năm đó băng phôi chi chủ còn chưa có chết, băng phôi đế quốc còn không có phá diệt thời điểm, hoàng thành liền đã bị phá hủy thành phế tích. Diệp Thần nói, ồ. Võ tổ ánh mắt có chút thâm thúy, hồi ức chuyện cũ, lại có chút thổn thức bộ dáng, nói, năm đó băng phôi chi chủ là Hắc Ám Minh đệ hội đại sư minh, là Hắc Ám nữ thần thủ tịch đệ tử, thậm chí liền thiên tổ cũng nghĩ lôi kéo hắn, áo nghĩa giới, tinh hàng thiên, không pháp gốc, đều là đế quốc của hắn địa bàn. Nhưng hắn không muốn liên lụy tới Hắc Ám nữ thần cùng thiên tổ phân tranh bên trong, liền thoát ly Hắc Ám Minh đệ hội độc lập sau hắn mất đi che chở, liền bị Hồn Thiên Đế để mắt tới. Hồn Thiên Đế không ngừng phái người tiến đánh băng phôi đế quốc, tại chiến tranh dài dằng dặc bên trong, băng phôi hoàng thành rốt cuộc bị phá hủy, từ hoàng thành bị hủy diệt vào cái ngày đó bắt đầu, băng phôi chi chủ liền nhất định phải chết, hắn đã mất đi căn cơ cùng ký thác. Bây giờ, kia phiến hoàng thành phế tích, còn lưu lại viễn cổ chiến tranh phong hỏa vết tích, có vô số chiến hồn lệ phách phiêu đãng, còn có chút thời không mảnh vỡ, có thể tái diễn năm đó đại chiến, vô cùng nguy hiểm, cho nên ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện tới gần, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Thần trong lòng run lên, nói, thì ra là thế, sư tôn, ta bất tiện đi vào, vậy ngươi có thể ra ngoài tìm ta à? Võ tổ lại lắc đầu nói, ngươi khả năng không biết, độ chi mảnh vỡ liền chôn ở hoàng thành phế tích dưới đáy, ta không ra được. Diệp Thần cả kinh nói, cái gì? Độ chi mảnh vỡ hạ lạc, băng phôi di tích cổ rất nhiều thế lực cường giả đều muốn tìm, hiện tại nghe võ tổ lời nói, nguyên lai khối kia mảnh vỡ liền vùi lấp tại băng phôi hoàng thành phế tích phía dưới. Võ tổ nói, độ chi mảnh vỡ ngay tại hoàng thành phế tích phía dưới, mà lại đã nhanh đào được. Mảnh vỡ kia ma lực ngập trời, tự thành tràng vực, thân thể của ta đã bị mảnh vỡ ma lực khóa lại, không thể thoát khỏi mảnh vỡ hình thành tràng vực rời đi. Cục diện như vậy, thật giống như một vì sao bị mặt trời lực hút khóa chặt lại, không cách nào thoát ly mặt trời trường hấp dẫn, kia độ chi mảnh vỡ liền là vầng mặt trời này. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn biết độ chi mảnh vỡ cường đại, nhưng không nghĩ tới cường đại đến tình trạng này, thế mà có thể khóa chặt võ tổ đều không thể thoát khỏi độ chi mảnh vỡ ma lực bắt được cùng dẫn dắt. Võ tổ nói, trừ phi có người có thể luyện hóa độ chi mảnh vỡ, ta mới có thể thoát khốn, bằng không, ta chân thân chỉ có thể một mực bị khóa chết tại hoàng thành phế tích bên trong, ngoại nhân nếu là tới gần kia mảnh phế tích, cũng sẽ lọt vào độ chi mảnh vỡ ma lực bắt được, không thể thoát khỏi. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, nói, luyện hóa mảnh vỡ a? Võ tổ lắc đầu nói, luyện hóa độ chi mảnh vỡ, cơ hồ là chuyện không thể nào, độ chi mảnh vỡ ma lực thực sự quá mức khủng bố. Coi như siêu phẩm tiên đến nếm thử đi luyện hóa, đều có nguy hiểm, có thể chết đi, chớ nói chi là người bình thường. Một bên Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, võ tổ đại nhân, luân hồi chi chủ không phải người bình thường, hắn có luân hồi huyết mạch nội tình, ma ngục mệnh tinh vốn chính là một phần của thân thể hắn. Võ tổ nói, ta biết, nhưng cựu đỉnh cảnh 5 tầng đỉnh phong, phần này tu vi, thực sự quá không đủ a. Đừng nói luyện hóa độ chi mảnh vỡ, dám tới gần đều là chết. Diệp Thần nói, không sao, sư tôn, không cần quá lo lắng, ta có đặc thù vật chứa, trước tiên có thể chứa đựng độ chi mảnh vỡ mang đi, coi như không thể lập tức luyện hóa, có thể tạm thời mang đi mảnh vỡ, cũng có thể giúp ngươi thoát khốn. Võ tổ ánh mắt sáng lên, ồ một tiếng, biết Diệp Thần có thủ đoạn, trong lòng của hắn liền thoáng an định lại, nói, ngươi có thủ đoạn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nhưng bây giờ vẫn là không thể vội vàng sao động, ngươi khôi phục sức sống lại nói, mà lại mảnh vỡ còn không có chân chính đào được. Diệp Thần gật gật đầu, nói, tốt, sư tôn, vậy ta ngay tại mảnh vỡ đào được trước khôi phục nguyên khí, lại chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng lại đi hoàng thành phế tích tìm ngươi. Diệp Thần cảm thấy có chủ ý, hắn biết muốn ứng đối giống loài tương lai loại nguy hiểm, thực lực bản thân mới là mấu chốt nhất, hiện tại hắn trọng thương mới khỏi, suy yếu như vậy trạng thái, tự nhiên không có cách nào đi cứu võ tổ. Võ tổ nói, tốt, ta chờ ngươi. Cái này độ chi mảnh vỡ, chúng ta nhất định phải cướp đến tay, ngàn vạn không thể rơi vào cổ tinh môn trong tay. Nói thật, võ tổ cũng không cho rằng cổ tinh môn có năng lực luyện hóa độ chi mảnh vỡ, vật kia thực sự quá mức khủng bố, đơn giản không phải sức người có thể chưởng khống. Nhưng coi như không thể luyện hóa, nếu là cổ tinh môn đạt được, dựa vào độ chi mảnh vỡ chế tạo trận pháp, hoặc là xem như nguồn năng lượng bảo khố, dùng để thôi động pháp bảo gì binh khí, đó cũng là tương đương muốn mạng sự tình. Cho nên cái này độ chi mảnh vỡ liên quan đến luân hồi trận doanh sinh tử tồn vong, không cho sơ thất. Sư tôn, ta đã biết. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, cũng biết độ chi mảnh vỡ trọng yếu. Võ tổ thân ảnh dần dần biến mất, toàn bộ áo nghĩa giới bên trong liền chỉ còn lại Diệp Thần, Minh Thiếu Thiên, Thanh Đồng, Cổ Thiềm ba người, còn có chút võ thần bộ lạc người sống sót. Lúc đầu áo nghĩa giới sơn môn rất nhiều các đệ tử đều đã toàn bộ chạy mất, đi theo Lôi Âm Thần Điệu rời đi. Hiện tại lớn như vậy áo nghĩa giới đều xem như rơi vào Diệp Thần trong tay. Chương 11524, mau tới tiếp ta. Chương 11524, mau tới tiếp ta. Diệp Thần thở phào một hơi, may mắn lần này có võ tổ trợ lực, bằng không hắn rất khả năng liền đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Minh Khiếu Thiên nói, luân hồi chi chủ, ta gọi người tới. Hắn phát ra một phát đạn tín hiệu, triệu hoán băng phôi thần giáo chư đệ tử tới, một cái là bảo vệ Diệp Thần, thứ hai là chiếm cứ áo nghĩa giới. Băng phôi thần giáo sơn môn, băng phôi chi lực tràn ngập, là một khối ác địa, so ra kém áo nghĩa giới sơn thanh thủy tú, có thể chiếm cứ nơi này, băng phôi thần giáo liền có thể đạt được một khối phong thủy bảo địa, chỗ tốt to lớn. Diệp Thần khẽ gật đầu, hiện tại hắn đại thương mới khỏi, sức sống suy yếu, yêu cầu điều tức, liền cưỡi Thanh Đồng Cổ Thiềm trở lại áo nghĩa giới sơn môn bên trong nghỉ ngơi. Từ Cực Thần Tôn, Phương Huyền Đức bọn người chúng đào tẩu vội vàng, áo nghĩa giới sơn môn bên trong có thật nhiều thiên tài địa bảo, bọn hắn cũng không kịp mang đi, ngược lại tiện nghi Diệp Thần. Diệp Thần mở ra nhà kho, lấy ra đại lượng dược thảo linh tài, trực tiếp vận chuyển luân hồi pháp hấp thu, tẩm bổ bản thân thân thể hư nhược, sức sống dần dần khôi phục. Lần này áo nghĩa giới chuyến đi, khó khăn chắc trở rất nhiều, may mắn đến cuối cùng, Diệp Thần thu hoạch cũng không nhỏ. Bước kế tiếp, liền nên đi tiếp ứng nhược sát vi, thương lượng cấp đoạt độ chi mảnh vỡ sự tình, độ chi mảnh vỡ, ma lực ngập trời, liền võ tổ cũng không thể chống đỡ. Diệp Thần đoán chừng mình muốn cấp đoạt, cũng là vô cùng gian nan. Nhược sắc vi trong tay Hỗn Nguyên Kim Hộ là mấu chốt nhất gì đó, là trước mắt duy nhất có thể chứa đựng độ chi mảnh vỡ vật chứa. Sắc vi cô nương. Diệp Thần liền truyền ra ý niệm, cùng nhược sắc vi cách không câu thông. Ta tại. Nhược sắc vi rất nhanh liền đáp lại, lớn tiếng nói, ngươi mau tới tiếp ta, thay ta chữa thương, ta sắp không chịu được nữa. Muội muội ta muốn tới giết ta. Diệp Thần nghe nàng ngữ khí cũng không tính cỡ nào suy yếu, nhưng trong tiếng nói sợ hãi kinh hãi, lại là khó mà che giấu, liền biết nàng kỳ thật cũng không phải là đau xót khó nhịn, mà là nhược hình xuất hiện, nhường nàng vô cùng sợ hãi, đạo tâm đã loạn, cho nên muốn Diệp Thần nhanh lên đi tiếp ứng. Ngươi không có bại lộ, muội muội của ngươi làm sao biết ngươi tọa độ? Ngươi sẽ không bị nàng giết chết, không cần hoảng. Diệp Thần trầm âm thanh an ủi. Nhược sắc vi lớn tiếng nói, ngươi mau tới tiếp ta là được. Diệp Thần nói, tốt, ta lập tức liền phái người đi đón ngươi. Hắn gọi tới Thanh Đồng Cổ Thiềm, nhường Thanh Đồng Cổ Thiềm ra ngoài đón người. Thanh Đồng Cổ Thiềm khi lấy được Diệp Thần cứu chữa, con mắt thương thế khép lại về sau, đã có thể tự nhiên hoạt động, không cần lại chịu địa mạch hạn chế, nó liền lập tức ra ngoài tiếp ứng Nhược sắc vi. Diệp Thần cùng Nhược sắc vi duy trì câu thông, hỏi, hai ngươi muội muội đều tới? Nhược sắc vi nói, ta không xác định, bây giờ có thể xác định là ta muội nhược hình tới. Nhược Mộng không biết, nàng năm đó tay không tiếp xúc qua độ chi mảnh vỡ, quả nhiên bị ma khí ăn mòn, biến thành bây giờ bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Diệp Thần hồi tưởng lại nhược hình tướng mạo, toàn thân thuần trắng như quỷ mị, đích thật là vô cùng yêu dị, nguyên lai đúng là bởi vì năm đó chịu độ chi mảnh vỡ ma khí ăn mòn, cho nên biến hóa như thế. Cái này nhược hình thực lực như thế nào? Diệp Thần lại hỏi. Nhược sắc vi nói, ta nhìn không thấu, nhưng nàng đã giáng lâm, nhất định là dâng hắc ám nữ thần mệnh lệnh. Ta sớm đã nói với ngươi, hắc ám nữ thần tuyệt sẽ không nhìn xem ngươi ma ngục mệnh tinh thắp sáng, nàng không thể chịu đựng tiên tổ tư tưởng địa ngục trật tự thành lập, tất nhiên sẽ tiến hành phá hư. Bất quá sự tình đến một bước này, bảo ngươi lùi bước cũng không thể nào, vậy thì đấu nữa đi. Nhưng ta khả năng không giúp được ngươi. Diệp Thần nói, vì sao? Ngươi thương rất nghiêm trọng. Nhược sắc vi muốn nói lại thôi nói, không phải nhục thân tổn thương, là đạo tâm ma trướng, ta vừa nhìn thấy muội muội ta cũng cảm giác. Diệp Thần nói, sợ hãi sao? Nhược sắc vi nói, xem như thế đi, không biết chuyện gì xảy ra, thấy được nàng hiện thân một máy mắt, trong lòng ta liền có âm thầm sợ hãi sinh sôi, ta không giúp được ngươi, ta chỉ có thể đem Hôn Nguyên Kim hộp cho ngươi. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, ngươi cái hộp kia cho ta liền tốt, con đường sau đó ta sẽ chính mình đi. Nhược sắc vi nói, ừm. Diệp Thần đợi gần nửa ngày, Thanh Đồng Cổ Thiềm trở về. Người đâu? Diệp Thần chỉ thấy được Thanh Đồng Cổ Thiềm, không có gặp Nhược sắc vi, liền hỏi. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, tại trong bụng ta, nàng thụ thương rất nặng, trên đường lại nguy hiểm, ta gọi nàng tại trong bụng ta tránh một chút. Thanh Đồng Cổ Thiềm sờ lên chính mình bụng lớn, há miệng liền muốn đem người phun ra. Đừng để ta tới. Một thanh âm từ bên trong truyền ra, quả nhiên là Nhược sắc vi thanh âm. Ta ngay ở chỗ này chữa thương tính dưỡng liền có thể, luân hồi chi chủ, cái hộp này cho ngươi. Nhược sắc vi tựa hồ rất khủng hoảng, liền lộ diện dũng khí đều không có. Thanh Đồng Cổ Thiềm lộc cộc một tiếng, phun ra đầu lưỡi, trên đầu lưỡi vòng quanh một cái chiếc hộp màu vàng nóng, chính là kia Hôn Nguyên Kim Hộp, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần lấy được Hôn Nguyên Kim Hộp, nhướng mày. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, luân hồi chi chủ, vị cô nương này tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Diệp Thần nói, được rồi, liền để nàng nghỉ ngơi đi. Diệp Thần biết là Nhược Hình xuất hiện, nhường Nhược Sắc Vi vô cùng khủng hoảng, đạo tâm đã triệt để hỗn loạn, hiện tại Nhược Sắc Vi là không giúp được hắn cái gì, không trở thành vướng víu cũng đã là chuyện tốt. Có thể cầm tới Hôn Nguyên Kim Hộ, Diệp Thần đã tính hài lòng. Tốt a. Thanh Đồng Cổ Thiềm cũng không biết trong đó khớp nối, nhưng cũng không nhiều hỏi, hiện tại Nhược Sắc Vi tại nó trong bụng, chỉ cần nó không chết, đối phương sẽ không phải chết, cũng là an toàn cực kỳ. Tại thu xếp tốt Nhược Sắc Vi sau đó không lâu, Băng Phôi Thần Giáo chư trưởng lão, hộ pháp, đệ tử cũng nhao nhao di chuyển mà đến, Phó Vũ Vi cùng tiên nữ đều đi theo tới. Chương 11525. Sắp xuất thế. Chương 11525, sắp xuất thế áo nghĩa giới lần này xem bảo đại hội, sinh sôi ra đủ loại biến cố, thiên nữ tự nhiên cũng là thấy rõ tin tưởng, cảm thấy hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới một trận điện hội, thế mà lại nhấc lên như thế kinh thiên phong bạo. Diệp Thần cùng thiên nữ gặp nhau, hai người rất có ăn ý lui tả hữu, một chỗ một phòng. Thiên nữ lập tức liền đem thân thể bu lại, bưng lấy Diệp Thần mặt liền hôn xuống, nàng một hôn phía dưới, quanh thân băng hoàng đằng múa, thánh phù lấp lóe, trận trận chúc phúc chi lực lan tràn ra. Ta bằng vào ta băng hoàng thánh điện chúc phúc ngươi sức sống khôi phục, tinh thần minh xét, thân thể trắng kiện. Thiên nữ hôn một chút liền bung ra cánh môi, nhẹ giọng vì Diệp Thần chúc phúc, lại điều động tự thân vĩ đại kỳ quan năng lượng, vì Diệp Thần khôi phục nguyên khí. Nàng từng tư tưởng ra một đạo vĩ đại kỳ quan, liền gọi băng hoàng thánh điện, giờ phút này băng hoàng thánh điện năng lượng liền tràn ngập ra, tẩm bổ Diệp Thần. Mà thiên nữ linh khí của mình thì là kịch liệt tiêu hao hết. Diệp Thần đạt được thiên nữ chúc phúc, cực kỳ phấn chấn, có chút cảm kích nói: "Đa tạ, thiên nữ." Thiên nữ nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy, lại cùng Diệp Thần duy trì một cái lãnh đạm khoảng cách, nói: "Không cần cảm ơn, ta chỉ là vì để ngươi mau chóng khôi phục thôi, ngươi đã nói, chờ chuyện chỗ này, ngươi đến đi với ta mỹ thần cùng một chuyến, giúp chúng ta rèn đúc sinh tử phong thần bi, đối kháng hồn thiên đế." Diệp Thần biểu lộ cứng đờ, bất đắc dĩ nói: "Chuyện nơi đây, chỉ sợ không có tốt như vậy giải quyết thích đáng." Hiện tại hắn tay nắm lấy Hôn Nguyên Kim Hộp, xuyên thấu qua Hôn Nguyên Kim Hộp, có thể cảm nhận được độ chi mảnh vỡ tình huống, mảnh vỡ kia đã là ngao ngoe muốn động, sắp đào được, Nhược Sắc Vi lại thụ thương nghỉ ngơi, cỗ này đào được ba động, ai cũng áp chế không nổi. Diệp Thần đoán chừng, nhiều nhất mấy ngày thời gian, độ chi mảnh vỡ liền muốn chính thức xuất thế. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi chắc chắn chen chúc mà tới. Hắn chính mình bên này Minh Hữu, có Băng Phôi Thần Giáo cùng Thanh Đồng Cổ Thiểm, nhưng địch nhân phương diện, Tử Cực Thần Tôn, Cốt Thiên Đế, Nhược Hình, còn có dấu ở phía sau bệnh ách ma quân, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu, muốn đối kháng cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Võ Tổ hiện tại thương thế cũng đã, ngay tại hoàng thành bên trong phế tích, chờ độ chi mảnh vỡ đào được, Võ Tổ cũng là thiên đại minh hữu cùng trợ lực, nhưng địch nhân người đông thế mạnh, nhưng cũng không thể phất lờ. Diệp Thần tính toán phe mình cùng địch quân so sánh thực lực, liền cảm thấy có chút khó giải quyết. Mà lại, hắn mơ hồ lại cảm thấy, tại kia hoàng thành bên trong phế tích, khả năng còn ẩn giấu đi nguy hiểm không biết, thậm chí, độ chi mảnh vỡ bản thân, rất khả năng liền là nguy hiểm lớn nhất. Tóm lại, muốn giải quyết thích đáng nơi đây sự tình, không hề dễ dàng. Thiên nữ nói, ta biết không tốt giải quyết, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Thần nghe nói lời ấy, tâm thần có chút rung động, liền đưa tay muốn đi bắt thiên nữ tay. Thiên nữ lại đưa tay về sau rụt, trừng Diệp Thần một chút, nói: "Uy, ta giúp ngươi, là vì mỹ thần cùng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Diệp Thần cười khổ một tiếng, có chút ngượng ngùng thu tay lại, nói: "Tốt ta." Tâm hắn tưởng, có thiên nữ trợ lực, vậy lần này cướp đoạt độ chi mảnh vỡ, lại nhiều một phần nắm chắc. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, vậy còn không đủ, hắn yêu cầu càng nhiều trợ lực. Diệp Thần nghĩ đến không pháp gốc, diệt không thiên đế còn tại trong địa lao, chờ lấy hắn mang theo tỉnh võ ngọc lộ trở về, hiện tại hắn đạt được thiên nữ chúc phúc, sức sống đã khôi phục, có thể cân nhắc về không pháp cốc một chuyến. Thiên nữ, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, tại độ chi mảnh vỡ đào được trước, ta sẽ trở về. Diệp Thần nhìn lên trời nữ nói. Thiên nữ nói, ngươi muốn đi đâu? Ta cùng ngươi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, nhiều người ngược lại vướng bận, ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Hắn từ trong phòng tới, lại hướng Thanh Đồng Cổ Thiểm, Minh Khiếu Thiên trở phân phó một phen, cuối cùng liền một mình rời đi áo nghĩa giới, trực tiếp tiến về không pháp cốc. Mà tại Diệp Thần rời đi về sau, thiên nữ đôi mi thanh tú lại có chút một cái nhăn mày. Nàng cảm giác được cái gì? Nhưng này phần cảm giác như diệu bị đứt dây đồng dạng không cách nào nắm chắc. Nàng thở ra một hơi, ngồi xếp bằng, môi đỏ khẽ nhúc nhích, song đồng lại xuất hiện một đạo băng hoàng hình bóng. Băng hoàng hình bóng tại hai con ngươi ở giữa như gió ảnh mà qua, có chút thần bí, trán của nàng không ngừng chảy ra giọt giọt mồ hôi, hiển nhiên cử động lần này đối thiên nữ tới nói có gánh nặng cực lớn. Mấy tức về sau, đôi mắt đẹp của nàng nhắm lại, đồng thời, mi tâm của nàng lại xuất hiện một đạo băng hoàng ấn ký. Cái này ấn ký tràn ngập trước nay chưa từng có lực lượng, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái gì. Đột nhiên, thiên nữ mở mắt ra, nàng tựa hồ thấy được một hình ảnh. Trong tấm hình, Diệp Thần gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ Diệp Thần chuyến này sẽ xảy ra chuyện? Không được. Mà giờ khắc này đi trên đường Diệp Thần cũng không biết thiên nữ cảm giác, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, lần này tại áo nghĩa giới trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, cuối cùng đến thiên nữ một hôn, rất có điểm khổ tận cam lai cảm giác, trong đan điền nóng hừng hực, linh khí phồng lên hơi trướng. Giang giác một tiếng, cảnh giới khớp nối phá vỡ, Diệp Thần tu vi chính là nước chảy thành sông bước vào cựu đỉnh cảnh tầng 6 sơ giai tình trạng. Cựu đỉnh cảnh tầng 6, không tệ, không tệ. Cảm thụ được tự thân tu vi đột phá, Diệp Thần có chút hài lòng. Độ chi mảnh vỡ đào được sắp đến, mỗi một điểm đột phá cùng tiến bộ đều là vô cùng chân quý, là tiếp xuống hy vọng sống sót. Xuyên qua băng phôi di tích cổ xương mù dày đặc, vòng qua rất nhiều băng phôi thú tập kích, Diệp Thần rất nhanh liền thuận lợi về tới không pháp gốc. Nhưng nhường Diệp Thần có chút kỳ quái là, toàn bộ không pháp gốc an tĩnh lạ thường, không có nửa điểm tiếng vang truyền ra. Chương 11526, nguy cơ. Chương 11526, nguy cơ. Đương Diệp Thần đứng tại không pháp gốc lối vào chỗ, càng có thể nhìn thấy cách đó không xa đường núi, một gốc lớn trên cây tùng lại treo hai viên đầu người. Kia hai viên đầu người lại là Diệt Không Thiên Đế cùng Mục Tiên Nhẫn đầu người. Diệt Không Thiên Đế cùng Mục Tiên Nhẫn, thế mà bị giết chết. Đầu của bọn hắn liền lẻ loi trơ trọi treo ở trên cây, theo gió phiêu lãng, thoạt nhìn mười phần thê thảm. Nguy rồi. Thoáng chốc ở giữa, Diệp Thần liền cảm giác bàn chân đấy một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, liền biết kế hoạch bại lộ, hắn lập tức xoay người chạy. Nhưng vừa mới vẫn là vô cùng an tĩnh không phát cốc, đột nhiên tiếng giết đại tác, đến không hết võ giả từ chung quanh trong rừng cây từng mảnh trong bóng tối xung ra. Diệp Thần ngơ, nhiều như vậy võ giả giấu ở chung quanh rừng cây bóng ma bên trong, hắn lại không có chút nào phát giác đối phương ẩn nạp thuật lại cao minh đến tình trạng như thế. Thoáng chốc ở giữa, trăm ngàn võ giả giết ra, vô tận đao quang kiếm ảnh, vô số thần thông thuật pháp quang mang, liền hướng về Diệp Thần chém giết oanh tạc mà tới. Diệp Thần chúng mai phục, sống chết trước mắt, khuấy động tâm thần lập tức liền khôi phục tỉnh táo. Thần giáp mệnh tinh, lớn thủ hộ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát to một tiếng, thần giáp mệnh tinh tế ra, tất cả thủ hộ phòng ngự năng lượng, toàn bộ bạo phát đi ra, ngàn vạn nhanh bọc thép mảnh vỡ răng rắc cấu trang thành năm mặt kim sắt tấm chắn, vây quanh Diệp Thần thân thể hô hô chuyển động. Tấm chắn cùng tấm chắn ở giữa, mênh mông cương khí kim màu vàng nóng tương liên, năm mặt tấm chắn nhìn như có rành khích, nhưng trên thực tế thủ hộ cương khí tràn đầy, lồng che trời thượng dưới mặt đất, bảo vệ được Diệp Thần toàn thân. Chanh chanh chanh, phanh phanh phanh, đếm không hết đao kiếm, chém vào thần giáp mệnh tinh biến thành trên tấm chắn, đếm không hết thần thông thuật pháp, cũng oanh tạc ở phía trên. Nhưng may mắn, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, lực phòng ngự đủ mạnh mẽ, như thế mãnh liệt như thủy triều thế công, thế mà toàn bộ ngăn cản hạ. Nhìn thấy Diệp Thần thế mà có thể đỡ hung mãnh như vậy mai phục vây công, chung quanh không pháp cốc rất nhiều đám võ giả, cũng là sợ ngây người, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Nhao nhao lui về sau đi. Khanh khách, không hổ là luân hồi chi chủ đâu, tiểu muội liền biết, dạng này mai phục cũng là giết không chết ngươi. Một đạo như chuông bạc tiếng cười duyên vang lên, chỉ thấy một cái tóc trắng, bạch đồng, da trắng, áo trắng, váy trắng, trần trụi hai chân thiếu nữ, từ một cây đại thụ bóng ma bay về sau tới. Lại là nhược hình. Tại nhược hình sau khi xuất hiện, lại có hai thân ảnh từ đại thụ kia trong bóng tối toát ra, chính là Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần. Chỉ gặp Cổ Đoạn Trần một đôi mắt đã đều hóa thành đen nhánh nhăn sắc, hai viên con mắt đều thành ma nhãn, hắn âm ảnh ma nhãn triệt để đầy đủ hết. Lúc đầu âm ảnh ma nhãn có hai viên, Cổ Đoạn Trần chỉ có một viên mắt trái, mắt phải trên người Diệt Không Thiên Đế. Nhưng bây giờ, Diệt Không Thiên Đế mắt phải đã bị hắn trưởng khống. Có được hoàn chỉnh âm ảnh ma nhãn, Cổ Đoạn Trần đại đạo bổ toàn, cả người khí tức xa so với Di Vãng cường hành, bóng ma bí thuật cũng là xảo trá lợi hại rất nhiều, lợi dụng bóng ma che đậy, đem nhiều người như vậy mai phục tại nơi này, Diệp Thần lại không có chút nào phát giác. Nếu như không phải Diệp Thần có thủ đoạn bảo mệnh, vừa mới trăm ngàn võ giả đột nhiên tập sát, hắn rất khả năng đã chết. Nhược Hình, là ngươi cái này yêu nữ. Diệp Thần quanh thân dũng động cường đại sát ý, dương mắt lạnh lẽo Nhược Hình. Diệt Không Thiên Đế mắt phải, lúc đầu ra tăng nhân quả luật, nếu như Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần bên này dám cưỡng ép móc mắt, viên kia ma nhãn liền sẽ triệt để phá diệt. Nhưng bây giờ Diệt Không Thiên Đế mắt phải êm đẹp bị Cổ Đoạn Trần kế thừa, cái này phía sau tất nhiên là Nhược Hình đang dở trò, chỉ có nàng mới có thể phá mất Diệt Không Thiên Đế nhân quả luật, đem ma nhãn đào đi, chỉ dựa vào Minh Không Thiên Đế cùng Cổ Đoạn Trần cũng không có phần này bản sự. Cũng chỉ có nàng mới có thể nhìn ra tất cả nhân quả, biết Diệp Thần cùng Diệt Không Thiên Đế giao dịch độ chi mảnh vỡ sắp xuất thế, Diệp Thần muốn kéo Lũng Minh Hữu, Nhược Hình cũng tại lôi kéo. Lần này nàng giết chết Diệt Không Thiên Đế, giúp Cổ Đoạn Trần đạt được hoàn chỉnh âm ảnh ma nhãn, không pháp cốc trên dưới đều đối nàng nghe lời răm rắp. Nhược Hình cười duyên nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là lợi hại đâu, dạng này mai phục đều không gây thương tổn được ngươi, xem ra tiểu muội muốn đích thân lĩnh giáo cao chiêu của ngươi." Nàng quay đầu hướng Minh Không Thiên Tôn nói, "Cốc chủ thúc thúc, còn xin đem Phá Hiểu Cung cho ta mượn." Minh Không Thiên Tôn lập tức chần chờ, Phá Hiểu Cung là đỉnh cấp trụ thần thánh binh, ngày xưa Phá Hiểu chi chủ di vật, giá trị chân quý bậc nào, hắn không muốn tùy tiện cấp cho ngoại nhân. Nhưng hắn biết, trước mắt cái này thuần trắng tiểu nữ, đừng nhìn nàng khách khách khí khí, tâm tư chi tàn nhẫn, thủ đoạn chi tàn khốc, xa phi thường người có thể so sánh, thiếu nữ phía sau Hắc Ám huynh đệ hội cùng Hắc Ám nữ thần, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Lập tức, Minh Không Thiên Tôn đành phải lấy ra Phá Hiểu Cung, giao cho Nhược Hình trong tay. Nhược Hình trắng bệch nhỏ bé yếu đuối bàn tay, bắt lấy không lưng, ngọc thạch chế tạo không lưng vừa rơi xuống đến trong tay nàng, lập tức tách ra một vòng trăng non tảng sáng ánh sáng óng ánh huy. Nàng lấy một cái ưu nhã huyền chuyển tư thái kéo ra cùng, một chi thuần túy là linh khí cùng thuần quang ngưng tụ thành mũi tên, tại đầu ngón tay thành hình, sau đó vang một tiếng, quang tiễn như vạch phá đêm tối năng sớm ánh sáng, vô cùng nhanh chóng hướng về Diệp Thần bắn giết mà đi. Diệp Thần lập tức tê cả da đầu, lạnh buốt cả người, phản phất linh hồn đều bị khóa định trụ, cả người có loại bị xé nứt xuyên qua ảo giác. Nhược Hình tên bắn ra mũi tên, thoạt nhìn cũng không tính quá hung mãnh, nhưng mũi tên lướt qua, dọc đường thời không liền trực tiếp sụp đổ, băng liệt vỡ nát thành hắc ám hỗn độn, bị xé rách ra vô tận thời không loạn lưu phong bạo. Chờ mũi tên này bắn tới Diệp Thần trước mặt thời điểm, đã là sen lẫn kinh thiên bàng bạc phong bạo lôi minh, muốn đem Diệp Thần triệt để xoắn nát. Chương 11527. Không xong. Chương 11527. Không xong. Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần nhìn thấy một màn này, cảm thấy đều là hãi dị, đủ nghĩ, cái này yêu nữ ngược lại là lợi hại, thế mà có thể kéo mở Phá Hiểu Cung, một tiễn này tuyệt không phải ta sư đồ có thể ngăn cản. Phá Hiểu Cung là đỉnh cấp trụ thần thánh binh, liền xem như Minh Không Thiên Tôn, cũng vô pháp phát huy ra uy lực, thậm chí liền kéo căng dây cung đều làm không được. Nhưng Nhược Hình dễ dàng, liền kéo căng Phá Hiểu Cung, cho dù nàng không thông hiểu tiên thuật, dựa vào Phá Hiểu Cung, nàng đều có thể bắn ra đủ để nối liền trời đất càn khôn một tiễn, quả thực là thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, vô địch chi cực. Diệp Thần khí cơ bị khóa định, đã vô pháp tránh né. Hắn lập tức điều động toàn thân linh khí, thôi động thần giáp mệnh tinh, răng rắc trước người bày ra trăm ngàn đạo thần thuẫn phòng ngự. Ba ba ba. Nhược Hình mũi tên bắn tới, tồi khô là hủ, càng đem Diệp Thần bày ra trăm ngàn đạo thần thuẫn, mãnh liệt xuyên qua, như xuyên thấu từng trường trang giấy đồng dạng, mũi tên lực đạo chi hung mãnh, thật là không thể tưởng tượng. Thật là lợi hại phá hiểu cung. Diệp Thần rất là chấn động, liền biết Nhược Hình mũi tên hung mãnh như vậy, cũng không phải là người nàng lực như thế cường hãn, mà là phá hiểu cung quá mức lợi hại, tảng sáng chi tiện bắn ra, kia thật là tối khô là hủ, xuyên qua hết thảy, thế không thể đỡ. Bất quá, có thể kéo đẩy phá hiểu cung, cái này Nhược Hình yêu nữ, thực lực cũng có thể xưng kinh dị. Tảng sáng mũi tên quán xuyên ngàn hỉ ạ cụ dị thuần, cuối cùng bắn tại thần giáp mệnh tinh bản thể phía trên, phát ra đốt một thanh âm vang lên, mũi tên lực đạo rốt cuộc hoàn toàn suy giảm tán đi, hóa thành một chút xíu bạch quang lưu hình tan biến, nhưng Diệp Thần thần giáp mệnh tinh cũng bị một tiễn bắn ra vỡ ra, tại chỗ bị thương. Mà Diệp Thần chính mình cũng nhận một cỗ to lớn tiễn lực trùng kích, xương sườn răng rắc vỡ nát, há miệng liền phun ra máu tươi, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Ừm. Nhược Hình lông mày nhẹ trao lại, nhìn thấy Diệp Thần mặc dù thụ thương, nhưng thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng, hơn nữa còn có khí lực đứng đấy, nàng liền không cấm có chút kinh ngạc nói. Nghe đồn thần giáp mệnh tinh phòng ngự chư thiên thứ nhất, lời ấy quả nhiên không giả. Nàng liền muốn lại dương cung xuất tiễn, nhưng một trận khí kiệt thở dốc đỏ mặt, cái trán chảy ra đổ mồ hôi, tựa hồ là tốn lực quá độ. Hiển nhiên, sử dụng phá hiểu cung cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, vừa mới một tiễn, đã để Nhược Hình linh khí hao tổn to lớn. Nhược Hình cô nương, giao cho ta đi. Cổ Đoạn Trần cười gần bước ra một bước, một đôi đen nhánh âm ảnh ma nhãn, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Nhược Hình khẽ gật đầu, lui ra phía sau hai bước, đem phá hiểu cung thu hồi trong cơ thể mình. Minh Không Thiên Tôn thấy thế, lập tức đại chấn, nói: "Nhược Hình cô nương, cái này phá hiểu cung." Nhược Hình thản nhiên nói: "Ta cầm trước đi, ngươi lại làm bất động." Minh Không Thiên Tôn, ách, một tiếng, lập tức nghẹn lời. Cổ Đoạn Trần ánh mắt hoàn toàn tập trú trên người Diệp Thần, hắn âm ảnh ma nhãn đã bù đắp, nghĩ thầm trước đây chịu đủ loại sỉ nhục, hôm nay có thể cùng nhau tuyết rửa, nội tâm hưng phấn bành trướng khát máu, liếm môi một cái nói: "Luân hồi chi chủ, hôm nay ngươi xem như rơi xuống trong tay ta." Âm ma giả thiên, đại lung cái. Chỉ gặp Cổ Đoạn Trần hai tay giương lên, đen nhánh hai mắt nổi lên ma quang, giữa thiên địa xuất hiện kinh khủng hải biến, hoa cỏ cái bóng, cây cối cái bóng, núi non sông ngòi cái bóng, đám mây cái bóng, sinh linh cái bóng, hết thảy bóng ma, toàn bộ giống như sống lại, sôi trào lên, lẫn nhau hỗn hợp phóng lên tận trời, hóa thành che trời che lốc. Trong khoảnh khắc, bóng ma che trời, thiên địa giống như bị một cái bóng ma nắp nổi bự bao phủ lại, trong âm thầm đen kịt một màu, không thể thấy vật. Suy suy suy, từng cái bóng ma mong bước, như vạn quỷ luân vũ, liền từ hư không bên trong đánh giết xuống tới, vô số chỉ so với đao kiếm còn muốn sắc bén bóng ma lợi trảo, liền hướng về Diệp Thần chụp tới, muốn đem hắn triệt để xé nát. Mà Diệp Thần bị đầy trời bóng ma bao phủ, căn bản không chỗ tránh né, chỉ cần là có bóng ma địa phương, liền có Cổ Đoạn Trần bộ phát ra bóng ma mong bước, như từng cái quỷ trảo xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình. Liên cả Diệp Thần chính mình cái bóng bên trong, đều có mấy cái màu đen lợi trảo nhảy ra, một chút liền giữ lại mắt cá chân hắn cùng cánh tay. Không được, luân hồi Phật pháp. Diệp Thần sầm mặt lại, thấy thế không ổn, liền chuẩn bị bộc phát luân hồi Phật pháp, lấy vô thượng Phật pháp uy quang, đối kháng dưới mắt bóng ma quấn quanh. Thần Châu độ khổ hải, thiên kiếm phá hắc ám, đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh lãnh cao nhã thanh âm, trong hư không vang dội tới. Lúc đầu bị bóng ma gắt gao lồng che lại thiên địa, hắc ám lao lung phá vỡ, một cái nữ tử áo trắng, toàn thân thần quang như điện đường, chân đạp một chiếc kiếm hình phương chu, phá vỡ trùng điệp hắc ám bóng ma bay hàng mà xuống. Lại là đảm nhiệm thiên nữ. Thiên nữ? Diệp Thần nhìn thấy thiên nữ tới, có chút ngoài ý muốn khẽ giật mình. Đi. Thiên nữ thôi động kiếm hình phương chu, bay xuống, lập tức vây tay một cái, một cỗ nhu lực bắt lấy Diệp Thần, đem Diệp Thần bắt được trên thuyền đến, bắt được bên cạnh mình. Diệp Thần tựa ở thiên nữ bên người, mùi thơm hơi ngửi, không nói ra được dễ chịu thoải mái, nói: "Thiên nữ, sao ngươi lại tới đây?" Thiên nữ nói: "Ta đều nói, ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi a, ngươi chạy loạn làm gì?" Diệp Thần cười khổ một tiếng, không nói gì với nhau. Thiên nữ thôi động Thần Châu thiên kiếm biến thành phương chu, cấp tốc hướng không pháp cốc bên ngoài chạy tới. Nhưng Cổ Đoạn Trần bày ra bóng ma ba phủ, dường như là lồng cái chư thiên, dạy người không chỗ trốn chạy, thiên nữ lái thuyền phi tốc đi thuyền không biết bao nhiêu dặm, nhưng lại cũng không cách nào thoát ly không pháp cốc phạm vi. Cổ Đoạn Trần hừ một tiếng, quanh thân bao phủ cực mạnh sắc cơ, nói: "Nhập ta âm ma trận, trừ chết không hán lộ. Các ngươi trốn không thoát." Chương 11528. Xông phá hết thảy. Chương 11528. Xông phá hết thảy. Cổ Đoạn Trần nhún người nhảy lên, phía sau xoạt một tiếng, liền sinh ra một đôi bóng đen lớn cánh, như ác ma con rơi cánh thịt, quỷ hỏa lượn lờ thiêu đốt, vỗ cánh hướng về thiên nữ đuổi theo, một bên co ngón tay bắn liền, vô biên bóng ma hóa thành trăm ngàn con hắc ám lợi trảo, từ bốn phương tám hướng công kích thiên nữ cùng Diệp Thần cưỡi phương chu. Thiên nữ thôi động kiếm quyết, dâng lên một mảnh thánh quang vòng bảo hộ chống cự, kia trăm ngàn con hắc ám móng vuốt, phanh phanh ba ba đánh vào vòng bảo hộ phía trên, thanh thế mười phần vào người. Giống như xa vào cái quỷ gì đánh tường loại hình trận pháp, ra không được a. Thiên nữ thấy mình phương chu không ngừng đi thuyền, cũng vô pháp lái ra không pháp cốc địa bản phạm vi, liền không cấm nhíu nhíu mày, biết nếu không phá trận, nàng cùng Diệp Thần quả quyết không cách nào rời đi. Một khi bị Cổ Đoạn Trần đuổi theo, sợ là khó đối phó, dù sao đằng sau còn có Minh Không Thiên Tôn cùng Nhược Hình hai vị cao thủ. Minh Không Thiên Tôn cùng Nhược Hình, lúc này có chút hiếu kỳ nhìn xem Cổ Đoạn Trần truy kích, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, âm ảnh ma nhãn bù đắp Cổ Đoạn Trần, thực lực đến tuột cùng đến loại tình trạng nào. Nếu như vẫn là như thế phế vật, liền không đáng lại vì lãng phí tài nguyên. Ra không được, vậy thì xông vào giết ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, rút ra bất khuất thanh kiếm, liền chuẩn bị liều mạng. Thiên nữ nói: "Đừng sức động, nô, hoặc là chúng ta có thể thử một chút song kiếm hợp bích." Diệp Thần nói: "Cái gì song kiếm hợp bích?" Diệp Thần trước đây không phải là không có cùng người khác song kiếm hợp bích qua, nhưng bây giờ tình huống, thật có thể một cộng một lớn hơn hai. Kiếp nạn này nếu là bất quá, phía sau hung hiểm khó mà đoán trước. Thiên nữ suy nghĩ một chút, móc ra một bộ cổ xưa điển tịch, nói: "Mị thần chuyển ta một bộ công pháp, gọi Mị thần tâm kinh, cái này Mị thần tâm kinh ảo diệu vô tận, biến hóa khó lường, nhưng muốn nam nữ kết hợp tu luyện, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất." Diệp Thần nhìn xem thiên nữ móc ra điển tịch, ngạc nhiên nói: "Mị thần tâm kinh?" Thiên nữ nói: "Đúng vậy, Mị thần nói, thế gian tốt đẹp nhất, liền là nam nữ kết hợp, sinh mệnh vì vậy mà kéo dài, đại đạo bởi vậy nhất điều chỉnh, nam nữ cấu tạo thân thể, chú định chính là muốn kết hợp mới hoàn mỹ, nam nữ thân thể ở giữa, ẩn chứa nhất vô thượng đại đạo huyền bí." Trong lúc nói chuyện, thiên nữ lại nhẹ nhàng lật ra trong tay Mị thần tâm kinh, chỉ gặp cái này bộ tâm kinh bên trong có thật nhiều kiểu diễm xứng họa, liền hội họa lấy nam nữ hoan ái sự tình, bút pháp tinh tế tỉ mỉ chân thực, để cho người ta nhìn cảm giác mặt đỏ tim run. Nhưng thiên nữ cũng không có cái gì động tình bộ dáng, trong mắt chỉ có cầu đạo quyết tâm cùng tinh khiết. "Ê." Diệp Thần có chút kinh ngạc, nói: "Thiên nữ, ngươi muốn theo ta tu luyện Mị thần tâm kinh?" Thiên nữ đôi mắt đẹp vô cùng lạnh nhạt, nói: "Đúng vậy à, chúng ta tu luyện Mị thần tâm kinh song kiếm hợp bích, có thể phá sát ra ngoài, đằng sau đến cướp đoạt độ chi mảnh vỡ, có Mị thần tâm kinh nền tảng, chúng ta liên thủ coi như đụng phải cốt thiên đế cũng không sợ." Diệp Thần nghe nàng ngữ khí thẳng thắn, cười khổ nói: "Ngươi xác định? Ngươi không phải nói, không thể phá thân sao? Ngươi cùng ta kết hợp." Thiên nữ duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, gõ gõ Diệp Thần cái trán, nói: "Ngươi không phải tinh thông huyền thuật sao? Ta không thể tại trong hiện thực phá thân, nhưng có thể nếm thử tại trong tưởng tượng kết hợp, cái này Mị thần tâm kinh mặc dù một người cũng có thể luyện, nhưng không phát huy ra uy lực, nhất định phải nam nữ hai người cùng một chỗ kết hợp tu luyện mới có thể viên mãn." Diệp Thần khẽ giật mình, nói: "Trong tưởng tượng kết hợp sao? Ngươi nguyện ý cùng ta kết hợp?" Thiên nữ ánh mắt trong trẻo, nói: "Nguyện ý a, ngoại trừ ngươi, ta lại có thể tìm ai đâu? Huống chi đây là huyễn tưởng mà thôi." Nói liền nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Thần tay, kia trong trẻo con ngươi, lúc này cũng hiện ra một vòng tình nghiệm. Nàng tự kiềm chế cao quý, cho dù trung tình Diệp Thần, cũng không muốn bên ngoài đồng hồ hiện lộ ra, nhưng lúc này cố ý kết hợp, nàng cũng bất quá nhiều che giấu, rốt cuộc hiện ra chính mình tình nghiệm. Diệp Thần tâm thần lập tức rung động, gặp cổ đoạn trần ở phía sau truy kích, thiên nữ phương chu vòng bảo hộ, cũng nhanh ngăn không được kia đẩy trời bóng ma móng đuốt công kích, hắn liền biết thời gian cấp bách, không có thời gian có thể lãng phí. Lập tức kiên quyết gật đầu, nắm chặt thiên nữ tay, nói: "Tốt ta, thiên nữ, chúng ta liền tại trong tưởng tượng kết hợp." Ngươi nhìn ta con mắt. Thiên nữ chán điểm nhẹ, không có chút nào cố kỵ, liền nhìn thẳng Diệp Thần con mắt. Diệp Thần soạt một tiếng, mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, lập tức thi triển ra huyễn thuật, sáng lập ra một giấc mộng huyễn thế giới, đem thiên nữ kéo vào. Cái này thế giới mộng ảo, kỳ thật không phải hoàn toàn hư ảo, mà là mang theo chân thực. Diệp Thần đem thiên nhược hữu tình đồ hòa tan vào đến, một đầu bể tỉnh, tiên thủy mông lung, ngay tại hắn cùng thiên nữ hai người bên cạnh lặng lặng chảy xuôi. "Cho ngươi xem trước một chút." Thiên nữ đem Mỹ thần tâm kinh bí tịch đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu nói: "Không cần, ta đã nhìn thấy trái tim của ngươi, tất cả bí pháp cũng biết." Lúc này thiên nữ không có bố trí bất kỳ phòng bị nào, đem tâm thần của mình phó thác cho Diệp Thần, cho nên Diệp Thần có thể thấy được nàng tâm, Mỹ thần tâm kinh đủ loại diệu pháp, hắn một chút liền nhìn thấy, hắn còn chứng kiến tại thiên nữ trong lòng, tất cả đều là chính mình thân ảnh. Thiên nữ gương mặt hơi đỏ lên, lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ta giống như cũng nhìn thấy trái tim của ngươi, vậy bây giờ, chúng ta là nhảy vào bể tình." Diệp Thần khẽ kéo lấy tay của nàng, nói: "Ừm." Thiên nữ cười nói: "Nghĩ không ra, chúng ta cuối cùng vẫn là ở cùng một chỗ đâu. Cho dù là huyễn tưởng, cũng không tệ." Diệp Thần nội tâm có chút cảm xúc lại có chút tiêu tan mà nói: "Đúng vậy à, coi như viên mãn đi. Ta thật không nghĩ lại cùng ngươi làm địch nhân, hôm nay nhảy vào bể tình, ngươi chính là của ta nữ nhân." Chương 11529. Song kiếm hợp bích. Chương 11529. Song kiếm hợp bích. Dứt lời, Diệp Thần đột nhiên đem thiên nữ đai lưng kéo ra, tại thiên nữ tiếng kinh hô bên trong, lôi kéo nàng cùng một chỗ nhảy vào bể tình năm. Sắc trời mây đùn, lưu luyến mộng ảo, vũ sơn vân vũ sơ tảng sáng, bể tình lên triều tình như nước. Cho dù là tại bên trong giấc mộng, Diệp Thần cũng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có ôn nhu cùng tinh tế tỉ mỉ, giống như là bị đè nén trăm ngàn năm hỏa diễm rốt cuộc đạt được phóng thích, thân thể của hắn cũng có loại trước nay chưa từng có thoải mái, tinh thần thư thái, đạo tâm trong vắt, ý niệm thông suốt, giống như một kiện bồi rối thật lâu sự tình rốt cuộc có cái viên mãn kết cục, tóm lại liền là thần tâm linh hồn đều có loại thăng thiên cảm giác. Mỹ thần tâm kinh có tầng 6, chính là kiếm hợp bích, trung cảnh xuân tươi đẹp, bay bên lường, thiên tiên kính nguyệt, tiên kiếm hỏi tình, một kiếm độ tinh không. Diệp Thần cùng thiên nữ tại bể tình bên trong kết hợp, Mỹ thần tâm kinh đủ loại diệu pháp, liền hóa thành phù văn. Tại hai người quanh người chạy xuôi bay động lên, Diệp Thần thân thể đột nhiên lại là chấn động, tại cực hạn yêu thương quyến luyến bên trong, nghĩ đến Mỹ thần tâm kinh là Mỹ thần sáng tạo, bên trong ký thác Mỹ thần tâm huyết cùng ý chí, tâm kinh tầng 6 bí pháp bên trong, tầng cuối cùng, một kiếm độ tinh không, là tu luyện tâm kinh nam nữ, hy sinh một người, lấy một người một kiếm hy sinh làm đại giá, mở ra tiến về bến bờ vũ trụ con đường, trợ một người khác phi thăng, đây là Mỹ thần tư tưởng phi thăng con đường. Phi thăng bến bờ vũ trụ, 10 phần gian nan, bình thường thủ đoạn không cách nào thành công, Mỹ thần liền muốn dựa vào một người hy sinh, vì một người khác trải đường biện pháp, đem người đẩy tới bị ngạn đi. Diệp Thần lĩnh ngộ Mỹ thần tâm kinh đủ loại diệu pháp, liền có thể cảm nhận được Mỹ thần cất giấu ý niệm, Mỹ thần lại có hy sinh tự thân, vì Diệp Thần mở bị ngạn con đường ý nghĩ. Mỹ thần thích ta, cái này Mỹ thần tâm kinh là nàng vì ta sáng tạo. Nàng muốn hy sinh chính mình, vì ta trải đường. Diệp Thần rất là chấn động, nhìn thấy Mỹ thần tâm ý, toàn thân liền không nhịn được run rẩy một hồi, thậm chí phảng phất thấy được tương lai hắn, liền sẽ giẫm lên Mỹ thần thi cốt, đạp vào bến bờ vũ trụ. Bất quá rất nhanh, thiên nữ ôn nhu che tới, hai mảnh tiên diễm ướt át cánh môi gần sát tới, làm cho Diệp Thần một trận ý loạn tình mê. Trong đầu Mỹ thần thân ảnh liền tan đi, chỉ còn lại thiên nữ cái bóng. Cũng không biết trải qua bao lâu, bể tình bên trong, Diệp Thần cùng thiên nữ kề sát thân thể, chậm rãi tách ra, trước mắt như mộng ảo yêu thương thế giới, liền chậm rãi làm nhạt biến mất, hai người lại xuất hiện tại Thần Châu Thiên Kiếm Phương Chu phía trên. Trung quanh thiên địa, đen nghịt bóng ma bao phủ, vô số chỉ bóng ma lợi trảo không ngừng từ bốn phương tám hướng tấn công, thanh thế dọa người, âm phong gào thét, hỗn loạn tương bừng rung chuyển, tựa như tận thế. Ma cổ đột trần, vỗ cánh biểu bay, đã nhanh chỗ xung yếu đến Phương Chu trước. Diệp Thần cùng Thiên Nữ lấy làm kinh hãi, hai người còn nắm tay, kia mỹ thần tâm kinh điện tịch rơi xuống tại bên chân, vừa mới tại bể tỉnh trong mộng cảnh kinh lịch hết thảy, cũng bất quá là một giấc chiêm bao. Nhưng, cho dù là mộng, hai người tại mộng ảo bên trong kết hợp, thể xác tinh thần đã tựa như hòa làm một thể, tầm mắt tiếp xúc, liền có loại lưỡng tâm tươi sáng, tâm hữu linh tê cảm giác, không còn có nửa điểm ngăn cách. Hiện tại Diệp Thần liền biết, Thiên Nữ liền là nữ nhân của hắn, sẽ không lại là địch nhân, có thể đem tính mệnh phó thác cho nàng. Thiên Nữ cũng giống như nhau ý tứ, hai người nắm tay đứng lên, nhìn thẳng bay nhào mà đến Cổ Đoạn Trần. Cổ Đoạn Trần nhìn thấy hai người tay nắm tay, ánh mắt bên trong giống như mang tình ý, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười gần nói, nguyên lai là một đôi đê đường, vậy liền để các ngươi chết cùng một chỗ đi. Trời âm trẻ quan tài trảo. Giang giác giang giác. Cổ Đoạn Trần đại thủ giết ra, hai mắt ma khí dâng lên, giữa thiên địa âm phong sắc khí đều hội tụ đến móng đuốt của hắn phía trên, một chảo bóng đen che trời, bạo sát mà xuống, như trong truyền thuyết trụ thần âm ảnh chi chủ giáng lâm, cự trảo hung hăng hướng về Diệp Thần cùng Thiên Nữ chém giết xuống dưới. Diệp Thần cùng Thiên Nữ nhìn nhau, tâm hữu linh tê, cũng không cố quyết, các vung ra một kiếm. Diệp Thần sử xuất bất khuất thanh kiếm, trọng kiếm phong mang bá đạo, kiếm khí trầm hậu uy vũ. Thiên Nữ là băng hoàng thiên kiếm, một kiếm nhẹ gai mà ra, băng hoàng khí tượng mới lên, kiếm ý nhẹ nhàng. Một kiếm uy vũ bá đạo, một kiếm nhẹ nhàng thoăn thoắt, song kiếm hợp bích tề xuất, hai cỗ kiếm ý lại hoàn mỹ dung hợp một chỗ, ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt đúc nóng thành một kiếm, một đạo hoàn mỹ lăng lệ đến cực hạn kiếm quang liền phá sát mà ra, như có thần trợ, phản phất đạt được chư thần cùng thiên đạo chúc phúc, kiếm khí như hồng. Xoẹt. Đạo này hoàn mỹ kiếm quang, liền đem Cổ Đoạn Trần, trời âm trẻ quan tài trảo, triệt để phá vỡ, cái sau bàn tay máu tươi phun tung tóe, tại chỗ, à, một tiếng la thất thanh. Kiếm quang hạo đã nổ tung, thậm chí là đem đầy trời bóng ma mây đùn, toàn bộ rào quyển hầu như không còn, thiên địa trong nháy mắt liền khôi phục trong sáng trong vắt tập tụ, ánh nắng lập loè rơi xuống, chiếu rọi tại Diệp Thần cùng Thiên Nữ trên thân, liền tựa như trời đất tạo nên một đôi bích nhân. A a a. Làm sao? Khả năng. Cổ Đoạn Trần động, khuynh tay bàn tay hốt hoảng lui lại, không thể tin nhìn xem Diệp Thần cùng Thiên Nữ. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đạt được hoàn chỉnh bóng ma quyền hành, vừa mới một cái kia, coi như không thể giết chết Diệp Thần cùng Thiên Nữ, chí ít cũng có thể trọng thương đối phương mới là. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần cùng Thiên Nữ song kiếm hợp bích, uy lực phong mang thế mà lăng lệ đến nước này, một kiếm liền phá vỡ hắn tất cả thủ đoạn thần thông. Cái này đổi thành những người khác xuất thủ, cũng giống như nhau kết quả a. Nhược Hình cùng Minh Không Thiên Tôn cũng là giật nảy cả mình, một màn trước mắt, hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn, Diệp Thần cùng Thiên Nữ song kiếm hợp bích uy lực, tựa hồ có chút quá mức hung mãnh, vừa mới một kiếm kia, sợ là thiên đế đều khó mà ngăn cản. Chương 11530. Xuất thế. Chương 11530. Xuất thế. Đi. Diệp Thần cùng Thiên Nữ nhìn nhau, hai người vô cùng có ăn ý, biết nơi này là không pháp cốc địa bàn. Tiếp tục đánh xuống, bọn hắn coi như có thể thắng, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Lập tức, hai người thôi động phương chu, cấp tốc rời đi. Mà Cổ Đoạn Trần, Nhược Hình, Minh Không Thiên Tôn ba người đều ở vào to lớn chấn kinh cùng trong kinh ngạc, cũng không có đuổi theo. Diệp Thần cùng Thiên Nữ thuận lợi thoát thân, hai người đều thở dài một hơi, lại tương vọng cười một tiếng, ngồi trên bông thuyền. Thiên Nữ dựa vào tại Diệp Thần trên đầu vai, nói: may mà có mỹ thần ban cho công pháp, không phải chúng ta muốn thoát thân, còn phải tốn nhiều sức lực. Diệp Thần sờ sờ tóc nàng, nói: ừm, trở về đi. Lần này đến không pháp gốc, Diệp Thần vốn định cứu Diệt Không Thiên Đế, cùng lôi kéo đối phương vì Minh Hữu, vì cấp đoạt độ chi mảnh vỡ làm chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới, Nhược Hình xuất hiện, phá vỡ hắn tất cả kế hoạch. Hiện tại Diệt Không Thiên Đế đã chết, không pháp cốc từ Nhược Hình khống chế, mà lại nàng tựa hồ còn chấp trưởng phá hiệu cung, thế cục liền trở nên khó giải quyết. A, Diệp Thần, ngươi nhìn. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ đối sách thời điểm, Thiên Nữ lôi kéo tay hắn, chỉ hướng phương xa chân trời đã thấy một đạo kim sắc của sáng, lượn lờ ma khí, giải khai băng phôi di tích cổ thế giới bên trong sương mù dày đặc, bay thẳng đến trên trời. Trong cổ sáng có thật nhiều địa ngục phù văn lóe ra, thoạt nhìn uy vi trắng quan. Đây là độ chi mảnh vỡ xuất thế khí tượng sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, lập tức xoay người ngồi dậy, bấm ngón tay một chút suy tính, sau đó cao mày nói: còn không có triệt để đào được, bây giờ là sắp xuất hiện chưa ra, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thiên Nữ nói: vậy chúng ta trực tiếp đi qua. Diệp Thần cảm thấy suy ngẫm, cái này độ chi mảnh vỡ sắp xuất thế khí tượng, Nhược Hình, Minh Không Thiên Đế, Cốt Thiên Đế bọn người khẳng định cũng nhìn thấy. Theo lẽ thường mà nói, ai đi trước một bước, người đó liền có thể chiếm trước tiên cơ. Nhưng độ chi mảnh vỡ cùng phổ thông bảo vật khác biệt, cái này mảnh vỡ bản thân liền ma lực ngập trời, xung phong người rất dễ dàng bị ma khí nuốt hết, tiện nghi kẻ đến sau. Tiên cơ không có tiện nghi, ngược lại khả năng vì người khác làm áo cưới, chuẩn bị ở sau ngược lại có cơ hội thu hoạch mưu lợi bất chính. Chỉ là độ chi mảnh vỡ vùi lấp tại ngày xưa băng phôi hoàng thành phế tích phía dưới, võ tổ ngay tại hoàng thành phế tích, Diệp Thần nếu như trước một bước cùng võ tổ hội hợp, đằng sau đụng phải nguy hiểm gì cũng có thể có ứng đối chu toàn chỗ trống. Suy nghĩ liên tục về sau, Diệp Thần liền gật gật đầu, hướng Thiên Nữ nói: đi, chúng ta đi trước nhìn xem tình huống. Thiên Nữ lúc này cùng Diệp Thần từng có kết hợp chi hoan, tiếp xúc ra thịt, tuy là trong động, nhưng dù sao cũng là khắc cốt chiến miên, cho nên nàng thái độ đối với Diệp Thần liền thuận theo thuận tiếp rất nhiều. Diệp Thần nói muốn trước đi xem một chút tình huống, nàng tự nhiên không phản đối, lập tức khu động Thiên Kiếm Phương Chu tiến về. Nàng gái này Thần Châu Thiên Kiếm, diệu pháp vô tận, có thể khắc chế hắc ám, đối băng phôi di tích cổ bên trong đủ loại băng phôi khí tức cũng có được đặc thù phòng hộ hiệu quả. Cho nên hai người cưỡi Phương Chu tiến lên, liền nhẹ nhõm tránh đi đủ loại băng phôi thú tập kích, rất nhanh liền đến độ chi mảnh vỡ khí tượng phát ra địa phương. Nơi này chính là ngày xưa băng phôi hoàng thành phế tích. Ở trên đường thời điểm, Diệp Thần liền cùng Thiên Nữ nói đơn giản qua hoàng thành phế tích sự tình, còn có hắn cùng võ tổ ở giữa sự tình. Mặt khác, Diệp Thần cũng truyền ra ý chí, cáo chi Minh Khiếu Thiên cùng Thanh Đồng Cổ Thiểm, xem tình huống mà đến, hắn cùng Thiên Nữ đánh trước trận đầu, tìm kiếm tình trạng đương hai người đến phiến khu vực này. Đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh hoang vu cùng rách nát cảnh tượng, băng phôi hoàng thành phế tích như là một tòa cự đại vết sẹo, vắt ngang tại mảnh này đã từng phồn hoa thổ địa bên trên, cao ngất tường thành sớm đã đổ sụp, chỉ còn lại tường đổ, ngày xưa vàng son lộng lẫy cung điện, bây giờ chỉ còn lại đoạn trụ cùng đá vụn. Trong không khí tràn ngập một loại khó mà nói rõ khí tức, kia là tuế nguyệt trôi qua cùng băng phôi lực lượng xen lẫn mà thành đặc biệt hương vị. Tại mảnh này phế tích phía trên, thiên thú vạn ma hoành hành, còn có rất nhiều ám niệm lệ hồn phiêu đãng, đen nghịt một mảnh, ánh nắng không cách nào xuyên thấu nơi đây mây đùn hạ phế tích, tiếng gào thét liên tiếp, tuyên cáo mảnh đất này hoang vu cùng nguy hiểm. Nơi này chính là băng phôi hoàng thành phế tích sao? Thiên Nữ nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, độ chi mảnh vỡ ngay tại mảnh này phế tích phía dưới. Diệp Thần gật gật đầu, ánh mắt của hắn tại phế tích bên trong tìm kiếm, ý đồ tìm tới độ chi mảnh vỡ tung tích, trái tim liền không nhịn được phanh phanh nhảy lên, có thể cảm nhận được hắn muốn tìm kiếm độ chi mảnh vỡ ngay tại phế tích trung ương. Chúng ta trước cùng võ tổ sư tôn lấy được liên lạc lại nói. Diệp Thần kết cái thủ ấn, nếm thử câu thông võ tổ, nói, võ tổ sư tôn, có thể từng nghe đến thanh âm của ta? Hoàng thành phế tích yêu ma hoành hành, không khí vẫn đủ, âm khí trướng khí tràn ngập, thiên cơ hỗn loạn, lại có độ chi mảnh vỡ quần quần ma khí tràn ngập. Ở chỗ này, Diệp Thần không cách nào bắt được võ tổ khí tức cùng vị trí, chỉ hy vọng võ tổ có thể nghe được thanh âm của mình. A, Diệp Thần, Thiên Nữ, các ngươi nhanh như vậy liền đến. Võ tổ thanh âm xuyên qua trùng điệp hắc ám cùng ma trướng, ngay tại Diệp Thần cùng Thiên Nữ bên người vang lên. Diệp Thần đạt được võ tổ đáp lại, lập tức lại hỉ, nói, sư tôn, độ chi mảnh vỡ nhanh đào được, ngươi người ở nơi nào? Ta lập tức cùng ngươi sẽ hợp. Võ tổ trầm giọng nói, không cần, không cần. Các ngươi cứ như vậy tiến đến, thật sự là không sợ chết ta, thân thể nhưng có cái gì không thoải mái? Không thoải mái. Diệp Thần cùng Thiên Nữ nhìn nhau, hai người đang muốn nói không có, nhưng bỗng nhiên ở giữa, lại cảm thấy linh hồn có cố bị xé rách đau đớn, cố này xé rách cũng không kịch liệt, đau đớn cũng không rõ ràng, nhưng lại chân thực tồn tại. Võ tổ nói chưa dứt lời, hắn nói chuyện, hai người liền rõ ràng đã nhận ra cảm giác không thoải mái. Chương 11531, giao cho ta. Chương 11531, giao cho ta. Cố này cảm giác không thoải mái, đang tới bắt nguồn từ độ chi mảnh vỡ. Vùi lấp dưới đất độ chi mảnh vỡ, tựa hồ có loại đặc thù ma lực. Diệp Thần liền cảm thấy mình linh hồn giống như bị độ chi mảnh vỡ hấp dẫn lấy, không thể thoát khỏi trường khống, mỗi bước ra một bước, dấu chân phảng phất đều muốn chết đi, hướng độ chi mảnh vỡ phương hướng di động đi qua. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, đến cuối cùng chính mình cả người đều sẽ bị độ chi mảnh vỡ hấp xả đi qua, thật giống như bụi sao rơi vào lỗ đen trong lồng ngực, vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát, chỉ có thể bị lỗ đen thôn phệ hấp thu cùng cuối cùng hóa thành lỗ đen một bộ phận. Cái này độ chi mảnh vỡ có chút quái thật đấy. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần biểu lộ cũng là trở nên có chút cảnh giác lên. Võ tổ nói, ta nói, chỉ cần bước vào nơi này liền sẽ lọt vào độ chi mảnh vỡ ma lực dẫn dắt, không thể thoát khỏi, trừ phi đem mảnh vỡ luyện hóa. Mảnh vỡ kia ma khí thậm chí nồng đậm đến hóa sinh khí linh tình trạng, ta liền cùng độ chi mảnh vỡ khí linh chém giết, chỉ cần ta có thể thắng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, cái gì, độ chi mảnh vỡ đã đản sinh ra khí linh? Võ tổ đột nhiên, à, một tiếng kêu giống như lọt vào trọng kích, sau đó thanh âm đột nhiên liền đoạn tuyệt, không tiếng thở nữa. Sư tôn. Diệp Thần lớn tiếng kêu gọi, nhưng không tiếp tục đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thiên Nữ nói, võ tổ cùng độ chi mảnh vỡ khí linh vật lộn, chẳng lẽ tao ngộ nguy hiểm? Diệp Thần nhìn ra xa hướng phía xa phương, hoàng thành phế tích đen nghịt một mảnh, bầu trời vẻ lo lắng dày đặc, đại địa bên trên ma khí tràn ngập, thiên cơ hỗn loạn không thể bắt giữ, hắn cũng không biết võ tổ tình huống như thế nào. Nhưng vừa mới võ tổ nói qua, độ chi mảnh vỡ đã đản sinh ra khí linh, võ tổ liền cùng khí linh chém giết, nếu là có thể đem khí linh trấn áp, hắn có lẽ liền có cơ hội trưởng khống độ chi mảnh vỡ. Nhưng, độ chi mảnh vỡ ma khí ngập trời, sở hóa sinh khí linh, thực lực khẳng định cũng là kinh thiên động địa, liền xem như võ tổ cũng không có khả năng tùy tiện trấn áp. Chúng ta nhanh lên một chút đi hỗ trợ. Diệp Thần chỉ sợ võ tổ xảy ra chuyện, liền nói với Thiên Nữ. Cái kia lập tức đi qua. Thiên Nữ cũng biết hình thức hiểm trở, nếu để cho võ tổ một người đối kháng độ chi mảnh vỡ khí linh, rất khả năng đánh không lại, nàng cùng Diệp Thần phải đi hỗ trợ. Lập tức, Thiên Nữ liền thúc giục tiên kiếm phương trù, hướng trong hoàng thành khu vực bay đi. Nhưng mà, mảnh này hoàng thành phế tích, thời không pháp tắc hỗn loạn, không trung tứ ngược lấy kịch liệt thời không loạn lưu phong bạo, khó mà phi hành, một cái sơ sẩy, thậm chí khả năng bị cuốn đến quá khứ thời không bên trong đi ở trong hư không, có chút thời không mảnh vỡ, những mảnh vỡ này có thể tái diễn ngày xưa băng phôi hoàng thành khói lửa chiến tranh, người bị cuốn vào về phía sau liền sẽ lâm vào ngày xưa đại chiến bên trong, không thể tự thoát ra được. Ngày xưa tòa này băng phôi hoàng thành từng lọt vào hồn thiên đế cùng hắn dưới trướng cường giả nhiều lần tập kích, viễn cổ thời đại chiến tranh, đối hôm nay Diệp Thần cùng Thiên Nữ tới nói cũng là đủ để muốn mạng. Không được, nơi này thời không pháp tắc quá hỗn loạn, không thể bay, chỉ có thể đi tới. Thiên Nữ chỉ sợ bị lâm vào thời không vòng xoáy, dưới sự bất đắc dĩ đành phải mang theo Diệp Thần từ phương chu thượng nhảy xuống, đem phương chu thu hồi, khôi phục thành thần châu thiên kiếm bộ dáng nắm trong tay. Vậy nhưng hơi rắc rối rồi. Diệp Thần sầm mặt lại, mảnh này phế tích, hắc ám tứ ngược, yêu ma hoành hành, hắn cùng Thiên Nữ vừa hạ xuống đến, đại địa phía trên, lập tức liền vang lên một trận đất rung núi chuyển tiếng bước chân, một đầu toái tinh ma hổ, chừng cao trăm trượng, đạp trên kinh khủng bộ pháp, liền hướng về hai người cùng sông mà tới. Thiên đường thanh kiếm, phá. Thiên Nữ động tác cực nhanh, thần châu thiên kiếm múa lên, kiếm quang bành trướng tăng vọt, tiêu xạ ra chừng mấy trăm trượng to lớn kiếm mang, chiếu rọi bầu trời hắc ám, Thiên đường sử thi phủ văn cùng quang huy trong nháy mắt nổ tung, một kiếm từ trời rơi, liền đem kia toái tinh ma hổ một kiếm chém giết mở hai nửa. Kia toái tinh ma hổ, thân thể bị đánh mở về sau, cũng không có máu tươi chảy xuôi tới, chảy ra tất cả đều là hắc ám đục ngầu ma khí cùng quỷ bí băng phôi pháp tắc mạnh vụn. Sinh tồn ở mảnh này hoàng thành phế tích yêu ma hung thú, trên thực tế đều không phải là huyết đục chi khu, đều là ma khí, sát khí, âm khí, băng phôi cùng viễn cổ lệ niệm dung hợp mà thành quái vật. Diệp Thần gặp thiên nữ kiếm quang sáng chói như thế, gật đầu nói, ngươi ngược lại là lợi hại. Thiên nữ nói, ta bây giờ tu pháp môn, chủ yếu có thiên đường thánh đạo, chân lý tế đàn, mị thần tâm kinh. Băng hoàng nói, nguyện vọng nói, đồng dạng yêu ma không đả thương được ta, nhưng nếu là đụng phải băng phôi thể, vậy nhưng có chút khó giải quyết. Băng phôi thể sao? Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng biết, tại băng phôi di tích cổ bên trong, có 10 đầu băng phôi thể, đều là vô cùng kinh khủng tồn tại cường đại. Trước đó Nhậm Phi phàm chém chết một đầu, Nhược Sắc Vi lại diệt một đầu, cái kia còn lại 8 đầu, bây giờ độ chi mảnh vỡ sắp đào được, khẳng định có băng phôi thể bị hấp dẫn đến đây. Diệp Thần cùng Thiên Nữ đều có thể cảm nhận được một cỗ bí ẩn mà cường đại băng phôi khí tức. Hống. Lúc này, một đạo cuồng hống âm thanh nổ vang, lại có một đầu yêu ma từ một bên rách nát tường thành nội bộ lao ra, chính là một đầu nham giáp chiến hùng, thân thể nguy nga như núi, toàn thân bao trùm lấy tảng đá, như hất lên một tầng nham giáp, mạnh hướng Diệp Thần cùng Thiên Nữ vọt tới. Thiên Nữ huy kiếm chém giết, nhưng kiếm mang chạm tại nham giáp chiến hùng trên thân, lại phát ra chanh một thanh âm vang lên, càng không có cách nào đem nham giáp chiến hùng phòng ngự phá vỡ đầu này yêu ma, lực phòng ngự hiển nhiên là 10 phần cường hãn. Giao cho ta đi. Diệp Thần đem Thiên Nữ kéo lại, tay phải rút ra bất khuất thanh kiếm, trọng kiếm mang theo một cỗ đen lung liếng phong mang, lấy hoành tạo thiên quân tư thái điên cuồng chém mà ra, một chiêu thâm viên diệt thế chạm, liền chém giết ra ngoài. Chương 11532, băng phôi. Chương 11532, băng phôi ẩm. Một kiếm chém ra, cường hành băng phôi mang khí bạo giết, tại chỗ liền đem kia nham giáp chiến hùng trên người tảng đá chiến giáp chém vỡ, sau đó kiếm quang lướt ngang mà qua, liền đem nham giáp chiến hùng triệt để chém ngang lưng, cái sau gào lên đau xót một tiếng ngã xuống đất. Diệp Thần một chiêu này thâm viên diệt thế chạm, chính là ngày xưa băng phôi chi chủ tuyệt học, mang theo cực kỳ cường hành băng phôi phá sát chi lực, cho dù kia nham giáp chiến hùng lực phòng ngự cường hãn, nhưng cũng ngăn không được hắn một kích. Ngươi nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Thiên nữ mắt mang ý cười nhìn xem Diệp Thần, nói: "Đi thôi, mau chóng cùng võ tổ hội hợp." Diệp Thần không nói nhảm quá nhiều, thu hồi bất khuất thanh kiếm, đem đeo tại sau lưng, sau đó cùng thiên nữ dắt tay hướng phế tích vùng đất trung ương chạy đi. Vừa mới hai người tuần tự chém giết yêu ma, võ ý chủ thiên, khả năng cũng là bởi vì dạng này, chung quanh yêu ma, thế mà không dám tùy tiện tới gần, như thế để cho hai người dễ dàng rất nhiều, tránh cho phiền toái không cần thiết. Nhưng cỗ này nhẹ nhõm, cũng không có duy trì lâu dài bao lâu, đưa hai người bước vào một mảnh cung điện phế tích, đang muốn xuyên qua mà qua thời điểm, lại bắt được một cỗ kinh khủng nguy hiểm ba động. Chỉ gặp một đầu thân ảnh khổng lồ tại phế tích phía trước xuất hiện, một cước đem cung điện dẫm đến sụp đổ. Thân ảnh kia khoảng chừng cao trăm trượng, toàn thân là máy móc chế tạo, như một cái khổng lồ người máy, cả người vòng quanh từng sợi hắc ám băng phôi khí tức, kia băng phôi khí tức hình thành từng đầu hắc sắc ma liên tại đầu này người máy trên thân quấn quanh lấy, thoạt nhìn tương đương khủng bố. Đây là băng phôi thể. Diệp Thần nhìn xem đầu này khổng lồ người máy, cảm thụ được kia cỗ kinh khủng băng phôi khí tức, lập tức liền có loại ngạt thở cảm giác. Thứ này lại có thể là một đầu băng phôi thể, nhìn ngoại hình cùng Diệp Thần trước kia thấy qua Thiên Cơ lão nhân có chút tương tự, hẳn là Thiên Cơ lão nhân băng phôi tâm ma ngưng tụ mà thành. Thiên Cơ lão nhân chính là 72 trụ thần một trong, truyền thừa của hắn Thiên Công Tạo Hóa Lục Diệp Thần sớm đã nắm giữ, lúc này gặp đến băng phôi Thiên Cơ lão nhân xuất hiện ở trước mặt mình, đầu này băng phôi thể cơ thể cấu tạo, kia cố gần như hoàn mỹ máy móc phát tác, lập tức liền để Diệp Thần cùng Thiên Nữ đều cảm nhận được một trận chấn động. Bọn hắn không muốn nhất đụng phải băng phôi thể, hiện tại liền trực tiếp đụng phải. Đi mau. Tại nhìn thấy băng phôi Thiên Cơ lão nhân một cái mắt, Diệp Thần liền biết, đầu này băng phôi thể năng lượng tuyệt không phải chính mình cùng Thiên Nữ có thể nhẹ nhõm đối phó, một khi chiến đấu, bọn hắn liên thủ phía dưới, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên phải bỏ ra giá cả to lớn. Cho nên, Diệp Thần liền trực tiếp lôi kéo Thiên Nữ tay, xoay người chạy. Xoát. Băng phôi Thiên Cơ lão nhân trong đồng tử, lóe ra một vòng yêu dị hồng quang, người máy bàn tay một nắm, thân thể răng rắc rung động, trong tay liền hiện ra một thanh khổng lồ máy móc trường kiếm, phía trên mang theo tinh diệu bánh răng trang bị. Oeng. Băng phôi Thiên Cơ lão nhân trường kiếm vung chạm mà ra, một kiếm khỏa vòng quanh vô biên băng phôi sát khí, bổ ra hư không, như quét xuống tinh thần, hoành không hướng Diệp Thần cùng Thiên Nữ phách chạm mà đi, thanh thế dọa người, kiếm quang hung mãnh, đủ để chạm sát thiên đế. Bất khuất thanh kiếm, long hổ phong hỏa. Diệp Thần khẽ cắn môi, tránh cũng không thể tránh, đành phải rút ra bất khuất thanh kiếm, quay đầu hung hăng một kiếm nên kích mà lên. Rồng ngâm hổ gầm, phong hỏa tứ ngược, Diệp Thần liền trực tiếp thi triển ra long hổ phong hỏa kiếm, bất khuất thanh kiếm chiến tranh kiếm ý trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, cùng tạo thành một cỗ cường đại kiếm đạo khí chàng. Tại cỗ này kiếm đạo khí chàng nghiền ép dưới, Diệp Thần có lòng tin miểu sát thần vương. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn cùng đầu này băng phôi Thiên Cơ lão nhân trên lệch vẫn còn quá lớn. Ẩm. Đương Diệp Thần kiếm cùng băng phôi Thiên Cơ lão nhân kiếm va chạm đến cùng nhau thời điểm, hắn thân thể tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó phịch một tiếng đập ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Thần, Thiên Nữ khẩn trương, nàng cũng lọt vào hai người kiếm khí trùng kích, bước chân liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy Diệp Thần đã ngã xuống đất tụ thương, nàng cũng không lo được lưu thủ. Chân lý tế đàn, tiểu thiên tế, mở. Thiên Nữ đầu ngón tay bóc quyết, toàn thân thánh quang tràn ngập, sau lưng liền nổi lên một tòa sáng chói thần thánh tế đàn. Đây là chân lý tế đàn, nguyên thiên đế có hai đại hạch tâm truyền thừa, một là thiên đường thánh đạo, hai là chân lý tế đàn. Chân lý tế đàn có thể thông qua một chút đặc thù hiến tế thủ đoạn, từ đó hướng thiên thu hoạch lực lượng cường đại. Cái này chân lý tế đàn có chi tế, chính là tiểu thiên tế, đại thiên tế, chúng sinh tế, hồn tế, đại huyết tế, sinh tế, chết tế, ngộng tưởng tế, tuyệt tình tế. Thiên nữ lần này gọi ra chân lý tế đàn, phát động tiểu thiên tế, bên hông túi chứa vật không cần tiền bay ra đại lượng thiên tài địa bảo cùng dược liệu, toàn bộ quán chú đến chân lý trên tế đàn, toàn bộ hiến tế. Đại lượng thiên tài địa bảo tài nguyên hiến tế, làm cho chân lý tế đàn ông ông tác hưởng, liền từ trong tế đàn phun ra một cỗ sáng chói thuần trắng quang huy, xông lên ngày sau, phá vỡ bầu trời hắc ám mây đùn, dường như hồ đem thiên khung đánh xuyên qua, sau đó ầm ầm một trận bạo hưởng, từ thiên khung lỗ thủng bên trong, có quần quần thuần trắng lôi đỉnh bạo rơi mà xuống, hướng về băng phôi thiên cơ lão nhân chút xuống mà đi. Đây là thiên nữ hiến tế đại lượng thiên tài địa bảo, đạt được chân lý tế đàn trợ lực, triệu hoán hạ quần quần kinh lôi, uy thế hạo đãng hung mãnh, đánh đâu thắng đó ầm ầm. Chỉ thấy quần quần kinh lôi hung hăng oanh tạc đến băng phôi thiên cơ lão nhân trên thân, thân thể nó lọt vào lôi đình oanh kích, lập tức đôm nốt rung động, bị đẩy lui vài chục bước, nhưng nó máy móc chi thân cường hãn, gắng gượng chịu đựng lấy thiên nữ lôi đình oanh tạc. Sau đó ánh mắt lóe lên một vòng thần sắc tức giận, tay hất lên, toàn bộ sắt thép cánh tay phải thế mà thoát thể bay ra, như đạn pháo phá không hướng thiên nữ tiêu xạ mà tới. Chương 11533 mảnh vỡ. Chương 11533 mảnh vỡ. Thiên nữ giật nảy cả mình, không nghĩ tới băng phôi thiên cơ lão nhân thế mà còn có loại này chiêu số. Nàng vừa mới thi triển chân lý tế đàn, khí tức còn không có hòa hoãn lại, kia sắt thép cánh tay thế tới hung gấp, nàng đã vô pháp ngăn cản né tránh, phịch một tiếng, thân thể mềm mại liền rắn rắn chắc chắc bị cánh tay này đánh ngã xuống đất, phát ra răng rắc xương vỡ âm thanh. Thiên nữ đã thụ thương ngã xuống đất diệt thần, mắt thấy thiên nữ cũng đổ địa, lập tức liền chấn động đồng tử của hắn, xoát một tiếng, tại chỗ liền mở ra ra vạn hoa đồng huyết nhãn, huyền thuật vận chuyển, đem chính mình thụ thương chân thực cưỡng ép áp chế xuống. Tinh không đỉnh, vĩ thú đỉnh, cho ta chấn áp. Tạm thời áp chế xuống thương thế diệt thần, lúc này giống như phong ma đồng dạng, trên thân tinh không cùng vĩ thú khí sôi trào, liền cứ gọi ra hai tòa thần đỉnh, chính là tinh không đỉnh cùng vĩ thú đỉnh, đều là lá bài tẩy của hắn. Đồng thời gọi ra tinh không đỉnh cùng vĩ thú đỉnh diệt thần, toàn thân linh khí cấp tốc tiêu hao, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, hắn biết đầu này bằng phôi thể lợi hại, nếu như không liều mạng, căn bản không có phần thắng âm ầm. Diệp Thần thúc dục tinh không đỉnh cùng vĩ thú đỉnh, liền muốn hướng về băng phôi thiên cơ lão nhân rơi đập xuống dưới. Nhưng lúc này, đột nhiên có một cái đại thủ từ Diệp Thần sau lưng trong hư không nô ra, bắt lấy hắn, cưỡng ép kéo vào một chỗ thời không trong vòng xoáy đi. Diệp Thần vừa vào thời không vòng xoáy, lập tức liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến xoay tròn lắng lại, hắn liền phát hiện, chính mình đi vào một chỗ có chút quen thuộc lại có chút thế giới xa lạ. Thế giới này, vẫn là băng phôi hoàn thành, nhưng cũng không hề hoàn toàn hóa thành phế tích, chỉ là phá phế đi một nửa, còn có một nửa kiến trúc là hoàn hảo, giữa thiên địa thiêu đốt lên chưa hết khói lửa. Trong không khí mang theo điểm gây mùi hương vị. Diệp Thần ngẩn ngơ, nhìn lại, liền thấy đứng phía sau một cái uy vũ người thanh niên, người mặc hắc thiếu đế bào, đầu đội mũ miệng, làm đế hoàng trang phục, nhưng toàn thân tà khí lâm nhiên, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một cố vạn cổ không tiêu tan đũ ám cùng thâm trầm, thâm thủy ánh mắt đang ngắm nhìn Diệp Thần, tràn đầy vẻ phức tạp. Ngươi là? Băng phôi chi chủ. Diệp Thần vừa nhìn thấy người thanh niên này đế hoàng, lập tức liền nhận ra, thứ này lại có thể là băng phôi chi chủ, là ngày xưa băng phôi đế quốc vô thượng chúa tể, Hắc Ám huynh đệ hội đã từng đại sư huynh, Hắc Ám nữ thần tọa hạ đệ tử đắc ý nhất. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy băng phôi chi chủ. Tình huống liền có chút quỷ dị, Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện băng phôi chi chủ linh hồn còn êm đẹp chìm lặn tại luân hồi mộ mộ bia bên trong, cũng không có chân chính khôi phục, cũng bởi vì một loại nào đó pháp tắc hạn chế, tựa hồ không cách nào đáp lại Diệp Thần. Nhưng bất kể như thế nào, có thể khẳng định là băng phôi chi chủ linh hồn ngay tại luân hồi mộ trong đất. Kia trước mắt người thanh niên này đế hoàng là ai? Là ta, nơi này là quá khứ thời không. Thanh niên đế hoàng lộ ra một vòng thâm trầm biểu lộ, nói: "Quá khứ thời không?" Diệp Thần giật mình, hắn biết tại mảnh này phế tích bên trong tồn tại không ít thời không loạn lưu cùng thời không mảnh vỡ, một khi bị cuốn vào liền sẽ rơi xuống đến quá khứ thời không bên trong đi. Hiện tại hắn hiển nhiên là bị đi qua băng phôi chi chủ kéo vào quá khứ thời không bên trong. Tại sao muốn kéo ta tiến đến? Thiên nữ còn ở bên ngoài. Diệp Thần lo lắng, thiên nữ còn ở bên ngoài, còn thừa nhận băng phôi thể uy hiếp, hắn lúc đầu muốn theo kia băng phôi thể liều mạng, nhưng bây giờ lại bị đi qua băng phôi chi chủ ngăn cản, cùng bị đẩy vào mảnh này quá khứ thời không bên trong. Băng phôi chi chủ nói, thiên nữ cô nương không có việc gì, lập tức sẽ có người tới cứu viện nàng, ngươi cũng không cần liều mạng. Thực lực của ngươi cùng kia băng phôi thể chênh lệch quá lớn, liều mạng không có kết quả gì tốt. Những băng phôi kia thể, nhưng thật ra là ta phun ra tâm ma, cùng địa mạch năng lượng, thiên địa đục ngầu chi khí ký kết mà thành quái vật, dùng man lực công kích là không được, trừ phi ngươi có nhậm phi phạm như vậy nghịch thiên thực lực, nếu không dùng tốt nhất điểm kỹ xảo. Diệp Thần không hiểu dùng cả mình, nói, cái gọi là băng phôi thể, là ngươi phun ra tâm ma. Băng phôi chi chủ nói, đúng vậy, năm đó ta luyện hóa phụ thân tâm ma, thành công nắm giữ băng phôi chi lực, ta muốn càng cường đại, phụ thân liền thay ta tìm tới khác trụ thần tâm ma. Nhưng cũng tiếc ta còn là đánh giá thấp trụ thần tâm ma đáng sợ uy năng, khắc trụ thần tâm ma, phụ thân, chỉ là tìm đến một kia, ta đều không thể tiêu hóa, cuối cùng phun ra, hình thành hôm nay băng phôi thể. Diệp Thần nói, phụ thân. Băng phôi chi chủ nói, chính là ta sư phụ Hắc Ám nữ thần, ta đã nói với ngươi. Diệp Thần nghĩ tới, Hắc Ám huynh đệ hội hội chúng, bình thường đều xưng hô Hắc Ám nữ thần vì phụ thân, hắn liền gật gật đầu, nói, ừm, ta nhớ ra rồi, kia lại có cái gì kỹ xảo, có thể đối phó băng phôi thể. Ta muốn học. Băng phôi thể cường đại, liên Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết, hắn vừa mới liên thủ với thiên nữ đều khó mà đối phó, nếu có thể có cái gì kỹ xảo, có thể nhẹ nhõm đối phó băng phôi thể, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Băng phôi chi chủ hai con ngươi ngưng tụ, nói, ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Đang khi nói chuyện, băng phôi chi chủ bàn tay cử ra, một tia băng phôi năng lượng hình thành điện quang, tại hắn lòng bàn tay nhảy lên, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành một đạo đao mang quanh thân băng phôi điện quang cùng lôi đình không ngừng lấp lóe, cùng bạo lực phá hoại ở trong đó nổi lên. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền cảm thấy dùng mình, đạo này ma mang, ẩn chứa trong đó khủng bố lực phá hoại, tựa hồ chuyên môn khắc chế băng phôi thể, có thể nhẹ nhõm phá hư băng phôi thể cơ thể kết cấu. Chương 11534. Đạo thống của ta. Chương 11534, đạo thống của ta. Đạo thống của ta, có, một trường ba đao năm kỳ quan, đao trong tay của ta chính là ba đao bên trong băng phôi thiên đao. Một đao kia đã là võ kỹ, cũng là binh khí, chuyên môn vì phá hư băng phôi thể mà tạo, một đao ra, băng phôi phá diệt, đủ để nhẹ nhõm nghiền nát băng phôi thể pháp tắc kết cấu. Băng phôi chi chủ ngón tay kéo một phát, trong tay dựng dụng ra đao mang, chính là đôm nốt một tiếng, như lôi điện chém giết mà ra, chém ngang bầu trời, càng đem bầu trời trực tiếp chém ra một đầu khe rãnh, cái khe to lớn, tư tư rung động băng phôi lôi điện, làm cho người sợ hãi. Diệp Thần mắt thấy băng phôi thiên đao như thế, lập tức một trận nhiệt huyết dung chuyển, trong mắt cũng là dâng lên một cô nóng rực chi sắc, nếu như hắn có thể học được một đao này lời nói, muốn đối phó băng phôi thể, đích thật là đơn giản nhiều. Băng phôi chi chủ nói, muốn học không? Diệp Thần nói, muốn. Băng phôi chi chủ nói, ừm, ta dạy cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Diệp Thần nói, chuyện gì? Băng phôi chi chủ toát ra một vòng bất đắc dĩ u buồn biểu lộ, nói, tương lai ngươi đụng phải nhược hình cùng nhược ngộng, ta hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình, tha thứ các nàng tính mệnh. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, cái gì? Nhược hình cùng nhược ngộng, liền là nhược sắc vi hai cái muội muội a. Diệp Thần đã gặp nhược hình, hơn nữa còn giao thủ qua, vị kia đáng sợ thuần trắng thiếu nữ, yêu dị tà mị cực kỳ, chẳng lẽ băng phôi chi chủ lại cùng các nàng có liên quan? Ngẫm lại cũng thế, băng phôi chi chủ là đã từng Hắc Ám huynh đệ hội thủ tịch đệ tử, hắn cùng nhược hình nhược ngộng có liên quan, vậy cũng chẳng có gì lạ, luận bối phận, nhược hình cùng nhược ngộng đều muốn cứ gọi hắn một tiếng đại sư huynh. Băng phôi chi chủ thở dài, nhược hình cùng nhược ngộng kỳ thật không phải phản đồ, các nàng không có phản bội thiên tổ, các nàng vốn chính là ta Hắc Ám huynh đệ hội người, là phụ thân xếp vào đến thiên tổ thủ hạ nhãn tuyến. Diệp Thần ngẩn ngơ, ngược lại là không nghĩ tới bản cờ này sẽ như thế vô gian đạo, nhân tiện nói, nhãn tuyến sao? Băng phôi chi chủ nói, đúng vậy, viễn cổ thời đại khắp nơi trên đất chiến tranh, các nàng là mộ tràng diệt quốc chiến tranh về sau, phụ thân thu lưu cô nhi. Trên thực tế, chúng ta Hắc Ám huynh đệ hội, mỗi người đều là cô nhi, đều là phụ thân thu dưỡng. Phụ thân năm đó thu lưu các nàng thời điểm, các nàng vẫn là trong tã lót hải nhi, ta nuôi nàng nhóm nuôi đến 6 tuổi, phụ thân liền thông qua một chút thủ đoạn, đưa các nàng xếp vào đến thiên tổ bên người. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới nhược sắc vi hai cái muội muội, nhược hình cùng nhược ngộng, các nàng không phải phản đồ, các nàng trên thực tế là nội ứng, là Hắc Ám nữ thần an bài của ngầm. Vậy các nàng về sau đầu nhập vào Hắc Ám huynh đệ hội, tiêu diệt luân hồi địa ngục, cũng bất quá là trở về bản doanh. Ai đúng ai sai, thực sự không cách nào nói. Nhưng Diệp Thần đứng tại thiên tổ trận doanh, Hắc Ám huynh đệ hội liền là địch nhân của hắn, nhược hình cùng nhược ngộng cũng là hắn địch nhân. Băng phôi chi chủ, ngươi muốn ta tha thứ tính mạng của các nàng? Có thể thực lực của các nàng so với ta còn mạnh hơn a, cũng không cần ta tha thứ. Diệp Thần nói. Băng phôi chi chủ lộ ra một vòng đắng chát thần sắc, nói, ngươi có gan loại át chủ bài, nếu là bạo phát, ta kia hai cái sư muội không phải là địch thủ của ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi nể tình ta, có thể tha qua các nàng. Diệp Thần nói, nhược ngộng ta không biết, nhưng này cái nhược hình, nàng muốn giết ta à? Ta lại thế nào tha cho nàng? Nhược hình hiện tại đã cùng cổ tinh môn hợp tác, liền là Diệp Thần địch nhân, Diệp Thần nếu như nương tay, kia cuối cùng chết người, rất khả năng liền là hắn. Băng phôi chi chủ trầm mặc, biểu lộ trở nên mười phần buồn rầu cùng bất đắc dĩ. Diệp Thần cũng trầm mặc, câm lặng có thể nói. Hồi lâu về sau, băng phôi chi chủ mở miệng trước phá vỡ trầm mặc, thở dài nói, ai, tóm lại ngươi xem đó mà làm thôi, cái này băng phôi thiên đao áo nghĩa, ta trước chuyển thụ cho ngươi. Băng phôi chi chủ giơ tay lên, nhẹ nhàng con ngón búng ra, một đạo linh quang liền bắn vào Diệp Thần trong đầu. Vâng. Chỉ một thoáng, một cỗ hung manh tin tức lưu ngay tại Diệp Thần trong thức hải nổ tung, vô số phù văn cùng đồ hình loạn vũ, đem Diệp Thần thức hải cũng là trống có chút nở. Thật phức tạp. Diệp Thần có chút hít một hơi khí lạnh, liền cảm thấy môn này băng phôi thiên đao đủ loại cơ biến huyền diệu, biến hóa phức tạp thâm ảo chi cực. Băng phôi thiên đao lợi hại, không chỉ là lực phá hoại lợi hại, còn có kỹ xảo phức tạp, nhìn như đơn giản một đao, trên thực tế ẩn chứa ngàn vạn trọng đao ý, trùng điệp đao ý điệp ra xen lẫn, mới có thể làm đến tại trong chớp mắt phá đi băng phôi thể cơ thể cấu tạo, hoàn thành chém giết đồng dạng người, coi như tốn hao vài năm đều khó mà lĩnh ngộ một tia. Băng phôi chi chủ nói, chậm rãi lĩnh ngộ đi, không thể vội vàng sao động, khoảng cách độ chi mảnh vỡ đào được còn có 2-3 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên có thể cảm ngộ môn này băng phôi thiên đao. Diệp Thần ừ một tiếng, lại nói, thiên nữ còn ở bên ngoài. Trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy thiên nữ an nguy, cũng không có biện pháp chuyên tâm tu luyện. Băng phôi chi chủ nói, nàng không có việc gì, đã có người tới cứu viện. Lập tức băng phôi chi chủ bàn tay kéo một phát, một màn xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt hiện. Trong tấm hình, đầu kia băng phôi thiên cơ lão nhân đạp trên nhanh chân liền muốn công kích thiên nữ, mà thiên nữ thụ thương ngã xuống đất, đã không cách nào phản kháng, tình thế hung hiểm chi cực. Nhưng ngay lúc này, một đạo tảng sáng ánh sáng tựa như tia chớp từ trên trời giáng xuống, chạm bổ vào băng phôi thiên cơ lão nhân trên thân. Giang giác, băng phôi thiên cơ lão nhân thân thể lập tức bị chém ra một đầu thật sâu vết thương, bước chân hốt hoảng lui lại. Hai thân ảnh dáng lâm xuống, đúng là Lãnh Nguyệt Tịch cùng nàng người hộ đạo Xấu Nô. Xấu Nô, vị cô nương này là luân hồi chi chủ bằng hữu, chúng ta nhanh cứu người. Chương 11535, nếm thử. Chương 11535, nếm thử. Lãnh Nguyệt Tịch mang trên mặt bức thiết cùng ấy nãy thần sắc, lần trước Diệp Thần cùng Tử Cực Thần Tôn, Cốt Thiên Đế đánh nhau, nàng chịu Xấu Nô chế ước, không có thể cứu trợ, trong lòng có chút ấy nãy, hiện tại nhìn thấy thiên nữ thụ thương, cũng rốt cuộc không thể ngồi xem mặc kệ. Xấu Nô nói, băng phôi thể cường đại, không thể địch nổi, tiểu thư, chúng ta đi mau. Dứt lời, Xấu Nô liền nắm lên trên đất thiên nữ, sau đó mang theo Lãnh Nguyệt Tịch cấp tốc rút lui rời đi, cũng không có cùng Băng Phôi Thiên Cơ lão nhân dây dưa. Băng Phôi Thiên Cơ lão nhân cuồng hống kêu to, nhưng cũng không đuổi theo kịp, Xấu Nô, Lãnh Nguyệt Tịch, Thiên Nữ ba người rất nhanh liền biến mất tại bóng tối mênh mang sương mù bên trong. Diệp Thần nhìn thấy một màn này hình tượng, nghĩ thầm, nguyên lai Nguyệt Tịch cô nương cũng tới. Hiện tại Thiên Nữ bị Lãnh Nguyệt Tịch cứu đi, nội tâm của hắn cũng an định rất nhiều. Băng Phôi chi chủ thu hồi hình tượng, nói, ta nói, vị kia Thiên Nữ cô nương không có việc gì, ngươi hảo hảo tu luyện chính là, môn này Băng Phôi Thiên Đao kỹ xảo hết sức phức tạp, nếu như ngươi không thể lĩnh ngộ, có thể hỏi ta sẽ thay ngươi kỹ càng giải đáp. Diệp Thần nói, tốt, đa tạ. Sau đó thời gian, Diệp Thần ngay tại trong vùng không thời gian này, tu luyện cảm ngộ Băng Phôi Thiên Đao. Hắn ngộ tính nghịch thiên, cũng không cần Băng Phôi chi chủ giải đáp nghi vấn, Băng Phôi Thiên Đao bên trong rất nhiều kỹ xảo then chốt, hắn chính mình phỏng đoán thôi diễn, liền có thể nắm giữ tinh túy. Hai ngày sau đó, Băng Phôi Thiên Đao tất cả tinh túy áo nghĩa, Diệp Thần tự giác đã hoàn toàn nắm giữ, hắn thử nghiệm diễn luyện, trước hít sâu một hơi, trong đan điền ngưng tụ Băng Phôi chi lực, sau đó đem Băng Phôi chi lực dẫn đạo tới bàn tay bên trong. Lốt buốt. Trong nháy mắt, Diệp Thần lòng bàn tay liền xuất hiện một cỗ hỗn độn băng phôi năng lượng, nhảy lên thiểm điện kia lôi dẫn, cái này đoàn băng phôi năng lượng bên trong có từng đạo hỗn độn đao mang nổi lên. Xoẹt. Tiếp theo sát, Diệp Thần vung tay lên, chọn vẹn lục đạo băng phôi đao mang gió khỏa lôi chém giết mà ra, mạnh hướng lên bầu trời chém tới, xoẹt xoẹt một tiếng bạo sát, liền đem thiên không chạm ra mấy đạo kinh khủng khe danh khe hở, dòng điện âm thanh đôm nốt từ từ vận động, thanh thế mười phần dọa người. Tại chém ra những này băng phôi đao mang thời điểm, Diệp Thần cũng cảm thấy trong kinh mạch linh khí nóng hừng hực, toàn thân khí lưu đều bị mang đến chuyển động, tu vi tại tăng lên. Môn này băng phôi thế nào, còn có tăng cao tu vi hiệu quả, nếu như kiên trì tu luyện, đối tự thân tu vi tăng thêm, cũng là có lợi thật lớn. Băng Phôi chi chủ nhìn thấy Diệp Thần đao mang phách chạm ra đáng sợ vết tích, lập tức liền ngẩn ngơ, nói: "Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, phần này nội tính, không cần ta dạy bảo, ngươi cũng có thể nắm giữ ta tất cả đạo thống." Dừng một chút, Băng Phôi chi chủ lại nói: "Tốt, môn này Băng Phôi thế nào, ngươi đã học thành, có thể đi ra, độ chi mảnh vỡ lập tức liền đào được, chúc ngươi may mắn, ta sẽ tiếp tục thủ hộ ngươi." Dứt lời, Băng Phôi chi chủ thân thể liền tựa như thiêu đốt đồng dạng, ầm ầm bắn ra kim sắc ánh lửa, kim sắc ánh lửa đốt hết hắn thân thể của hắn hóa thành một vòng lưu quang, đánh vào Diệp Thần trong cơ thể, liền chạy vào luân hồi mộ trong đất đi. Ma mảnh này thời không, cũng là bị kim sắc ánh lửa cháy đốt hầu như không còn, rất nhanh liền triệt để chôn vùi, Diệp Thần lại lần nữa về tới ngoại giới thời không bên trong đi, còn em đẹp đứng tại Băng Phôi Hoàng Thành phế tích bên trong, giữa thiên địa là quanh quẩn không tiêu tan vẻ lo lắng cùng ma khí, trước mắt hắn có một đầu Băng Phôi thể đang tới hồi băn khoăn, chính là kia Băng Phôi Thiên Cơ lão nhân. Hững, đang băn khoăn lấy Băng Phôi Thiên Cơ lão nhân vừa nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, lập tức giống như dã thú gầm thét xông về phía trước, trong tay hiện hóa ra một thanh cự hình chiến kiếm, lăng không bạo chém xuống tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đầu này Băng Phôi Thiên Cơ lão nhân còn ở nơi này, hắn vừa về đến liền nhận tập kích. Bất quá, Diệp Thần gặp nguy không loạn, hắn mắt nhìn hướng Băng Phôi Thiên Cơ lão nhân thân thể, trong lòng lướt qua Băng Phôi Thiên Đao đủ loại diệu pháp áo nghĩa, liền ngạc nhiên phát hiện, Băng Phôi Thiên Đao trùng điệp đao ý, vừa vặn khắc chế Băng Phôi Thiên Cơ lão nhân loại này băng phôi thể, lợi dụng Băng Phôi Thiên Đao đao ý, có thể nhẹ nhõm đem loại này băng phôi thể phá đi. Băng Phôi Thiên Đao, phá. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền không có do dự, trong tay dựng dụng ra mười mấy đạo đen nhánh hỗn độn đao mang, xoẹt một tiếng, như loạn mưa bạo sát ra ngoài, phân biệt chém về phía Băng Phôi Thiên Cơ cánh tay của lão nhân khớp nối, đi đứng khớp nối, cổ khớp nối trở chỗ nối tiếp. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng đạo đen nhánh hỗn độn lóe ra lôi điện đao mang, mang theo cường hoành lực phá hoại, còn có cực kỳ tinh xảo lực đạo, lập tức liền Băng Phôi Thiên Cơ lão nhân toàn thân khớp nối, toàn bộ phá hư chặt đứt rơi, chỉnh đầu khổng lồ băng phôi thể, liền như là bị chia rẽ xếp gỗ, ầm ầm sụp đổ trên mặt đất, thành một chỗ tàn toái cơ thể, từ từ chớp động lên địa quang. Nhìn thấy trước đó vô cùng cường đại băng phôi thể, cứ như vậy bị chính mình một đao chà phá, Diệp Thần mặt người, sau đó lộ ra một cái vui sướng tiêu dung, cái này băng phôi thế nào, quả nhiên là lợi hại a. Ngón tay hắn nhấc câu, một đạo mang khí nhảy ra, phá vỡ băng phôi thể lồng ngực, đem bên trong năng lượng hạch tâm băng phôi nguyên tinh đào lên. Cái này băng phôi nguyên tinh, ẩn chứa không ít tinh thuần băng phôi năng lượng, nếu là hấp thu luyện hóa, đối Diệp Thần tự thân băng phôi tu vi, cũng là có không ít có ích. Lập tức, Diệp Thần trực tiếp bóc nát băng phôi nguyên tinh, đem bên trong băng phôi năng lượng hấp thu, liền cảm thấy tự thân tu vi, ngoe ngoe muốn động, có đột phá dấu hiệu, nhưng lại không có chân chính đột phá. Những năng lượng này cho võ giả bình thường, chỉ sợ sớm đã đột phá hai đại cảnh giới. Ta bây giờ muốn đột phá, thật sự là càng ngày càng khó khăn. Chương 11536, nhất định phải thu lấy. Chương 11536, nhất định phải thu lấy. Diệp Thần cảm khái một chút, trước mắt tu vi của hắn là cựu đỉnh cảnh tầng 6 sơ giai, đến cấp độ này, muốn tiến bộ, vậy cần tài nguyên là vô cùng kinh khủng. Hiện tại hắn muốn đột phá, nhanh nhất biện pháp, không thể nghi ngờ là tìm tới độ chi mảnh vỡ, coi như không thể chân chính luyện hóa, chỉ cần có thể hấp thu đến độ chi mảnh vỡ một điểm khí tức, tu vi của hắn đều có thể đột phá. Mộ chủ. Ngay lúc này, luân hồi mộ địa chi bên trong truyền ra một đạo thâm trầm thanh âm, dường như còn là băng phôi chi chủ thanh âm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, liền thấy luân hồi mộ địa chi bên trong thuộc về băng phôi chi chủ mộ địa. Lúc này quang hoa đại tác, một đạo thanh niên thân ảnh làm áo đen đế hoàng trang điểm, thân thể phiêu phiêu miểu miểu, chính là một đạo thần hồn chậm rãi từ mộ địa bên trong bước lên nổi lên, chính là băng phôi chi chủ Phó Tuyệt Thiên. Băng phôi chi chủ, người khôi phục. Diệp Thần nhìn thấy băng phôi chi chủ hiện thân, lập tức liền chấn động kinh hỉ. Một bên cựu thương cổ hoàng ngay tại điều tức tĩnh dưỡng, khôi phục khí tức. Tại nhìn thấy băng phôi chi chủ sau khi xuất hiện, cũng là kinh hỉ nói, Tuyệt Thiên huynh, chúc mừng khôi phục. Băng phôi chi chủ lại cười khổ một tiếng, nói, ta của quá khứ thiêu đốt tự thân, linh lực rót vào mộ địa, đem ta thần hồn kích phát ra đến, nhưng trên thực tế, trên người của ta gánh vác nguyền rủa cũng không có giải trừ. Chỉ gặp trên người băng phôi chi chủ có từng đầu đen nhánh xiềng xích, như ẩn như hiện nhấp đô, quấn quanh toàn thân hắn, giam cấm khí tức của hắn. Kia đen nhánh xích sắt phía trên còn tuyên khắc lấy từng đạo nguyền rủa phù văn. Mỗi khi phù văn lấp lóe, băng phôi chi chủ đáy mắt chỗ sâu liền lướt qua một vòng thần sắc thống khổ, hiển nhiên là gặp lấy không nhỏ tra tấn. A, Diệp Thần nhìn thấy một màn này cũng có thể cảm nhận được băng phôi chi chủ thống khổ. Băng phôi chi chủ nói, năm đó ta bị hồn thiên đế giết chết, hắn mang cho ta ách nạn nguyền rủa, những này nguyền rủa hình thành công xiềng, giam cầm thần hồn của ta. Ta bây giờ mặc dù khôi phục, nhưng khắp nơi không được tự do, mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Muốn phá mất nguyền rủa lời nói, chỉ có tìm được độ chi mảnh vỡ, lấy độ chi mảnh vỡ vô thượng siêu độ vĩ lực mới có thể hóa đi ta khốn khổ. Diệp Thần thấy thế, gật đầu nói, tốt, băng phôi chi chủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cầm tới độ chi mảnh vỡ. Hồn thiên đế năm đó có ý sáng tạo thôn hồn tà đạo trường, đây là hắn nhất vô thượng tuyệt học, tổng cộng có 9 trường, chính là thôn phệ chi trường, băng phôi chi trường, giáng lâm chi trường, thức tỉnh chi trường các loại, trong đó băng phôi chi trường chính là băng phôi pháp tắc ngưng tụ thành một bản băng phôi sách, là quan trọng nhất, có thể xưng thôn hồn tà đạo trường đại sát chiêu. Vì rèn đúc băng phôi chi trường, hồn thiên đế liền muốn săn giết băng phôi chi chủ, rút ra băng phôi chi chủ khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa, chế tạo băng phôi sách. Mà vì phòng ngừa băng phôi chi chủ phản kháng, hồn thiên đế thi triển ra đỉnh phong nhất hung ác nhất thủ đoạn, phát ra đáng sợ nhất nguyền rủa, cho nên cho dù cho tới hôm nay, băng phôi chi chủ thần hồn phía trên còn mang theo nặng nề nguyền rủa công xiềng, chỉ có độ chi mảnh vỡ mới có thể siêu độ tinh hóa, giúp đỡ giải thoát. Bằng không, coi như hiện tại băng phôi chi chủ khôi phục, thực lực của hắn cũng không phát huy ra được độ chi mảnh vỡ tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, đây là giải cứu băng phôi chi chủ nơi mấu chốt, Diệp Thần tự nhiên cũng minh bạch. Băng phôi chi chủ nói, "Ừm, độ chi mảnh vỡ lập tức liền sắp xuất thế, vật này năng lượng bàng bạc ngập trời, đủ để che đậy siêu phẩm thiên đế, bây giờ ta băng phôi hoàn thành, đã khắp nơi trên đất tràn ngập độ chi mảnh vỡ khí tức, những năng lượng kia khí tức ngưng kết thành dị tượng, không thể coi thường, mộ chủ, ngươi muốn đột phá tu vi, trước tiên có thể đi tìm độ chi mảnh vỡ dị tượng kết tinh." Dị tượng kết tinh sao? Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra xa toàn bộ băng phôi hoàng thành phế tích, liền phát hiện cùng 2 ngày trước so sánh, mảnh này phế tích đại địa, khí tức xuất hiện chút dị thường, giữa thiên địa lượn lờ hắc ám ma khí sương mù bên trong, lưu chuyển ra không ít ánh sáng vàng kim lộng lẫy, kia là luân hồi đặc hữu kim quang. Mà khi Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, cảm ứng giữa thiên địa dị tượng thời điểm, thật sự là hắn cảm nhận được một chút đặc thù dị tượng kết tinh, có vương tọa, có trường thương, có cánh, có dự thảo. Những này đặc thù dị tượng kết tinh, toàn bộ là độ chi mảnh vỡ năng lượng ngưng kết mà thành. Tựa như ngày xưa áo nghĩa giới thượng địa tạng Bồ Tát pho tượng, kỳ thật cũng thuộc về độ chi mảnh vỡ dị tượng kết tinh. Nhớ ngày đó, Cốt Thiên Đế dung hợp địa tạng Bồ Tát pho tượng, lập tức liền đạt được kinh thiên thủy biến, nhất cử bước vào nửa bước siêu thiên chi cảnh, có thể nghĩ, độ chi mảnh vỡ có thể dị tượng kết tinh, năng lượng khủng bố cỡ nào. Nếu là có thể đạt được luyện hóa lời nói, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Diệp Thần lập tức liền tâm động, độ chi mảnh vỡ uy năng mênh mông, siêu phẩm thiên đế đều khó mà trưởng khống luyện hóa, nhưng nếu như chỉ là độ chi mảnh vỡ năng lượng dị tượng kết tinh, hắn tự nhiên có cơ hội luyện hóa. Ngươi phụ cận cách đó không xa, liền có một đạo dị tượng kết tinh, ngươi có thể đi thử thời vận. Băng Phôi chi chủ bắt được một vòng đặc thù năng lượng ba động, ngón tay hướng bắc bên cạnh. Diệp Thần trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía bắc, cũng là có thể mơ hồ bắt được một cỗ không hề tầm thường khí tức, hắn lúc này gật đầu nói, "Tốt." Trực tiếp hướng phía bắc chạy lướt qua mà đi. Giữa thiên địa, kim sắc luân hồi quang cùng địa ngục ma khí lẫn nhau hỗn hợp rung động, độ chi mảnh vỡ sắp đào được, giữa thiên địa dị tượng cũng là càng ngày càng mãnh liệt, đại địa có không ít địa phương vỡ ra, từ vỡ ra đại địa bên trong toát ra từng đóa ưu ám hoa, kia là độ chi mảnh vỡ linh khí ngưng kết thành đặc thù linh tài. Diệp Thần gặp được, liền trực tiếp thu lấy, trên đường đụng phải có thật nhiều hung thú yêu ma, đã được đến độ chi mảnh vỡ ma khí quan chú, từng đầu trở nên vô cùng hung ác tàn bạo, tựa như là đến từ địa ngục quái vật. Chương 11537, người hộ đạo vẫn lạc. Chương 11537, người hộ đạo vẫn lạc đến mức bên trên bầu trời, càng là có vô số đầu cực quang kia sáng, tại múa may của loạn, giữa thiên địa khắp nơi quanh quẩn lấy dị thường khí tượng, làm lòng người đầu bất an. Diệp Thần vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tận lực tránh đi hung thú cùng yêu ma, một đường tiến lên, rốt cuộc nhìn thấy phía trước xuất hiện kinh người dị tượng, chỉ gặp một trương vương tọa, khoảng chừng cao 100 trượng, nguy nga giống như núi đứng sừng sững lấy. A, cái kia chính là độ chi mảnh vỡ năng lượng dị tượng kết tinh sao? Diệp Thần nhìn thấy tòa kia vương tọa, lập tức liền chấn động, thiên cơ hiểu rõ, chỉ một thoáng chính là biết được, tòa kia vương tọa chính là độ chi mảnh vỡ dị tượng kết tinh, gọi độ ngục vương tọa. Trọn vẹn cao 100 trượng vương tọa, khí thế so với Diệp Thần trước đó thấy qua địa tạng Bồ Tát pho tượng, còn muốn bàng bạc hung mãnh được nhiều. Vương tọa đứng sừng sững ở một vùng phế tích phía trên, chung quanh tràn ngập nồng đậm hắc ám khí tức, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy quang minh, vô biên hắc sắc ma khí lở lở. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy vương tọa phía trên điêu khắc phức tạp đường vân, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thâm thúy lực lượng, để cho người ta không dám nhìn thẳng, mà tại vương tọa 4 cái sừng bên trên đều có một con dữ tợn ma thú phù điêu, khắc hẳn hữu thần, ma khí không ngừng dâng lên. Nếu là có thể đạt được tôn này độ ngục vương tọa, Diệp Thần có thể khẳng định tu vi của mình tuyệt đối có thể đột phá, mà độ ngục vương tọa ẩn chứa cường đại uy năng, cũng đủ để đối với địch nhân hình thành kinh khủng áp chế lực, khiến cho thần phục. Diệp Thần bước nhanh hướng độ ngục vương tọa chạy đi, khi hắn đi vào vương tọa phía dưới, lại thấy được một màn kinh người. Chỉ gặp bằng đá vương tọa phía dưới, nằm 2 cỗ băng phôi thể đã bị triệt để đánh nổ, vỡ tan cơ thể nhảy lên tư tư địa quang, còn thỉnh thoảng có cấp đây không phải dùng cái gì kỹ xảo phá hư, mà là dùng lực lượng chân chính, đem 2 đầu băng phôi thể đánh nổ, đây là đỉnh cấp thiên đế đều khó mà làm được sự tình. Diệp Thần rất hiếu kỳ, đến cùng là ai, lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng, có thể đánh nổ 2 đầu băng phôi thể. Hắn liền thấy, tại 2 cỗ sụp đổ băng phôi thể bên cạnh, có tam đạo thân ảnh quen thuộc. Lại là thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch cùng Sấu Nô. Thiên nữ đứng đấy, khí tức hòa hợp, hai ngày trước chịu thương thế hiển nhiên đã tốt. Nhưng Lãnh Nguyệt Tịch cùng Sấu Nô đều đã thụ thương ngã xuống. Lãnh Nguyệt Tịch còn tốt, bị thương không nặng, nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, nàng kinh hô một tiếng, kêu lên, "Luân hồi chi chủ, là ngươi." Nhưng nàng người hộ đạo Sấu Nô, thụ thương liền thực sự quá mức nghiêm trọng, đã triệt để hôn mê thoi thoát, trên thân cắm đầy sắc bén mảnh kim loại, thân thể đã lọt vào băng phôi pháp tắc ăn mòn, nước toát ra từng đầu miệng máu, máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ không ngừng tràn đầy chảy ra, thoạt nhìn tương đương khủng bố. Nhìn bộ dáng này, không bao lâu, Sấu Nô liền muốn triệt để chết đi. Diệp Thần chỉ nhìn một chút, liền mơ hồ bắt được thiên cơ, biết là cái này Sấu Nô đánh nổ hai cô băng phôi thể, nhưng hắn chính mình cũng nhận trọng thương, người sắp chết. Băng phôi thể là cực đoan khủng bố tồn tại cường đại, nếu như không có nắm giữ độc môn kỹ xảo, chỉ dựa vào ma lực, khó mà chiến thắng bọn chúng, trừ phi có Nhậm Phi Phàm mạnh mẽ như vậy thực lực. Nhưng cái này Sấu Nô hiển nhiên không có Nhậm Phi Phàm mạnh như vậy, hắn mặc dù đem hai đầu băng phôi thể đánh nổ, tự thân cũng bị trọng thương. Diệp Thần, ngươi đã đến, trước ngươi đi nơi nào? Thiên nữ nhìn thấy Diệp Thần tới, ngẩn ngơ, thần sắc lại có chút tạm đạm, nàng cũng nhìn ra, Sấu Nô sắp không được, bị thương nghiêm trọng như vậy, đã vô pháp cứu chữa. Diệp Thần nói, hai ngày trước ta bị cuốn vào thời không loạn lưu, bây giờ lúc này mới thoát thân. Hắn gặp Sấu Nô sắp chết, vội vàng bước nhanh chạy vội đi qua, khuất thân thi triển ra Thiên Đường Thánh Đạo Thánh Quang trị liệu pháp, từng sợi bạch quang từ bàn tay hắn tuôn ra, quán chú đến Sấu Nô trong cơ thể. Nhưng trị liệu thánh quang một quán chú đi vào, lại chạy ra đến, căn bản là không có cách dung nhập Sấu Nô trong cơ thể, cái này hiển nhiên là bởi vì thương thế hắn quá nặng, đã khó mà cứu chữa. Trọng thương ngã gục Sấu Nô thân thể run lên, có chút mở to mắt, hư nhược nói, không cần cứu ta, cứu tiểu thư, nhanh. Hắn giơ ngón tay lên, chật vật chỉ Lãnh Nguyệt Tịch, sau đó một hơi hô hấp không được, không ngờ khí tuyệt mất mạng. Diệp Thần thấy thế, cảm thấy một trận áy náy, nghĩ thầm, ta tới chậm, nếu là ta có thể sớm một chút đến, có lẽ còn có thể cứu vãn. Hiện tại Diệp Thần nắm giữ băng phôi thiên đao, có đầy đủ kỹ xảo, có thể nhẹ nhõm đối phó băng phôi thể. Nhưng cũng tiếc, Diệp Thần vẫn là tới chậm một điểm, vận mệnh như thế, hắn cũng là một trận bất đắc dĩ. Sấu Nô. Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy Sấu Nô không một tiếng động, lập tức ngẩn ngơ, không thể tin được thủ hộ chính mình nhiều năm người hộ đạo, lại chết đi như thế. Sấu Nô sau khi chết, thân thể của hắn rất nhanh triệt để băng liệt, hóa thành bọt máu, kia bọt máu bên trong lộ ra linh quang, rất nhanh lắng động thành một chiếc thanh đăng, cổ kính, chỉ là bức đèn đã đoạn tuyệt. Diệp Thần nhìn thấy Sấu Nô sau khi chết, thế mà hóa thành một chiếc thanh đăng, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá khi cái này liên quan đầu, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng xuất thủ trị liệu Lãnh Nguyệt Tịch. May mắn Lãnh Nguyệt Tịch thụ thương không nặng, Diệp Thần thi triển thánh quang trị liệu pháp, đem từng sợi thuần trắng thánh quang rót vào Lãnh Nguyệt Tịch bộ ngực bên trong, trên người nàng vết thương liền dần dần khép lại. Thiên nữ cũng đi tới, giống nhau thi triển thánh quang trị liệu pháp, vì Lãnh Nguyệt Tịch trị liệu. Môn này thánh quang trị liệu pháp thuộc về Thiên Đường Thánh Đạo, là Nguyên Thiên Đế đạo thống, Diệp Thần hội, Thiên nữ càng là tinh thông. Hai ngày trước ta phải Nguyệt Tịch cô nương cứu, mời nàng cùng đi phế tích trung ương, muốn cùng võ tổ hội hợp, ta biết ngươi có đại khí vận, khẳng định sẽ không có việc gì. Chương 11538, lĩnh hội. Chương 11538, lĩnh hội. Chỉ là không nghĩ tới, chúng ta gặp hai đầu băng phôi thể, bọn chúng thủ tại chỗ này, tựa hồ đang đợi cái gì. Cho tới hôm nay tòa này độ ngục vương tọa xuất thế, ta mới biết được, nguyên lai bọn chúng là chờ đợi tòa này vương tọa đào được. Cái này hai đầu băng phôi thể có thể rất lợi hại, Nguyệt Tịch cô nương người hộ đạo chết trận. Thiên nữ một bên thay Lãnh Nguyệt Tịch trị liệu, một bên có chút tạm nhiên nói lên hai ngày này phát sinh sự tình. Theo độ chi mảnh vỡ sắp đào được, mảnh này hoàn thành phế tích, đủ loại năng lượng bàng bạc linh khí cũng là tràn đầy, dị tượng liên tục, thậm chí ngưng kết ra đủ loại dị tượng kết tinh. Tòa này độ ngục vương tọa chính là độ chi mảnh vỡ linh khí ngưng kết ra dị tượng kết tinh một trong, uy năng mênh mông, đưa tới hai đầu băng phôi thể chú ý thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Sấu Nô ba người tới giao chiến, kết cục lại là Sấu Nô vẫn lạc, Lãnh Nguyệt Tịch cũng thụ thương, thấy rõ kia băng phôi thể cường đại. Thiên nữ không có thụ thương, là bởi vì Sấu Nô cùng Lãnh Nguyệt Tịch tận lực chiếu cố nàng, cho nên nhìn thấy Sấu Nô vẫn lạc, thiên nữ cũng là mười phần đau buồn áy náy. Lãnh Nguyệt Tịch cắn răng, nhìn xem Sấu Nô sau khi chết biến thành thanh đăng, rung động tay đem kia thanh đăng cầm lên, nâng ở trong lòng bàn tay, nói, Sấu Nô còn chưa có chết, chờ chiếc đèn này một lần nữa nhóm lửa, hắn liền có thể phục sinh. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, nói, chiếc đèn này là? Lãnh Nguyệt Tịch nói, ngươi có thể từng nghe qua nhiên đăng cảnh. Diệp Thần hỏi, cái gì nhiên đăng cảnh? Lãnh Nguyệt Tịch thở dài, liền là bến bờ vũ trụ phía trên cảnh giới, bến bờ vũ trụ cảnh giới tu luyện, bước đầu tiên là nhật nguyệt cảnh, thân cùng nhật nguyệt dung hợp, chỉ cần thế gian còn có ánh sáng tồn tại, người sẽ không phải chết. Bước thứ hai liền gọi nhiên đăng cảnh, có thể nhóm lửa tự thân mệnh đèn, đối kháng hắc ám, coi như hắc ám tứ ngược, chỉ cần tự thân mệnh đèn bất diệt, liền có thể đạo pháp trường tồn, vĩnh hằng bất tử. Ta tiền thân phá hiểu chi chủ, nàng từng dáng lâm đến bến bờ vũ trụ, chế tạo ra một chiếc tảng sáng thanh đăng, dùng để xua tan hắc ám. Cái này ngọn tảng sáng thanh đăng, xem như nàng đệ nhị mệnh đèn, Sấu Nô chính là tảng sáng thanh đăng hóa thân. Chiếc đèn này còn không có nghiền nát, chỉ là bấc đèn liền diệt, chỉ cần bấc đèn một lần nữa nhóm lửa, hắn liền có thể phục sinh. Diệp Thần cùng Thiên Nữ nhìn nhau, hai người còn là lần đầu tiên nghe được nhiên đăng cảnh định nghĩa, lập tức liền có loại tầm mắt khoáng đạt, xem gặp đại đạo huyền bí thông suốt cảm giác, liền hô hấp đều cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nguyên lai Lãnh Nguyệt Tịch người hộ đạo Sấu Nô, không phải nam không phải nữ, cũng không phải cái gì máy móc khối lỗi, mà là một chiếc đèn. Là ngày xưa phá hiểu chi chủ chế tạo đệ nhị mệnh đèn. Lãnh Nguyệt Tịch chán nản nói, đáng tiếc mệnh đèn có thể chiếu sáng hắc ám, chủ không phá băng phôi. Băng phôi, trên thực tế liền là trụ thần tâm ma, năng lượng tính chất phi thường đặc thù, không là bình thường hắc ám chi vận, tự nhiên không phải như vậy cho dịch phá hiểu. Diệp Thần an ủi nói ra, Nguyệt Tịch cô nương, đã có một lần nữa nhiên đang hy vọng, vậy ngươi cũng không cần quá thương tâm. Lãnh Nguyệt Tịch khẽ gật đầu, nhìn xem trong tay thanh đăng, suy nghĩ một hồi, đem thanh đăng đưa cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, cho ngươi. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, cho ta. Lãnh Nguyệt Tịch nói, ừm, muốn chút đốt chiếc đèn này, có thể muốn phi thăng bến bờ vũ trụ mới được, ta chẳng qua là phá hiểu chi chủ yếu niệm hóa thân, phi thăng xa vời, mà lại coi như phi thăng, ta khả năng cũng không có bản sự một lần nữa nhóm lửa chiếc đèn này, liền giao cho ngươi đi, lấy thực lực của ngươi, tương lai có lẽ có thể đốt lên đèn này. Diệp Thần nhìn xem Lãnh Nguyệt Tịch sáng rực ánh mắt, cũng không đành lòng cự tuyệt, liền gật đầu nói, tốt, ta trước hết thay ngươi đảm bảo, tương lai nếu có thể một lần nữa như đăng, ta sẽ nói cho ngươi. Nhận tảng sáng thanh đăng. Lãnh Nguyệt Tịch tươi sáng cười một tiếng, trong đôi mắt lại có nước mắt đảo quanh, tiếp lấy nàng giống như nhớ ra cái gì đó, đầu ngón tay duỗi ra, một viên ánh sáng óng ánh cầu, ngay tại nàng lòng bàn tay nổi lên, nàng nói ra. Đúng rồi, luân hồi chi chủ, môn này sắc trời tảng sáng quyết, ngươi đã nói muốn thay ta lĩnh hội. Quang cầu ngàn vạn phù văn lấp lóe, bên trong phong tồn lấy ngày xưa phá hiểu chi chủ đạo thống, chính là sắc trời tảng sáng quyết. Môn này sắc trời tảng sáng quyết, thâm ảo huyền diệu, cho dù là Lãnh Nguyệt Tịch cùng xấu nô, đều không thể lĩnh hội. Lãnh Nguyệt Tịch biết Diệp Thần ngộ tính nguy tiên, cho nên muốn ủy thác hắn lĩnh hội, kể từ đó liền có thể phá giải ngày xưa phá hiểu chi chủ đại đạo huyền bí. Diệp Thần trong lòng hơi động, nhưng nghĩ tới độ chi mảnh vỡ lập tức liền muốn xuất thổ, hắn liền lắc lắc đầu nói, độ chi mảnh vỡ lập tức xuất thế, hiện nay không có thời gian lại lĩnh hội công pháp. Lãnh Nguyệt Tịch nói, có thể, nhờ ngươi, luân hồi chi chủ. Môn này sắc trời tảng sáng quyết, tổng cộng có tầng 6, có một tầng bí pháp gọi linh quang triệu hoán thuật, thi triển môn thuật pháp này, có thể triệu hoán phá hiểu chi chủ dưới trướng tất cả tín đồ, tất cả con dân, còn có nàng chế tạo tất cả binh khí pháp bảo. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể học thành môn thuật pháp này, liền có thể đem phá hiểu cung gọi trở về. Có phá hiểu cung, chúng ta muốn đoạt lấy độ chi mảnh vỡ, vậy thì đơn giản nhiều. Nghe được Lãnh Nguyệt Tịch lời này, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên. Phá hiểu cung là đỉnh cấp trụ thần thánh binh, mà lại cùng âm ảnh ma nhãn, bất khuất thánh kiếm so sánh, cái này thánh binh không có chút nào mài mòn, uy năng to lớn, nếu có thể chấp trưởng, đủ để cải biến chiến cuộc. Hiện tại phá hiểu cung, tại kia nhược hình yêu nữ trong tay, Diệp Thần muốn cắt đoạn, cơ hồ không có khả năng. Nhưng bây giờ, Lãnh Nguyệt Tịch lại nói, chỉ cần có thể lĩnh ngộ linh quang triệu hoán thuật, liền có thể đem phá hiểu cung gọi trở về. Thế mà có thể triệu hoán phá hiểu cung sao? Ân, vậy ta lĩnh hội thử một chút. Diệp Thần nhìn xem Lãnh Nguyệt Tịch trong tay quan cầu, trong lòng cũng là dâng lên nồng đậm hứng thú. Chương 11539, thần phục. Chương 11539, thần phục. Thiên nữ chỉ vào Độ Ngục Vương tọa, nói, ngồi vào phía trên này đi, có lẽ đối ngươi lĩnh hội công pháp hữu ích. Độ Ngục Vương tọa là độ chi mảnh vỡ năng lượng kết tinh, ẩn chứa bàng bạc linh khí uy năng, chấp trưởng Độ Ngục Vương tọa, đối thể xác tinh thần vô cùng hữu ích. Diệp Thần trong lòng hơi động, ừ một tiếng, trước từ Lãnh Nguyệt Tịch trong tay, tiếp nhận kia công pháp quan cầu ông. Diệp Thần vừa tiếp xúc với qua quan cầu, nhất thời quang cầu liền hòa tan thành bạch quang, ngàn vạn bí pháp ký tự, toàn bộ như nước chảy tràn vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo sát, Diệp Thần liền cảm thấy toàn thân nở, thân thể cơ hồ muốn bị no bạo, kinh mạch toàn bộ như cầu lòng trứng lên, xương cốt cũng là răng rắc bạo hưởng. Quang cầu này ẩn chứa công pháp, sát trời tảng sáng quyết, quả nhiên là thâm ảo phức tạp, có vô cùng diệu pháp, cũng may mà Diệp Thần đạo ẩn cứng hãn, bằng không, hắn chỉ sợ muốn bị sống sờ sờ chống sụp đổ. Thật phức tạp công pháp. Diệp Thần cảm thấy đầu trận trận căng đau, môn này sát trời tảng sáng quyết, áo nghĩa phong phú, liền xem như trải vớt trong đó thuật pháp, cũng cần hao phí to lớn tinh lực. Thế nào, luân hồi chi chủ? Lãnh Nguyệt Tịch có chút khẩn trương, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Diệp Thần suy nghĩ một trận, nói, không có việc gì, ta có thể lĩnh ngộ, chỉ là cần một quãng thời gian, các ngươi thay ta hộ pháp, cẩn thận địch nhân đến phạm. Mơ hồ ở giữa, Diệp Thần bắt được Nhược Hình, Cốt Thiên Đế, Tử Cực Thần Tôn, Minh Không Thiên Tôn bọn người đều đã tới mảnh này băng phôi hoàng thành phế tích, ám lưu hung dũng, chỉ là bởi vì mảnh này phế tích thiên cơ hỗn loạn, song phương đều không thể bắt được vị trí của đối phương, cho nên còn không có buộc phát xung đột. Nhưng nếu như chạm mặt, kia chỉ sợ là muốn sinh tử tương kiến. Diệp Thần trong lòng vừa tối thầm hô gọi Thanh Đồng Cổ Thiểm cùng Minh Thiếu Thiên để bọn hắn tới trợ trận. Lãnh Nguyệt Tịch cùng Thiên Nữ nhìn nhau, hai nữ thần tình đều có điểm nghiêm nghị gật gật đầu. Hiện tại xấu nô đã chết, nếu là đụng phải cái gì cường địch, vậy dĩ nhiên khó giải quyết cực kỳ. Lập tức hai nữ liền thủ hộ tại Diệp Thần lân cận để phòng bất chắc. Diệp Thần khẽ cắn môi, chịu đựng căng đau đầu, chậm rãi hướng về Độ Ngục Vương tọa đi đến. Nói cũng kỳ quái, theo Diệp Thần đến gần, kia Độ Ngục Vương tọa thế mà phát ra cộng minh, ông tác hưởng, tựa hồ là hân hoan nhảy cẫng đồng dạng. Sau đó kia cao trăm trượng vương tọa liền dần dần thu nhỏ đến vừa vặn có thể chứa được Diệp Thần thuận tiện ngồi xuống lớn nhỏ. Cái này Độ Ngục Vương tọa có linh, muốn quy thuật ta. Diệp Thần trong lòng hơi động, liền cảm thấy trong cơ thể trống rỗng ảm đạm ma ngục mệnh tinh, cũng là cùng Độ Ngục Vương tọa cộng minh, mệnh tinh phảng phất muốn sáng lên. Có được luân hồi huyết mạch cùng luân hồi thất tinh Diệp Thần, trên thực tế liền là tòa này Độ Ngục Vương tọa chủ nhân, cho nên lẫn nhau ở giữa tồn tại cộng minh. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch cảm nhận được cỗ này cộng minh, cũng là một trận ngạc nhiên, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Liền thấy Diệp Thần ngồi lên Độ Ngục Vương tọa về sau, cả người khí tức đột nhiên thay đổi, từng sợi hắc ám ngục ma khí lượn lờ toàn thân hắn, cùng ngưng tụ thành một bộ ngục ma bảo, phía trên theo thi sơn huyết hải cùng ám nguyên hấp nhật, còn có đầy trời tu la dạ xoa dị tượng, mười phần hùng vĩ. Giờ khắc này Diệp Thần đang ngồi trên Độ Ngục Vương tọa về sau, liền tựa như hóa thân thành ngục ma vương, biến thành trí cao vô thượng ma đạo chúa tể, uy nghiêm hạo đẳng, hoành ép chư thiên. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch đều một tiếng kinh hô, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ bàng bạc uy áp bao phủ tới. Bịch. Lãnh Nguyệt Tịch chịu đựng không nổi, tại chỗ liền hai đầu gối quỳ xuống, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, nhịn không được hướng Diệp Thần thần phục. Thiên nữ cắn răng, cũng cảm thấy vô biên ma uy gào thét mà đến, nàng cưỡng ép ngăn cản, nhưng nghĩ tới người trước mặt là Diệp Thần, cũng không cần quá mức cường ngạnh. Nghĩ như vậy, nàng tâm thần liền buông lỏng, quỳ một gối xuống tại Diệp Thần trước mặt. Ôi, Tại cảm thấy được chính mình quỳ xuống về sau, thiên nữ giật mình, nàng cao ngạo tính tình, không cho phép nàng quỳ gối Diệp Thần trước mặt, nàng lúc này liền nhớ tới thân, nhưng đã quỳ xuống, vô tận ma uy ép thân, nàng lại nghĩ liền khó khăn. Mà lại nàng cảm giác được, nếu như cưỡng ép gỗ nghịch, còn có thể sẽ thương tổn Diệp Thần, dẫn đến phản vệ, trong lòng lập tức một trận khó thở, lại là bất đắc dĩ. Các ngươi chơi cái gì? Diệp Thần nhìn thấy hai nữ quỳ xuống, cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Thiên nữ nói, là cái này độ ngục vương tọa uy áp, đối đạo tâm trùng kích quá mãnh liệt. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, thật sao? Hắn có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được tự thân khí tức, đã cùng độ ngục vương tọa hòa làm một thể, khí tức quả nhiên là hùng hồn bá đạo rất nhiều. Thậm chí, liền Diệp Thần tu vi cảnh giới, cũng đi theo đột phá, từ cựu đỉnh cảnh tầng 6 sơ giai, tấn thăng đến trung giai tình trạng. Thế mà còn để cho ta đột phá. Cái này độ ngục vương tọa, có chút ý tứ, đây chỉ là một điểm dị tượng kết tinh a. Nếu là chân chính độ chi mảnh vỡ, có trời mới biết sẽ có cơ nào khủng bố. Diệp Thần một trận tim đập thình thịch, càng thêm cảm giác được độ chi mảnh vỡ cường đại cùng đáng sợ, chỉ là một điểm dị tượng kết tinh, liền mang đến cho hắn lớn như thế thủy biến, thậm chí tản ra uy áp, liền để Lãnh Nguyệt Tịch cùng thiên nữ quỳ xuống thần phục. Hiện tại Diệp Thần thậm chí có loại cảm giác, vô luận chính mình phát ra cái gì mệnh lệnh, hai nữ đều sẽ hoàn toàn phục tử, ý chí của các nàng đã bị độ ngục vương tọa chế trụ, triệt để hướng hắn biểu thị thần phục. Cái này nếu là hoàn chỉnh độ chi mảnh vỡ, thậm chí là ma ngục mệnh tinh, uy năng chi khủng bố, thật là không cách nào tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hiện tại ngồi lên độ ngục vương tọa, tu vi tăng lên liên đối lấy thức hải cũng biến thành trong trẻo. Vừa mới hấp thu sắc trời tảng sáng quyết ngàn vạn bí pháp ký tự, cho thân thể mang tới gánh vác, đã hóa giải rất nhiều rất nhiều. Chương 11540, võ tổ chi tranh. Chương 11540, võ tổ chi tranh. Diệp Thần nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ trở lên rõ ràng, sắc trời tảng sáng quyết đủ loại diệu pháp, trong lòng hắn từng cái lướt qua. Môn công pháp này là trụ thần pháp, chính là phá hiểu chi chủ sáng tạo thần công, phi thường huyền diệu, chủ yếu chia làm tầng 6, cái này tầng 6 bí pháp chính là đan điền luận quan pháp, thần quang doanh thể pháp, linh quang triệu hoán thuật, nhật nguyệt chi đồng, tinh thần nhiên đăng thuật, tảng sáng chi tiễn. Tầng 6 bí thuật đều có diệu dụng, đều cùng ánh sáng có quan hệ, là phá hiểu chi chủ đối thái sơ chi quang lĩnh ngộ. Tầng thứ nhất đan điền luận quan pháp, hấp thu giữa thiên địa thần quang, tầm bổ đan điền mệnh mạch, thuộc nội công. Tầng thứ hai thần quang doanh thể pháp thì là ngoại công, lấy quang mang tối thể, nhường thể phách trở nên cường đại. Tầng thứ ba linh quang triệu hoán thuật, tựa như vừa mới Lãnh Nguyệt Tịch lời nói, có thể triệu hoán hết thể cùng phá hiểu chi chủ tương quan đồ vật. Tầng thứ tư nhật nguyệt chi đồng, đúc nóng nhật nguyệt nhập hai mắt, tầng này tại vô thời không gần như không có khả năng luyện thành, bởi vì vô thời không thiên đạo pháp tắc, hoàn toàn không đủ để chèo chống nhật nguyệt chi đồng cô động. Cái này dính đến nhật nguyệt pháp tắc ảo diệu biến hóa, kia là bến bờ vũ trụ pháp tắc đến mức tầng thứ 5 tinh thần nhiên đăng thuật, càng là tinh diệu, không chỉ là dung nạp nhật nguyệt pháp tắc, còn có nhiên đăng cảnh pháp tắc, mệnh đèn nếu là đốt lên, coi như bị người nghiền xương thành tro, đều có thể tại bức đèn hỏa diễm bên trong phục sinh, ảo diệu vô tận. Mà tầng cuối cùng tảng sáng chi tiễn, thì là phá hiểu chi chủ vô thượng sát phạt tiên thuật, một tiện ra, sắc trời tảng sáng, xuyên qua thế giới, ép bạo hết thể hắc ám ma chướng, tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, thậm chí đủ để phá sát trụ thần nhục thân. Diệp Thần tìm hiểu sắc trời tảng sáng quyết đủ loại áo nghĩa, trong lòng có đại thu hoạch, thời gian tại trong bất chi bất giác trôi qua, trong chớp mắt đã qua gần nửa ngày. Diệp Thần còn muốn tiếp tục thăng ngộ, nhưng bỗng nhiên ở giữa, lại cảm thấy ngoại giới khí lưu hoành minh, năng lượng nổ tung, tựa hồ có gì có thể sợ gì đó hiện thế. Ừm. Diệp Thần mở to mắt, đã thấy toàn bộ hoàng thành phế tích thế giới, khắp nơi có kim quang trùng thiên, ngưng kết thành cực quang luân vũ, còn có bàng bạc ma khí tại tứ ngược, hỗn hợp có kim quang ở chân trời hình thành trăm ngàn đầu cầu vồng, rất là hùng vĩ. Độ chi mảnh vỡ đảo được rồi. Diệp Thần nhìn thấy cỗ này khí tượng, trong lòng lập tức liền giật mình. Khắp nơi nở rộ kim quang cùng ma khí cầu vồng, xua tán đi hắc ám, làm cho hỗn loạn thiên cơ cũng biến thành rõ ràng. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền nhìn rõ đến, kia độ chi mảnh vỡ, rốt cuộc đào được. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn chung quanh sôi trào khí tượng, độ chi mảnh vỡ đào được, làm cho linh hồn của các nàng đều có loại bị liên lụy đi qua cảm giác, phảng phất muốn bị triệt để thôn phệ mai táng. Mãnh liệt như vậy khí tượng, xem ra đích thật là mảnh vỡ đào được. Thiên nữ kinh nghi bất định nói, mặc dù sớm biết độ chi mảnh vỡ khí tức hung mãnh, nhưng bây giờ rõ ràng cảm nhận được cỗ này khổng lồ uy áp, nàng mới biết được mảnh vụn này năng lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Các ngươi nhìn bên kia. Lãnh Nguyệt Tịch chỉ vào phương xa phế tích vùng đất trung ương, nơi đó ma khí dâng lên, luân hồi quang trùng thiên, một trận kinh thế gào thét nổ vang, cơ hồ muốn chấn điếc người lỗ tai, liền thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, mãnh liệt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp Thần ngẩng đầu trông về phía xa, vùng đất trung ương cảnh tượng, nhường trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Phương xa đại địa bên trên, một đầu cao vạn trượng nguy nga thân ảnh đứng sừng sững lấy, như là một tòa không thể vượt qua sơn phong, khí thế bằng bạc, rung động lòng người. Cái đó là độ chi mảnh vỡ khí linh. Diệp Thần vừa nhìn thấy đầu này nguy nga vạn trượng thân ảnh, lập tức liền chấn động, thiên cơ hiểu rõ, biết đây chính là độ chi mảnh vỡ khí linh. Độ chi mảnh vỡ bản thân ma khí, cùng mảnh này băng phôi hoàng thành phế tích lệ hồn năng lượng, hoán niệm năng lượng các loại dung hợp, liền đã đản sinh ra một tôn đáng sợ hắc hồn khí linh, tựa như là ma thần tồn tại. Tôn này hắc hồn ma thần, ngoại hình như là đêm tối hóa thân, toàn thân bao phủ một tầng màu đen thâm thúy quang mang, phảng phất thôn phệ tất cả ánh sáng tuyến, thân thể của nó nguy nga mà hùng tráng, cơ bắp như là sắt đá cứng rắn, mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Kia ngẩng cao lên phần đầu, một đôi đỏ thẫm con ngươi lóe ra hung tàn quang mang, ở trên trán của nó liền khảm nạm lấy một khối kim sắc mảnh vỡ, hiện ra luân hồi quang cùng ma hi, bày biện ra kim loại cùng bằng đá hỗn hợp quang trạch, mảnh vụn bên trên tuyên khắc lấy một cái độ, chữ độ, câu khóa hình độ độ, độ hóa độ, siêu độ độ. Diệp Thần, Thiên Nữ, Lãnh Nguyệt Tịch ba người tương vọng một chút, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng sợ hãi. Độ chi mảnh vỡ đào được, liền khảm nạm tại khí linh hắc hồn ma thần trên trán. Ba người thân tâm linh hồn đều tại gặp lấy một cỗ to lớn lôi kéo cùng dẫn dắt, kia là độ chi mảnh vỡ ma lực năng lượng, tạo thành tràng vực, dẫn dắt ở tràng vực bên trong tất cả mọi người. Diệp Thần rất tin tưởng, trừ phi hắn có thể lấy đi độ chi mảnh vỡ, bằng không hắn căn bản là không có cách thoát ly mảnh này ma lực tràng vực trói buộc, vĩnh viễn đều phải bị vây nốt ở chỗ này ầm ầm. Tại độ chi mảnh vỡ khí linh, hắc hồn ma thần sau khi xuất hiện, giữa thiên địa vang lên một trận quần quần tiếng sấm nổ, một cỗ cường hành võ đạo khí tức, như nước thủy triều như hải, tràn ngập toàn bộ khu phế tích đại địa. Chỉ gặp lại là một đạo cao vạn trượng thân ảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng hắc hồn ma thần giằng co, lại là võ tổ. Võ tổ hiện ra thiên địa pháp tướng, thân thể giờ phút này liền hóa thành cao vạn trượng, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú hắc hồn ma thần, chợt chính là một quyền đánh sát ra ngoài, mang theo đầy trời lôi đỉnh võ đạo chi lực. Cái này nhìn như phổ phổ thông thông một quyền, lại là ẩn chứa chí cao thuần túy chi lực. Chương 11541, Triệu Hoán Chi Thuật. Chương 11541, Triệu Hoán Chi Thuật. Hống. Hắc hồn ma thần gào thét, tự thân bàng bạc ma lực năng lượng ngưng tụ đến trên tay phải, tạo thành một tầng màu đen như thực chất quyền sáo, lại đấm ra một quyền, ma khí bạo tạc, cùng võ tổ ngạnh bính nhầm. Hai người song quyền va chạm, trong chốc lát, vô tận quang hoa khí triệu bành trướng nổ tung, tản ra uy áp phảng phất áp sập chư thiên, kia trong phim khu vực thiên địa, thời không, nhân quả đã chôn vùi thành hỗn độn. Võ tổ nắm đấm đạn nước toát ra máu, mà hắc hồn ma thần lại lông tóc không tổn hao gì, thấy rõ hai người thực lực tồn tại không ít chênh lệch. Bởi vì, hắc hồn ma thần là độ chi mảnh vỡ khí linh, mà độ chi mảnh vỡ, thậm chí toàn bộ ma ngục mệnh tinh, kỳ thật đều không phải là vô thời không tạo vật, là diêm ma tử thần thi thể chế tạo thành kỳ quan. Từ trên bản chất nói, ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vỡ đều là siêu việt không không, siêu việt bến bờ vũ trụ, siêu việt thiên đạo vĩ đại tồn tại. Loại này vĩ đại tồn tại, coi như tại thiên đạo quy tắc hạn chế dưới, không cách nào bộc phát ra toàn bộ uy lực, nhưng có thể phóng thích ra năng lượng, vẫn là nhân lực khó mà địch nổi. Cho nên, võ tổ cùng hắc hồn ma thần tương chiến, rơi vào hạ phong thế yếu, tự nhiên cũng là có thể đoán được sự tình. Nhưng võ tổ bất khuất bất bại, hắn còn tại chống lại, còn tại chiến đấu, trên người hắn quanh quẩn lấy từng sợi như thủy tinh thiên đạo chân quang. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn xem như thiên đạo người đại diện, là thiên đạo nữ thần, điệp mộng tình quân yên vũ điệp người đại diện. Võ tổ lẻ loi một mình, khó mà chiến thắng hắc hồn ma thần, nhưng lại thêm thiên đạo lực lượng, chưa hẳn không có thủ thắng khả năng đương nhiên, có thể khẳng định là cơ hội thắng tương đương xa vời. Nếu như không thể chiến thắng hắc hồn ma thần, không thể cầm tới độ chi mảnh vỡ, kia mặc kệ là võ tổ, vẫn là tại mảnh này băng phôi hoàng thành phế tích bên trong tất cả mọi người, đều muốn bị độ chi mảnh vỡ ma khí quét sạch, thôn vệ, xoắn nát, chôn vùi. Một trận chiến này, quyết định sinh tử, quyết định vận mệnh. Diệp Thần, võ tổ còn tại cùng độ chi mảnh vỡ khí linh chiến đấu, chúng ta nhất định phải tới hỗ trợ. Thiên nữ ánh mắt mang theo một vòng lo lắng, nàng biết võ tổ lẻ loi một mình, rất khó chiến thắng hắc hồn ma thần, muốn thắng, nàng cùng Diệp Thần nhất định phải hỗ trợ. Diệp Thần cũng biết trận chiến này mấu chốt, liền bắt đầu. Lãnh Nguyệt Tịch nói, luân hồi chi chủ, ta cũng hỗ trợ, ông trời của ta quang tàng sáng quyết, ngươi đã lĩnh ngộ sao? Diệp Thần hồi tưởng lại thiên quang phá hiểu quyết đủ loại diệu pháp, nói, lĩnh ngộ, Nguyệt Tịch cô nương, ngươi đưa tay tới, ta cho ngươi biết trong đó tinh yếu. Thiên quang phá hiểu quyết đủ loại áo nghĩa, phi thường phức tạp, có chút chỗ mấu chốt, khí cơ như thế nào lưu chuyển, pháp tắc như thế nào vận dụng, thường ngày như thế nào luyện công, chiến đấu chiến pháp như thế nào, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Lãnh Nguyệt Tịch liền vươn tay, Diệp Thần nắm chặt tay nàng, đem chính mình đối thiên quang phá hiểu quyết lý giải chuyển thụ cho nàng. Lãnh Nguyệt Tịch thân thể mềm mại lập tức chấn động, thiên quang phá hiểu quyết tầng 6 áo nghĩa, đan điền ẩn quang pháp, thần quang doanh thể pháp, linh quang triệu hoán thuật, nhật nguyệt chi đồng, tinh thần nhiên đăng thuật, tảng sáng chi tiễn, nàng trước kia chỉ biết nó biểu, không biết trong đó, hiện tại đến Diệp Thần chuyển thụ, mới hiểu ra, tựa như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lãnh Nguyệt Tịch thấp giọng thì thào, trong lòng nhai nuốt lấy Diệp Thần chuyển thụ tới tinh yếu, chỉ cảm thấy bác đại tinh thâm, uyên áo vô tận, nàng muốn tiêu hóa, cũng còn cần hao phí không ít thời gian cùng tâm huyết. Bất quá nghi nan cấp đối, toàn bộ đạt thông, chỉ cần nàng tốn hao thời gian chậm rãi tiêu hóa là được, không còn có cái gì cản trở khốn khó chỗ. Luân hồi chi chủ, đa tại truyền công. Thỉnh cho phép ta bảo ngươi một tiếng sư phụ. Sư phụ, về sau ta chính là đệ tử của ngươi, ngươi có cái gì phân phó, xin cứ việc chỉ thị. Lãnh Nguyệt Tịch đến thụ công pháp, đi qua đủ loại đạo pháp mê vụ ma chướng đều phá vỡ, nội tâm của nàng dưới sự kích động, lập tức liền trực thuộc hướng Diệp Thần dập đầu, nhận Diệp Thần đương sư phụ. Diệp Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Tịch thế mà lại bái sư, cười khổ một tiếng nói, Nguyệt Tịch cô nương, ngươi đứng lên cho đi, chúng ta cùng đi giúp võ tổ. Lãnh Nguyệt Tịch khẽ gật đầu, lúc này đứng dậy, nhìn thấy phương xa võ tổ cùng hắc hồn ma thần kinh thiên tự đấu, nàng cũng là có chút điểm nghiêm trọng, nói: "Sư phụ, kia hắc hồn ma thần thực lực cường đại, sợ là khó đối phó, chúng ta trước đem phá hiểu cung đoạt lại đi. Có phá hiểu cung, lại đi đối phó kia hắc hồn ma thần, nghĩ đến sẽ nhẹ nhõm một chút." Diệp Thần trong lòng hơi động, phá hiểu cung trong tay nhược hình, hiện tại theo độ chi mảnh vỡ đào được, kim quang hạo đãng, mảnh này phế tích hắc ám mê vụ bị đổi tảng ra, thiên cơ trở nên rõ ràng, hắn cũng là mơ hồ bắt được, nhược hình cùng cốt thiên đế bọn người, sớm cũng tới đến khu này phế tích, đồng thời bọn hắn tựa hồ cũng có kỳ ngộ. Hẳn là đoạt được một chút độ chi mảnh vỡ năng lượng dị tượng kết tinh. Vậy chúng ta cùng một chỗ thi triển linh quang triệu hoán thuật, đem phá hiểu cung đoạt lại. Diệp Thần ánh mắt chớp động, giống độ ngục vương tọa loại hình dị tượng kết tinh, mặc dù giá trị rất chân quý, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng phá hiểu cung so sánh. Bất khuất thanh kiếm, âm ảnh ma nhãn, phá hiểu cung tam đại thánh vật, chỉ có phá hiểu cung chưa từng chịu tuế nguyệt mài mòn, bởi vì lúc trước phá hiểu chi chủ, vì một tiễn xuyên qua hắc ám thế giới, đem tự thân pháp tắc, tự thân, ánh sáng đều đúc nóng vào cây cung này bên trong. Chỉ cần thế gian còn có ánh sáng tồn tại, cây cung này liền sẽ không mài mòn. Sát phạt cực kỳ khủng bố, một tiếng có thể xuyên xuyên tinh hà, động diệt cả khôn. Nếu có thể cầm tới phá hiểu cung, Diệp Thần muốn đối phó hắc hồn ma thần, liền có thể thêm ra một phần lực lượng. Phá Hiểu Cung là Phá Hiểu chi chủ thánh binh, lợi dụng thiên quang Phá Hiểu quyết bên trong linh quang triệu hoán thuật, có thể đem chi triệu hoán tới tay. Chương 11542. Vẫn chưa được. Chương 11542, vẫn chưa được. Tốt, sư phụ, vậy chúng ta cùng một chỗ thi pháp. Lãnh Nguyệt Tịch đạt được Diệp Thần truyền công về sau, cũng nắm giữ linh quang triệu hoán thuật tinh túy, lập tức hai người vai sóng vai đứng chung một chỗ, hai tay kết ấn, từng sợi thuần trắng linh quang từ trong tay hai người chạy xuôi mà ra, từng mảnh phù văn phiêu động, phối hợp với hai người trầm thấp triệu hoán tiếng ngâm sướng, một cỗ cường đại triệu hoán lực liền từ trên thân hai người phát ra. Trong lòng hai người tồn nghĩ, đều là Phá Hiểu Cung, lần này triệu hoán chính là muốn đem Phá Hiểu Cung gọi trở về. Ông ngoong. Theo hai người triệu hoán thuật phát ra, phía tây xa xa phương hướng, lập tức liền truyền đến một cỗ mãnh liệt cộng minh. Hưu. Sau đó, liền gặp được một đoàn bạch quang phóng lên tận trời, hướng về hai người bắn ra. Đoàn kia giữa bạch quang chính là một thanh ngọc thạch tạo hình, toàn thân thần quang mở mịt trường cung, chính là Phá Hiểu Cung. Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy triệu hoán thuật có hiệu lực, Phá Hiểu Cung chịu triệu hoán mà đến, trong lòng đều là đại hỉ. Thiên Nữ nhìn thấy một màn này, cũng là âm thầm lấy làm kỳ, lại cảm thấy kia Phá Hiểu Cung đạo ẩn ngập trời, nghĩ thầm nếu có thể chấp trưởng cung này, hoàn toàn chính xác có cơ hội bạo sát hắc hồn ma thần, giành lại độ chi mảnh vỡ. Chỉ là theo Phá Hiểu Cung cùng nhau bay tới, còn có từng đạo cường đại thân ảnh, bọn hắn thân hóa lưu quang, đuổi theo Phá Hiểu Cung, một người cầm đầu chính là Nhược Hình. Nhược Hình mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch lại có loại thủ đoạn này, có thể cướp đoạt nàng Phá Hiểu Cung. Trở lại cho ta. Nhược Hình nhất thanh thanh hát, sau lưng xoát một tiếng, thế mà triển khai một đôi hắc ngục chi dực, đen nhánh cánh chim tựa như huyết thủy cùng hư thối thi khối thịt chết đúc nóng mà thành, lộ ra vô biên ma uy, quét sạch thiên địa cương khí. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, liền cảm thấy Nhược Hình này đôi hắc ngục chi dực khí tức cùng độ ngục vương tọa tương tự, hiển nhiên cũng là độ chi mảnh vỡ dị tượng kết tinh. Triển khai hắc ngục chi dực về sau, Nhược Hình tốc độ báo táp, nhu nhược thân thể một cái tiềm lượng, liền bay đến Phá Hiểu Cung trước mặt, đầu ngón tay nô ra liền muốn đem Phá Hiểu Cung đoạt lại. Đây là binh khí của ta. Lãnh Nguyệt Tịch phẫn nộ vừa quát, thân thể mềm mại khí huyết đều bốc cháy lên, điên cuồng thúc dục triệu hoàn thuật, Phá Hiểu Cung bay vụt tốc độ đột nhiên tăng tốc, như là cỗ sao trời hướng về nàng rơi xuống. Ta nhìn chúng gì đó, ai dám giành giật với ta? Ma nhãn huyết thương cung, mở. Nhược Hình biểu lộ sâm nghiêm, một chút mở ra ma nhãn huyết thương cung, một con mắt liền hóa thành màu huyết hồng, cái này ma nhãn vừa mở, thiên địa phảng phất liền hóa thành máu nhuộm thế giới, một mảnh đỏ bừng bầu không khí, một cỗ thi sơn huyết hải mãnh liệt tinh thần ý chí, thẳng hướng về Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch đánh tới. Viên này ma nhãn huyết thương cung là thập đại cổ thần khí một trong, chính là hắc ám nữ thần chế tạo thánh vật, cường đại nhất uy năng, chính là có thể mang cho người ta to lớn huyết tinh sợ hãi, để cho người ta lâm vào vô biên khủng hoảng cùng e ngại bên trong, tựa như thâm trầm ác ngộng, không thoát thân được. Diệp Thần một lần đến ma nhãn huyết thương khung tinh thần công kích, trong đầu liền xuất hiện vô biên thi sơn huyết hải huyết tượng, bất quá hắn đạo tâm cường đại, cũng không chịu ảnh hưởng. Tâm hắn nghĩ, nhược sắc vi không dám ra tới gặp muội muội của nàng, đoán chừng là đạo tâm nhận lấy ma nhãn huyết thương khung trùng kích, đã lâm vào trong sự sợ hãi. Cái này ma nhãn huyết thương khung, trong đó ẩn chứa huyết tinh tinh thần trùng kích, đích thật là vô cùng mãnh liệt, Diệp Thần dựa vào cường đại đạo tâm, tự nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng hắn bên cạnh Lãnh Nguyệt Tịch, nhưng không có may mắn như vậy. Lãnh Nguyệt Tịch gương mặt lập tức chấp nhận, hiển nhiên là nhận lấy tinh thần trùng kích, tinh thần của nàng ý chí cơ hồ sụp đổ, cùng Phá Hiểu Cung liền đoạn mất liên lạc. Nhược Hình hừ một tiếng, nhân cơ hội này, đầu ngón tay cách không một chảo, liền đem Phá Hiểu Cung một lần nữa bắt xoay tay lại bên trong, một mực nắm chặt. Diệp Thần không ngừng thôi động linh quang triệu hoán thuật, nhưng Phá Hiểu Cung bị Nhược Hình gắt gao nắm, lại không cách nào thoát ly. Đừng lãng phí khí lực, luân hồi chi chủ, trừ phi ngươi đem ta giết, nếu không mơ tưởng được cung này. Nhược Hình thu hồi hắc ngục chi dực, hạ xuống tới, sắc mặt mang theo lạnh lùng hướng về Diệp Thần nói. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Diệp Thần khoe miệng lộ ra một vòng bất đắc dĩ đường cong, xem ra muốn đơn thuần dựa vào một môn triệu hoán thuật, liền đoạt được Phá Hiểu Cung, rõ ràng rất không có khả năng. Nhược Hình cũng sẽ không tùy ý chân quý như thế thánh binh, thoát ly tầm kiểm soát của mình. Muốn đoạt cung, chỉ có trước hết giết người. Nhược Hình con mắt lóe lên, thu liễm lại ma nhãn huyết thương cung. Viên này con mắt uy năng to lớn, nhưng tấp nập sử dụng sẽ cho thân thể mang đến to lớn gánh vác, nàng cũng là rất cẩn thận. Khủ. Tại Nhược Hình thu hồi ma nhãn về sau, Lãnh Nguyệt Tịch lúc này mới từ như ác mộng khủng cụ trạng thái bên trong khôi phục lại, mang trên mặt áy náy cùng áy náy, hướng Diệp Thần nói: "Sư phụ, thật xin lỗi. Nếu như vừa mới không phải nàng tinh thần nhận trùng kích, Phá Hiểu Cung rất khả năng liền thuận lợi trở về." Diệp Thần khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần áy náy, dù sao muốn từ Nhược Hình trong tay mà cung, hiển nhiên không phải cái gì sự tình đơn giản. Diệp Thần nhìn thấy Nhược Hình bên hai, còn mang theo một đóa màu đen hoa, linh khí năng lượng 10 phần nồng đậm, khí tức cùng độ ngục vương tọa, hắc ngục chi dược tương thông, hiển nhiên cũng là độ chi mảnh vỡ dị tượng kết tinh, gọi Thiên Ngục Tử Linh Hoa. Ngươi vận khí không tệ a, thế mà đạt được nhiều như vậy bà bối. Diệp Thần nhìn xem Nhược Hình, nhàn nhạt cười nói, nội tâm lại là âm thầm đề phòng. Hắc ngục chi dược, Thiên Ngục Tử Linh Hoa, đều là độ chi mảnh vỡ dị tượng kết tinh, Nhược Hình thực lực vốn là cường hãn, lại lấy được này hai vật, khó đối phó hơn. Nhược Hình nhìn thấy Diệp Thần sau lưng độ ngục vương tọa, nói, ngươi vận khí cũng không kém, bất quá những dị tượng này kết tinh, chỉ là tiểu đạo, độ chi mảnh vỡ mới thật sự là đại đạo. Chương 11543. Muốn trở về. Chương 11543, muốn trở về. Nhược Hình ánh mắt nhìn về phía phế tích vùng đất trung ương, võ tổ đang cùng hắc hồn ma thần chiến đấu, hắc hồn ma thần trên trán độ chi mảnh vỡ, nhường nàng vô cùng tâm động, đây mới thực sự là đại đạo chi vận, thậm chí là siêu việt không không, siêu việt thiên đạo vĩ đại tồn tại. Nếu như có thể trưởng khống độ chi mảnh vỡ, quét ngang vô thời không, không đáng kể. Nhưng độ chi mảnh vỡ chỉ có một khối, Diệp Thần muốn, Nhược Hình cũng muốn, hai người kia ở giữa, chỉ có sinh tử tương kiến, người còn sống sót mới có tư cách đi đụng vào độ chi mảnh vỡ. Xoát xoát xoát. Theo Nhược Hình hạ xuống, rất nhanh, từng đạo cường đại thân ảnh cũng đi theo hạ xuống tới. Khoảng chừng 6 người, là Cốt Thiên Đế, Tử Cực Thần Tôn, Phương Huyền Đức, Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần 5 người, còn có một cái tựa như yêu tộc điệu nhân, toàn thân bao trùm lấy màu tím lông vũ, trên thân tử điện lở lở, nhìn bộ dáng hẳn là Lôi Âm Thần Điệu biến hóa. Cốt Thiên Đế cùng Lôi Âm Thần Điệu đứng chung một chỗ, Tử Cực Thần Tôn cùng Phương Huyền Đức đứng chung một chỗ, Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần đứng chung một chỗ, 6 người tuy là hợp tác, nhưng giữa lẫn nhau rõ ràng duy trì khắc chế khoảng cách. Mục tiêu của bọn hắn là cùng Nhược Hình cùng một chỗ, cùng Diệp Thần bên này tranh đoạt độ chi mảnh vỡ, nếu có thể thắng qua Diệp Thần, kia độ chi mảnh vỡ là thuộc về bọn hắn, nhưng cuối cùng đến tột cùng thuộc về ai, vậy thì đều bằng bản sự. Diệp Thần nhìn thấy Cốt Thiên Đế, Tử Cực Thần Tôn, Minh Không Thiên Tôn bọn người giáng lâm, tuy biết bọn hắn hợp tác, cũng không phải là chặt chẽ khắc khít, nhưng đều có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là muốn đối phó chính mình. Trước đó tại Áo Nghĩa Giới, Cốt Thiên Đế đánh với Diệp Thần một trận, thụ thương hao tổn vô cùng nghiêm trọng, hiện tại gương mặt còn mang theo điểm thương bạch bộ dáng, hiển nhiên sức sống còn không có hoàn toàn khôi phục. Một đoàn người bên trong, lấy Nhược Hình cầm đầu. Sư tỷ, Luân Hồi Chi Chủ đoạt ta Bất Khuất Thanh Kiếm, ta muốn đi đoạt lại. Lúc này, Phương Huyền Đức mang theo điểm phẫn nộ nói với Nhược Hình, sau đó liền nhanh chân bước ra, thế mà không nói hai lời, liền một quyền hướng phía Diệp Thần nổ tung mà đến, vẫn là giống như trước cuồng nhiệt như vậy hiếu chiến. Diệp Thần bàn tay vận chuyển nỗ lực, đem Lãnh Nguyệt Tịch đẩy về sau đi, giao cho Thiên Nữ chiếu cố, miễn cho nàng nhận chiến đấu tác động đến. Mắt thấy Phương Huyền Đức một quyền nổ tung tới, Diệp Thần trầm ổn không loạn, sử xuất Thiên Cung Chiết Mai Thủ, hóa giải mất quyền của hắn thế, gặp hắn người mặc một bộ áo bào đen, áo choàng thượng có thêu khảm viền vàng hắc nguyệt đồ đằng, võ đạo so sánh di vãng, nhiều hơn một phần hắc ám uy áp, vừa mới lại xưng hô Nhược Hình là sư tỷ, hắn nhân tiện nói: "Phương Huyền Đức, ngươi đã gia nhập Hắc Ám huynh đệ hội." Phương Huyền Đức nắm chặt lại quyền, nói: "Đúng vậy à, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi cướp đi ta thành kiếm, ta đạo tâm đều nhanh hỏng mất, may mắn Nhược Hình sư tỷ thu lưu, bây giờ ta là Hắc Ám huynh đệ hội bên trong người, ngươi là ta sẽ địch nhân, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong." Một câu nói xong, Phương Huyền Đức toàn thân khí tức bành trướng nổ tung, liền bắn ra mười mấy miệng đen bóng phi kiếm, chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm, toàn thân như hắc diệu thạch rèn đúc, phóng ánh sáng long lanh, hiện ra vô cùng sắc bén quang mang. "Cẩn thận, là ta, phụ thân, chế tạo dạ nhận phi kiếm." Tại Phương Huyền Đức phi kiếm bắn ra về sau, Luân Hồi Mộ Địa Chi bên trong, Băng Phôi Chi Chủ lập tức liền lớn tiếng cảnh cáo Diệp Thần. Dạ nhận phi kiếm cũng là thập đại cổ thần khí một trong, là Hắc Ám nữ thần chế tạo, phi thường sắc bén. Một bộ dạ nhận phi kiếm, tổng cộng có 100 miệng, trước kia Băng Phôi Chi Chủ từng là dạ nhận phi kiếm cầm kiếm người một trong, về sau hắn thoát ly Hắc Ám huynh đệ hội về sau, liền đem phi kiếm trả lại. Cái này dạ nhận phi kiếm, sắc bén dị thường, giết người như cắt cỏ, hiện tại Phương Huyền Đức thế mà trưởng khống, nghĩ đến trong tay hắn dạ nhận phi kiếm, liền là Nhược Hình ban cho hắn. Nhược Hình thu Phương Huyền Đức làm đệ tử, ngược lại là hào phóng, thế mà ban thưởng như thế thần binh lợi khí. Làm đã từng cầm kiếm người, Băng Phôi Chi Chủ biết rõ dạ nhận phi kiếm sắc bén, cho nên mở miệng nhắc nhở Diệp Thần. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy Phương Huyền Đức thôi động phi kiếm, đầy trời chém giết tới, kiếm phong sắc bén vạch phá không khí, phát ra bén nhọn hú gọi âm thanh, không gian phảng phất đều bị cắt mở. Chỉ là dạ nhận phi kiếm, tại ta Diệp Thần trong mắt đáng là gì? Diệp Thần hét dài một tiếng, không sợ chút nào, đạt được độ ngục vương tọa, lại lĩnh ngộ thiên quang phá hiểu quyết hắn, thực lực tăng nhiều, cho dù đối mặt toàn lực giết ra Phương Huyền Đức, hắn cũng không để tại mắt bên trong. Trong mắt hắn, chỉ có đỉnh cấp tiên đế mới có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, Phương Huyền Đức còn chưa đủ tư cách. Cong. Diệp Thần rút ra Bất Khuất Thanh Kiếm, lấy cường hành tư thái, giơ kiếm quét qua, liền đem Phương Huyền Đức chém tới phi kiếm, toàn bộ đẩy ra. Phương Huyền Đức nhìn thấy Bất Khuất Thanh Kiếm, càng là nóng mắt, dù sao đây chính là vũ khí của mình, quắc, thanh kiếm đưa ta. Không phải coi như ngươi là Luân Hồi Chi Chủ, ta cũng muốn giết ngươi. Hắn bốc cháy lên khí huyết, đem tự thân khí huyết năng lượng quán chú đến giảm nhận trong phi kiếm, từng thanh phi kiếm lập tức ông ông tác hưởng, bộc phát ra kinh thiên huyết mang, phong mang tăng vọt, lần nữa hướng Diệp Thần quanh thân yếu hại ám sát mà tới. Thiên quang phá hiểu quyết, Nhật Nguyệt chi đồng, mở. Diệp Thần nắm chặt trọng kiếm, đột nhiên quát to một tiếng, thi triển ra Thiên quang phá hiểu quyết diệu pháp, một đôi mắt trong nháy mắt như lúc nóng Nhật Nguyệt đồng dạng, Nhật Nguyệt chi đồng mở ra, hắn một viên con mắt thành mặt trời, một viên con mắt hóa thành mặt trăng, Nhật Nguyệt lẫn nhau chiếu rọi, khổng lồ uy áp lập tức liền nổ tung tới. Tại cỗ này cường đại uy áp phía dưới, Phương Huyền Đức ám sát mà đến phi kiếm, thế mà ngưng trệ ở giữa không trung vang long động, không ở kiếm minh, nhưng không cách nào lại tiến lên nửa bước, phản phất bị cái gì cường đại khí chàng ngăn cản lại. Kia là Diệp Thần khí chàng, chương 11544. Dễ như trở bàn tay. Chương 11544, dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này Diệp Thần mở ra Nhật Nguyệt chi đồng, toàn thân liền có vô biên Nhật Nguyệt quang huy, ngập trời tinh thần uy áp, cùng nhiên bạo phát đi ra, chiếu rọi thiên địa, tất cả mọi người bị Diệp Thần trên người hừng hực quang mang, sáng rõ mắt mở không ra. Một cỗ không thể tưởng tượng uy áp, cũng là lấy Diệp Thần làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng nổ tung lan tràn tới làm cho đại địa băng liệt, quanh mình không gian nghiền nát, thời gian phảng phất cũng bị chấn vỡ thành hư, lâm vào đứng im bên trong. Cỗ uy áp này cường đại đến siêu việt thiên đế, thậm chí là siêu việt không không tình trạng, lại là trong truyền thuyết bến bờ vũ trụ, Nhật Nguyệt cảnh khí tượng. Diệp Thần chỉ là một cái cựu đỉnh cảnh tầng 6 trung giai thượng vị thần, thế mà bạo phát ra siêu việt không không, tinh không Nhật Nguyệt uy áp, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại cỗ uy áp này bao phủ xuống, Phương Huyền Đức biểu lộ trong nháy mắt liền ngưng kết, triệt để sợ ngây người. Trung quanh Ngự Hình, Cốt Thiên Đế, Tử Cực Thần Tôn bọn người, cảm nhận được Diệp Thần bộc phát ra uy áp, cũng là sai lầm kinh ngạc hãi dị, không thể tin được. Cố khí thế này, Nhật Nguyệt cảnh, không có khả năng. Cốt Thiên Đế hít sâu một hơi, toàn thân đều ngăn không được run rẩy lên. Tại Diệp Thần toàn thân nở rộ kinh thế Nhật Nguyệt quang hoa phía dưới, liền Cốt Thiên Đế loại này nửa bước siêu thiên cường giả đều cảm thấy mình là sâu kiến, sinh ra một cỗ không thể đối kháng cảm giác bất lực. Nhược Hình ánh mắt độc ác, rất nhanh liền nhìn ra mánh khóe, liền cảm thấy Diệp Thần cố này nhật nguyệt khí thế, mặc dù uy áp hung mãnh, nhưng nội tình phi thường trống rỗng, không đủ chân thực, tựa hồ là hư ảo. Nàng lập tức liền có chút minh ngộ, quắc, Huyền Đức sư đệ, không nên bị hắn lừa gạt, hắn không phải thật sự bước vào nhật nguyệt cảnh, chỉ là dùng huyễn thuật tạo hóa ra hư giả khí tự thôi. Diệp Thần cười khẩy, nhược hình nói không sai, trên thực tế, Thiên Quang Phá Hiểu Quyết bên trong nhật nguyệt chi đồng, ẩn chứa tinh không nhật nguyệt cảnh vô thượng ảo diệu biến hóa, tại vô thời không là không cách nào thả ra. Nhưng Diệp Thần có cái mưu lợi biện pháp, hắn tinh thông huyễn thuật, chỉ cần huyễn thuật vừa thi triển, hắn có thể mở ra hư giả chi đồng. Hắn nhật nguyệt chi đồng, trên thực tế là giả, nhưng bởi vì huyễn thuật tạo nghệ kỳ cao, cho nên trong mắt người ngoài, giả mắt cũng thành thật mắt, liền cốt thiên đế đều bị chấn nhức rồi. Giả. Phương Huyền Đức giật mình, Diệp Thần trên người tán phát ra nhật nguyệt uy thế, cỡ nào mãnh liệt bành trướng bá đạo, coi như nhược hình điểm phá là giả, nhưng trong mắt hắn, lại cùng thật không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ta thân hóa nhật nguyệt, chiếu rọi chư thiên, vĩnh hằng bất hủ. Nhật nguyệt phía dưới, chư thế đều ảnh. Ta thân sáng chói, chúng sinh phụ phục. Phương Huyền Đức, quỳ xuống cho ta đi. Diệp Thần liên tục phát ra hạo đãng kinh thiên tiếng ngâm sướng, trên thân nhật nguyệt quang mang càng thêm hùng hực, hai con ngươi nhật nguyệt đang không ngừng trầm luân oanh minh, chiếu rọi tinh không, khí tượng rộng rãi tới cực điểm, hắn liền tựa như là chúa tể tinh không nhật nguyệt đế hoàng. Oanh! Diệp Thần đại thủ tung ra, bàn tay mang theo kinh thế nhật nguyệt quang hoa, liền trấn áp xuống dưới, Phương Huyền Đức kia mười mấy miệng dạ nhận phi kiếm, toàn bộ bị đánh rơi, hắn chính mình cũng gặp Diệp Thần trưởng lực áp chế, toàn thân xương cốt không chống chịu được, răng rắc rung động, tại chỗ liền, bịch, một tiếng, quỳ xuống. Làm băng phôi di tích cổ tam đại thiên tài một trong, Phương Huyền Đức là chứ danh võ sĩ, đạo tâm cương nghị bất khuất, cận kề cái chết không chịu nhục, nhưng bây giờ, tại Diệp Thần kinh thiên nhật nguyệt quang hòa dưới, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi, bị một trưởng đè xuống quỳ. "Không, ta." Phương Huyền Đức cắn chặt răng, giãy giụa lấy muốn đứng lên. "Thần phục ta, bằng không thì chết." Diệp Thần một tiếng quát khẽ, độ ngục vương tọa khí tượng, lại sau lưng hắn hiển hóa, trận trận cường đại độ hóa sức áp chế, không ngừng phóng thích mà ra, ma diệt lấy Phương Huyền Đức đạo tâm. Phương Huyền Đức cắn răng giáng chống đỡ, duy trì lấy đạo tâm thanh minh, chết cũng không muốn thần phục. "Thần phục ta, nhập ta luân hồi thiên quốc, nhưng phải đại giải thoát, vĩnh hưởng trời phúc." Diệp Thần lại là ngâm sướng, vừa đấm vừa xoa, trên bàn tay xuất hiện luân hồi thiên quốc bàng bạc khí tượng, có trận trận tiếng chuông Phật sướng vang lên, gột rửa người tâm bụi. Phương Huyền Đức nhìn thấy luân hồi thiên quốc, căng cứng tinh thần lập tức hỏng mất, nghĩ tới cùng tại Hồng Trần tranh đấu lịch khổ, chẳng bằng đến Diệp Thần thiên quốc bên trong hưởng phúc yên vui. Ý nghĩ này vừa nô ra, giống như thủy triều tràn lan cũng không dừng được nữa. Phương Huyền Đức phảng phất mất hồn đồng dạng, tại chỗ liền cho Diệp Thần giật đầu, ngựa khí thành kính nói: "Luân hồi thiên chủ tại thượng, đệ tử Phương Huyền Đức nguyện vào luân hồi, quy y thiên chủ tòa hạ." Diệp Thần mỉm cười, nói: "Rất tốt, rất tốt, từ nay về sau, chỉ cần ta không chết, ngươi cũng nhưng phải hưởng yên vui." Bàn tay hắn vừa thu lại, liền đem Phương Huyền Đức thu được luân hồi thiên quốc bên trong, lại đem thiên quốc thu hồi trong lòng bàn tay, kia rớt xuống đất giảm nhận phi kiếm, cũng bị hắn cùng nhau thu lấy. Hắn cũng không có giết Phương Huyền Đức, mà là lựa chọn hạ phục, là muốn uy hiếp được hình, cốt thiên đế bọn người, tốt nhất có thể nhiễu loạn đạo tâm của bọn họ. Có đôi khi, chu tâm so giết người càng thấy máu. Nhược hình, cốt thiên đế, tử cực thần tôn, minh không thiên tôn bọn người, nhìn thấy Diệp Thần trong nháy mắt, thế mà lợi dụng nhật nguyện chi đồng, độ ngục vương tọa, luân hồi thiên quốc các loại thủ đoạn, trực tiếp thu phục Phương Huyền Đức, không khỏi sợ hãi chấn động. Tất cả mọi người trong lòng nổi lên sợ hãi vô ngần, cũng chỉ sợ mình bị trấn áp hàng phục, vậy được Diệp Thần nô lệ, thật đúng là so chết còn muốn có đủ. "Tiểu tử, dám nhục ta áo nghĩa giới đệ tử, mau đưa người phóng xuất." Tử cực thần tôn quát lên một tiếng lớn, không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt, suy một tiếng rút ra trường kiếm, kiếm mang màu tím tăng vọt, mang theo quần quần thiên đế khí, liền toàn lực một kiếm hướng Diệp Thần chém giết tới. Chương 11545, nghịch thiên thực lực. Chương 11545, nghịch thiên thực lực. Phương Huyền Đức là đồ đệ của hắn, hiện tại thành Diệp Thần nô lệ, có nhục sư môn, hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Nếu không vãn hồi, hắn về sau đạo tâm tất có ma chướng. Tử cực thần tôn là thiên đế cảnh cao thủ, mặc dù không phải đỉnh cấp thiên đế, nhưng toàn lực xuất thủ hạ, uy thế cũng là mười phần cường hãn. "Mộ chủ cẩn thận, mượn dùng lực lượng của ta đi." Luân hồi mộ địa chi bên trong, băng phôi chi chủ nhìn thấy tử cực thần tôn nổi lên, liền lập tức phóng xuất ra thần hồn của mình năng lượng, quan chú đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Hắn bây giờ khôi phục, nhưng hồn tiên đế gia tăng ở trên người hắn hắc ám nguyên rủa gông xiềng, còn không có giải trừ, mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Nhưng cái này 2-3 thành thực lực, mượn dùng cho Diệp Thần, cũng đủ làm cho Diệp Thần chống lại cường địch. Dù sao đỉnh phong thời điểm băng phôi chi chủ, đây chính là tương đương cường hãn a, coi như chỉ có 2-3 thành thực lực, đối phó tử cực thần tôn loại này cấp bậc võ giả, kia là hoàn toàn đầy đủ. Ừm. Diệp Thần biết trước mắt địch nhân đông đảo, nếu như độc thân tác chiến, đích thật là hung hiểm vô cùng, cho nên cũng không kinh thường, lập tức liền tiếp nhận băng phôi chi chủ linh khí gia trì. Chỉ bất quá, Diệp Thần hiện tại mở ra lấy nhật nguyệt chi đồng, trên thân vô tận nhật nguyệt quang huy bạo tạc, ngoại nhân cũng không có phát giác được hắn thực lực chân thật biến hóa. Có băng phôi chi chủ trợ lực, Diệp Thần lại đi nhìn tử cực thần tôn, liền cảm giác đối phương vô cùng hung mãnh đâm tới một kiếm. Lại là thường thường không có gì lạ, không đủ gây sợ. Thôn hồn ta đạo trường, băng phôi chi trường, mở. Diệp Thần mượn dùng băng phôi chi chủ lực lượng, lập tức liền mở ra băng phôi chi trường, một bản cổ xưa hỗn độn băng phôi sách tại trước người hắn nổi lên, mênh mông băng phôi chi lực không ngừng tản ra làm cho quanh mình thời không nghiền nát chôn vùi. Tử cực thần tôn một kiếm đâm tới, lọt vào băng phôi sách năng lượng chôn vùi quét sạch, kiếm trong tay lập tức răng rắc liên tiếp vỡ nát, thân thể của hắn cũng như đồ sứ xuất hiện rất nhiều băng liệt vết tích, kịch liệt đau nhức toàn thân, máu tươi không ngừng từ thân thể trong cái khe chảy ra. Cái gì? Tử cực thần tôn hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần bộ phát lực lượng khủng bố như thế, hắn nhìn xem chính mình không ngừng băng liệt thân thể, sợ hãi tới cực điểm, dưới bàn tay ý thức liền che bụng dưới, giống như sợ trong cơ thể nội tạng cũng sẽ rơi ra tới. Diệp Thần phóng xuất ra băng phôi sách, không ngừng bộ phát ra băng phôi chi lực, thực sự quá kinh khủng, không nớt đế cường đại thể phách, cũng vô pháp tiếp nhận, muốn băng liệt nghiền nát. Chết đi. Diệp Thần không có chút nào nói nhảm, lập tức một trường gỗ ra, nhật nguyệt sắc trời cùng băng phôi chi lực dung hợp, hắn một trường bộc phát ra uy áp, tựa như có thể băng diệt chư thiên vạn thế, cường hãn tới cực điểm ẩm. Một trường rơi xuống, hung hăng đánh vào Tử Cực Thần Tôn trên thân, cái sau hừ cũng không hừ một tiếng, thân thể lập tức đã bị đánh bạo liệt vỡ nát, máu tươi như mưa phun tung tóe, chết oan chết uổng. Tử Cực Thần Tôn, Nhược Hình, Cốt Tiên Đế, Minh Không Thiên Tôn, Lôi Âm Thần Điệu bọn người đều là hoảng hốt, ra đầu trận trận run lên, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thực lực, thế mà lại cường hãn đến mức này, thế mà một trường liền đánh nổ Tử Cực Thần Tôn, không cần tốn nhiều sức. Loại thủ đoạn này, ở đây ai có tư cách? Đương nhiên Cốt Tiên Đế cũng là có thể, nhưng tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Tại bạo sát Tử Cực Thần Tôn về sau, Diệp Thần giãn ra một ngụm trọc khí, Nhật Nguyệt Chi Đồng chậm rãi thu hồi, chỉ cảm thấy hai mắt một trận nhói nhói, cho dù là huyễn thuật tạo hóa tới hư giả chi đồng, nhưng đối thân thể gánh vác lại một điểm không ít, không thể bền bị sử dụng, nếu không hai mắt đều muốn mù mất. Nhược Hình gặp Diệp Thần chiến đấu hoàn tất về sau, khí tức tựa hồ có chút suy yếu, ánh mắt lập tức liền là phát lạnh, quắc, Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần, các ngươi lên. Đang khi nói chuyện, Nhược Hình lại lui lại một bước, bị Diệp Thần vừa mới đủ loại cường đại thủ đoạn uy hiếp đến, không dám tùy tiện động thủ, muốn để Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần đi dò xét hư thực. Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần nhìn nhau, trong ánh mắt đều là tràn ngập kiên kỵ, bọn hắn có thể cảm giác được, hiện tại Diệp Thần so với trước đó lợi hại nhiều lắm, bọn hắn nếu là cứng rắn, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Diệp Thần nhìn xem Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần, cười lạnh một tiếng, nói: "Thế nào, không dám đánh với ta sao? Vậy ta cho các ngươi mặt khác tìm đối thủ." Minh Không Thiên Tôn, ngươi không để ý tình đồng môn, giết hại Diệt Không Thiên Đế, coi là dạng này liền có thể vô pháp vô thiên. Ta hôm nay, hết lần này tới lần khác liền muốn thay đổi qua đi. Đối thủ của ngươi, mãi mãi cũng không phải ta, mà là Diệt Không Thiên Đế. Diệp Thần hét dài một tiếng, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thế ra luân hồi thư, vô tận quang hoa tại trong thiên thư nở rộ, một cái, trời, chữ, một cái, địa, chữ, quang mang so nhật nguyệt còn muốn huy hoàng, tại thư quyển tượng không ngừng phóng xuất ra hào quang sáng lạ khí, thiên địa chân lý ẩn chứa trong đó. Diệp Thần lại lớn tay vồ một cái, đem vừa mới chết mất Tử Cực Thần Tôn, tàn toái thi thể cùng chưa tán khí huyết, toàn bộ xem như nhiên liệu, đánh vào đến luân hồi thư bên trong. Luân hồi thư khởi động, yêu cầu, nhiên liệu, càng khó cải biến quá khứ, cần thiết đại giới lại càng lớn. Hiện tại Diệp Thần muốn cải biến, là Diệt Không Thiên Đế đã chết kết cục, cái này đi qua cũng không tính quá mức kinh thiên động địa, cho nên yêu cầu trả ra đại giới cũng không lớn, dùng Tử Cực Thần Tôn khí huyết đương nhiên liệu, hoàn toàn là đầy đủ lâm ẩm. Luân hồi thư bộc phát ra như sấm sét vang động, bắt đầu dựa theo Diệp Thần ý chí, vận chuyển lại, thiên địa, thời gian, thế giới, nhân quả, vận mệnh, âm dương, thật giả, khởi nguyên cùng kết thúc, tồn tại cùng không tồn tại, sinh mệnh cùng tử vong, vô số mênh mông vĩ đại thần bí khó lường phát tác, như tơ như tuyến giao thoa, đã từng vận mệnh bị một lần nữa dệt. Chương 11546, không thể dùng. Chương 11546, không thể dùng. Ở đây tất cả mọi người, Nhược Hình, Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu, Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần, Lãnh Nguyệt Tịch, Thiên Nữ, lập tức liền có loại ảo giác, đầu trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều điên đảo, thiên địa trở nên rối loạn, đã từng phát sinh qua, như sắt thép sự thật, biến thành hư giả, bị mặt khác thời gian tuyến thay thế. A, đầu của ta. Minh Không Thiên Tôn phát ra một tiếng kêu, che lấy đầu của mình, chỉ cảm thấy ký ức bắt đầu rối loạn, trong đầu xuất hiện một phần mới ký ức. Lúc đầu trí nhớ của hắn, liền là hắn có Nhược Hình hỗ trợ, giết chết Diệt Không Thiên Đế, đào ra Diệt Không Thiên Đế mắt phải, cùng nhường Cổ Đoạn Trần kế thừa. Nhưng bây giờ, cái này ký ức tựa hồ biến thành hư giả, đầu hắn bên trong đâm vào một đoạn mới ký ức. Mới ký ức, liền là Diệp Thần cứu ra Diệt Không Thiên Đế, Diệt Không Thiên Đế một lần nữa thống lĩnh không pháp gốc, mà hắn cùng Cổ Đoạn Trần thì như chó nhà có tang chạy theo, may mắn bị Nhược Hình thu lưu đoạn này mới ký ức, phảng phất mới là thật, hắn trí nhớ trước kia, giống như thành mộng ảo bằng nước. Cũ mới ký ức không ngừng đan xen, thoáng chốc ở giữa, làm người trong cuộc mình không thiên tôn, trực tiếp liên động, không biết như thế nào thật, như thế nào giả, không biết cái nào đoạn ký ức mới là chân tướng sự tình. Ta là ai, ta ở đâu, ta kinh lịch cái gì, đi qua đến cùng xảy ra chuyện gì, đủ loại nghi vấn không ngừng phun lên Minh Không Thiên Tôn trong lòng. Diệp Thần nhìn xem Minh Không Thiên Tôn hỗn loạn ánh mắt, liền biết luân hồi thư đã có hiệu lực, thế giới đã bị cải biến. Lúc đầu dùng luân hồi thư cải biến thế giới, cao minh nhất cảnh giới là không dấu vết, không có người sẽ phát hiện, nhưng bây giờ Diệp Thần còn làm không được một bước này, hắn thay đổi qua đi thế giới, tất nhiên sẽ cho tương quan hoạch tâm nhân viên tạo thành to lớn tinh thần trùng kích. Cỗ này tinh thần trùng kích đủ để cho người suy nghĩ hỗn loạn, hiện tại Minh Không Thiên Tôn tinh thần liền lâm vào trong hỗn loạn, nhìn như đối Diệp Thần có lợi, kỳ thực không phải, bởi vì dùng luân hồi thư sửa chữa đi qua, nhân quả xúc động quá lớn, tinh nghiệt sâu nặng, sẽ cho Diệp Thần thể xác tinh thần mang đến to lớn gánh vác. Hiện tại, Diệp Thần liền cảm thấy toàn thân kinh mạch một trận nhói nhói, khá khó xử chịu, nhưng hắn đã từng đã đáp ứng Diệt Không Thiên Đế, nhất định sẽ giải cứu hắn, cho nên coi như tự thân chịu khổ, hắn cũng muốn thực hiện lời hứa. Diệp Thần lại cảm thấy mình trên thân cất giữ Tỉnh Võ Ngọc Lộ đã không thấy, hiển nhiên là đi qua sửa chữa thành công, hắn Tỉnh Võ Ngọc Lộ đã cho Diệt Không Thiên Đế phục dụng, giúp đỡ thoát khốn hiểu ách. Thế giới thời gian tuyến đi qua nhân quả, tại Diệp Thần luân hồi thư lực lượng dưới, triệt để biến động. A a a. Cổ Đoạn Trần hét thảm lên, cặp mắt của hắn đang suy suy bốc khói, một đôi mắt vậy mà tại chỗ liền mù mất, âm ảnh ma nhãn đã hoàn toàn không thấy, hắn che mắt thống khổ quỳ rạp xuống đất. Ta là ai, con mắt của ta? A, Diệt Không Thiên Đế đảo mắt của ta. Cổ Đoạn Trần phát ra thống khổ tiếng gào, ký ức cũng bắt đầu rối loạn, đã từng trí nhớ của hắn chính là mình cùng Minh Không Thiên Tôn, đảo Diệt Không Thiên Đế mắt phải, thành công bù đắp âm ảnh ma nhãn. Nhưng bây giờ, đi qua nhân quả bị sửa đổi, Diệp Thần đem kết cục đảo ngược, là Diệt Không Thiên Đế đảo Cổ Đoạn Trần con mắt, hiện tại một đôi âm ảnh ma nhãn toàn trên người diệt không thiên đế, cho nên Cổ Đoạn Trần hai mắt trực tiếp liền mù mất. Nhìn thấy Cổ Đoạn Trần trên người cảnh tượng thê thảm biến hóa, Nhược Hình cùng Cốt Thiên Đế bọn người đều là dùng mình, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Thần. Bọn hắn cũng không biết luân hồi thư bí mật, chỉ cho là Diệp Thần thay đổi qua đi năng lực, là luân hồi huyết mạch tự mang, trong lòng bọn họ đều tưởng, nếu là Diệp Thần cải biến quá khứ của bọn hắn, đây chẳng phải là bọn hắn cũng muốn chết. Cái này thay đổi qua đi thủ đoạn, thực sự có thể xưng tiên, quá kinh khủng, không thể tưởng tượng cường đại ầm ầm. Thiên cung tiếng sấm vang vọng, không gian vỡ ra, một đạo bá đạo cường đại thân ảnh xuất hiện, toàn thân thiên đế khí bành trướng, thần quang tràn ngập, chính là Diệt Không Thiên Đế. Tại Diệt Không Thiên Đế sau khi xuất hiện, không pháp cốc bên trong trưởng lão Mục Thiên Nhẫn cũng xuất hiện, Diệp Thần thay đổi qua đi, hắn cũng sống lại. Sau đó, là không pháp cốc vô số cường giả, toàn bộ hàng lâm xuống, đạo đạo thần quang chiếu rọi chư thiên, khí thế phi phàm. Diệt Không Thiên Đế nhìn xem Diệp Thần, trong mắt lộ ra vô cùng thần sắc kích động, nói: "Luân hồi chi chủ, đa tạ cứu mạng. Ta lúc đầu đã chết, ngươi bởi vì ta cải biến thế giới, sửa chữa đi qua, cứu sống ta. Sâu như vậy ân, tại hạ suốt đời khó quên." Nói liền thật sâu hướng Diệp Thần bái. Hiện tại Diệt Không Thiên Đế mang theo một đôi âm ảnh ma nhãn, hắn lại đạo một lần nữa bù đắp, thực lực cũng khôi phục đỉnh phong, uy thế cường đại. Diệp Thần cười nói, "Không có gì, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi." Lần này khởi động luân hồi thư, thay đổi qua đi kết cục, cứu sống Diệt Không Thiên Đế, Diệp Thần trên thân tích nghiệt không nhỏ, thậm chí sẽ có cái giá rất lớn, nhưng hắn cũng không hối hận. "Đa tạ, đa tạ." Diệt Không Thiên Đế lần nữa hướng Diệp Thần nói lời cảm tạ, sau đó ánh mắt liền dẫn một tia âm lãnh nhìn về phía Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần. Quát: "Hai người các ngươi sư đồ làm ác đa dạng, hôm nay là các ngươi tội nghiệt bồi thường thời điểm." Dứt lời, Diệt Không Thiên Đế một đôi âm ảnh ma nhãn bên trong đều bắn ra một đạo đen bóng tinh mang, như tên nọ phá không, phân biệt bắn về phía Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần đầu, phốc 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 hai tiếng, liền đem hai người bắn giết. Nhược Hình, Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu ba người sợ hai biến sắc, liền cảm thấy Diệt Không Thiên Đế cường đại, tựa như là âm ảnh chi chủ đích thân tới đồng dạng, hung hãn chi cực. Nhược Hình hướng về phía Cốt Thiên Đế quát: "Mau gọi người tới. Luân hồi thế lớn, chúng ta cũng không thể thua." Chương 11547. Cường giả tụ tập. Chương 11547. Cường giả tụ tập. Cốt Thiên Đế toàn thân giật mình, biết đại chiến tương khởi, Diệp Thần bên này người đông thế mạnh, hắn bên này nếu như không rời đi cứu binh, chỉ có đại bại thua thiệt hạ chẳng. Ẩn Sơn Vân Nghê, nhanh chóng mang ta Cổ Tinh Môn cường giả giáng lâm. Lập tức, Cốt Thiên Đế liền bốc cháy lên một đạo phù lục, trong nháy mắt, không gian chấn động, vỡ tan mà ra, chỉ thấy một đầu to lớn sư tử thú, đạp trên nhanh chân chậm rãi xuất hiện đầu này sư tử thú, chính là Cổ Tinh Môn tứ đại hộ sơn thần thú một trong, Ẩn Sơn Vân Nghê. Ẩn Sơn Vân Nghê thân thể khổng lồ, tựa như một tòa di động sơn phong, toàn thân bao trùm lấy thật dày bộ lông màu trắng, tựa như núi tuyết chi đỉnh tinh khiết tuyết động, lóe ra nhu hòa mà thần bí quang trạch, tứ chi tráng kiện hữu lực, mỗi một bước ra, đều để không gian run rẩy, hiển lộ rõ ràng ra không có gì sánh kịp lực lượng. Nó trên đỉnh đầu, một đôi bén nhọn sừng thú, vân hà thần mang quanh quẩn, tiên khí bành trướng, lại lộ ra sắc bén khí tức, như lao như kiếm. Ngay sau đó, rất nhiều cường đại võ giả, từng cái từ Ẩn Sơn Vân Nghê sau lưng xuất hiện, đều là Cổ Tinh Môn bên trong cường giả, số lượng so với Diệt Không Thiên Đế mang tới người, còn nhiều hơn rất nhiều, lít nha lít nhít phủ kín chân trời, mười phần hùng vị Ẩn Sơn Vân Nghê trong con ngươi mang theo một vòng đạm mạc lười biếng, thậm chí là có chút thần sắc khinh thường, nhìn xem Cốt Thiên Đế, nói: "Cốt Thiên Đế, ngươi cùng Lôi Âm Thần Điệu không được à, còn có Nhược Hình tiểu thư, bản tọa còn tưởng rằng dựa vào các ngươi liền có thể đoạt được độ chi mạnh vỡ, không nghĩ tới vẫn là phải bản tọa tự thân xuất mã." "Hứ, chỗ này khí tức thật làm cho người không thoải mái a." Băng phôi di tích cổ quanh quẩn lấy trùng điệp băng phôi khí, đặc biệt là mảnh này băng phôi hoàng thành phế tích, băng phôi khí tức thì càng nồng nặc, chỗ này Ẩn Sơn Vân Nghê cùng Cổ Tinh Môn vô số cường giả đều cảm thấy mười phần không thoải mái. "Ha ha, nhìn thấy võ tổ gia hỏa này thực lực tựa hồ so trước kia còn muốn lợi hại hơn a, xem ra huyết đồ xương phản bội ngược lại làm cho hắn phá rồi lại lập, tiến bộ dũng mãnh." Ẩn Sơn Vân Nghê mắt quang viêm ngắm, liền thấy vùng đất trung ương bên kia võ tổ cao vạn trượng thiên địa pháp tướng, nguy nga hùng vĩ như thần sơn, bàng bạc rộng rãi, tay cầm lấy một cây trời chiều võ hồn kích, đang cùng độ chi mảnh vỡ khí linh, hắc hồn ma thần chém giết. Võ tổ cùng hắc hồn ma thần chém giết, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng trong lúc phất tay, hiển lộ rõ ràng ra bá khí võ đạo uy thế, vẫn là để đến Ẩn Sơn Vân Nghê một trận chấn động. Diệp Thần ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa võ tổ, gặp võ tổ đã gọi ra vĩ đại kỳ quan trời chiều võ hồn kích, nhưng vẫn là không địch lại hắc hồn ma thần. Kia hắc hồn ma thần, cái chán liền khảm nạm lấy độ chi mảnh vỡ, vô tận năng lượng linh khí, không ngừng từ mảnh vỡ kia bên trong chạy xuôi mà ra, lưu chuyển hướng toàn thân nó. Tại cái này độ chi mảnh vỡ trợ lực dưới, lực lượng của nó đơn giản liền là vô cùng vô tận, hoàn toàn che đậy võ tổ. Diệp Thần rất là lo lắng, biết mình thật sự nếu không đi qua cứu viện, võ tổ khẳng định nguy hiểm. Chỉ là bây giờ, Ẩn Sơn Vân Nghe mang theo số lớn Cổ Tinh Môn cường giả giáng lâm, tình thế liền trở nên hung hiểm, hắn lại như thế nào có thể thoát thân? Diệt Không Thiên Đế nhìn ra Diệp Thần tâm tư, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi đi qua giúp võ tổ đi, nơi này liền giao cho ta, ta tới đối phó bọn hắn." Diệt Không Thiên Đế một đôi âm ảnh ma nhãn hoàn toàn mở ra, mênh mông bóng ma cùng hắc khí che khuất bầu trời, uy nhiên kỳ quan, không pháp cốc vô số cường giả nhóm liền chen chúc ở bên cạnh hắn, đều là giờ dư đủ tật nhìn xem được hình Cốt Thiên Đế, Ẩn Sơn Vân Nghê, Lôi Âm Thần Điệu bọn người đã ôm tử chiến quyết tâm. Luận thực lực tổng hợp, Diệt Không Thiên Đế bên này chỉ có hắn một cái thiên đế, mà Cổ Tinh Môn bên này, Nhược Hình, Cốt Thiên Đế, Ẩn Sơn Vân Nghê, Lôi Âm Thần Điệu, từng cái đều là đỉnh cấp cường giả, thật đánh nhau không pháp cốc thất bại. Nhưng vì giữ gìn Diệt Thần, Diệt Không Thiên Đế đã quyết tâm lấy cái chết tương báo, hắn có thể sống lại một lần, mà lại diệt sát Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần hai sư đồ, đại thù đến báo, đời này cũng không nuối tiếc, nếu như có thể sử dụng chính mình chết, tiêu hao Cổ Tinh Môn lực lượng, có thể đến giúp Diệp Thần, hắn cũng nguyện ý, ta cũng lưu lại. Lúc này, Lãnh Nguyệt Tịch cũng đứng dậy, nàng đã từ bị ma nhãn huyết thương khung ảnh hưởng bên trong khôi phục lại, thân thể mềm mại thượng quanh quẩn lấy một tầng như nắng sớm ánh sáng, kia là thiên quang phá hiểu quyết bên trong thần quang doanh thể pháp, nàng giờ phút này thi triển đi ra, thần quang doanh thể, phảng phất không sợ thế gian bất luận cái gì ăn mòn. Ta muốn thử xem phá hiểu chi chủ đạo pháp uy lực chân chính. Lãnh Nguyệt Tịch trong tay kéo lên một cây cung, chính là phá hiểu cung hàng ái, trong mắt tràn đầy chiến ý nhược hình thấy thế, khinh thường nói, cầm một thanh tên giả mạo, cũng nghĩ cùng ta đấu sao? Nàng đầu ngón tay một sắn, chân chính phá hiểu cung tại trong tay nàng nở rộ tinh mang, khí thế hoàn toàn che đậy Lãnh Nguyệt Tịch. Tần Sơn Vân nghe cũng cười cười, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ngươi muốn đi cứu võ tổ? Ha ha, lưu lại những này thối cá nát tôm, lại thế nào khả năng cùng ta cổ tinh môn địch nổi? Vẫn là ngươi tự mình ra tay đi, bản tọa muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Diệp Thần đi lại chiến tích, bưu bình thiên địa, vinh quang không thêm. Tần Sơn Vân nghe cũng sớm có nghe nói, bất quá nó không tin tả, nó liền muốn tự mình khiêu chiến Diệp Thần thực lực. Coi như thật đánh không lại, thật bị Diệp Thần giết chết, nó cũng không hối hận, bởi vì có thể cùng cường giả chân chính giao phong, kia là đủ để an lòng bình sinh sự tình, dù chết không tiếc. Diệp Thần từ Ẩn Sơn Vân nghe trong mắt, thấy được so Phương Huyền Đức còn muốn hừng hực cùng nhiệt đấu trí. Xuất sinh này, xem ra cũng là thị đánh đến vô cùng. Diệp Thần trong lòng ám đạo, nếu là hắn xuất thủ, dùng hết đủ loại át chủ bài, vẫn là có không nhỏ phần thắng, nhưng bây giờ võ tổ bên kia, nhu cầu cấp bách người giúp đỡ, nếu như hắn lưu tại nơi này, hao hết lực lượng, kia võ tổ liền nguy hiểm. Chương 11548. Thê thảm gấp trăm lần. Chương 11548. Thê thảm gấp trăm lần. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, mảnh này phế tích đại địa bên trên, chân chính đáng sợ uy hiếp, kỳ thật không phải cổ tinh môn, mà là độ chi mảnh vỡ, là độ chi mảnh vỡ khí linh, hắc hồn ma thần. Diệt Không Thiên Đế nói, luân hồi chi chủ, không cần quản nó, nơi này giao cho ta, ngươi đi đi. Ẩn Sơn Vân nghe khinh thường nói, ngươi cái này thối cá nát tôm, còn không có tư cách cùng bản tọa nói chuyện. Nó mười phần cao ngạo, thế mà liền Diệt Không Thiên Đế đều không nhìn chúng, nó trong mắt chỉ có Diệt Thần. Lại thêm chúng ta đây. Ngay lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ đằng xa vang lên. Chỉ gặp trăm ngàn đạo lưu quang, từ đông thủ phương hướng bắn nhanh mà đến. Khí thế kinh người, kia trăm ngàn đạo lưu quang bay xuống, người cầm đầu chính là một đầu khổng lồ như núi con cóc, toàn thân làn da màu vàng xanh nhạt, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc đấu, bên hông bội đao chỉ có một viên độc nhãn trong mang theo đạm mạc thần sắc, nhìn xem Ẩn Sơn Vân Nghê, Lôi Âm Thần Điểu, Cốt Thiên Đế, Nhược Hình bọn người, chính là Thanh Đồng Cổ Thiềm. Tại Thanh Đồng Cổ Thiềm bên người, liền là Băng Phôi Thần Giáo giáo chủ Minh Khiếu Thiên, cả hai phía sau là Băng Phôi Thần Giáo tất cả giáo chúng, cường giả như mây. Nguyên lai Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Minh Khiếu Thiên trước sớm đạt được Diệp Thần đưa tin về sau, liền chạy tới, thậm chí nghiêng chúng mà ra, đem Băng Phôi Thần Giáo tất cả giáo chúng, tất cả cường giả, toàn bộ mang theo tới, đã chuẩn bị kỹ càng cùng cổ tinh môn quyết nhất tử chiến. Diệp Thần nhìn thấy Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Minh Khiếu Thiên đến, trong lòng lập tức đại hỉ, nói: "Thanh Đồng Cổ Thiềm, Minh giáo chủ, các ngươi đến rất đúng lúc." Thanh Đồng Cổ Thiềm khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía Ẩn Sơn Vân Nghê, nói: "Tiểu Vân sư tử, ngươi vẫn là kiêu ngạo như vậy khi a? Hiên Viên Vương cùng Sửu Viên Vương không tới sao? Độ chi mảnh vỡ nào được, đại sự như thế, bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, vẫn là nói, bọn hắn có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, không cách nào giáng lâm." Ẩn Sơn Vân Nghê cười nói: "Con góc, cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi là ta cổ tinh môn phản đồ, hôm nay ngươi đã đến liền tốt, bản tọa vừa vận thanh lý môn hộ." "Tỷ tỷ." Đột nhiên, một đạo mang theo yếu đuối kinh hãi cùng kinh ngạc thanh âm vang lên. Kia là Nhược Hình. Nhược Hình ngơ ngác nhìn Thanh Đồng Cổ Thiềm, tựa hồ phát hiện vật gì đáng sợ, cả người nhất thời liền ngạc nhiên thất thần, trở nên có chút kinh hoàng, cùng nàng di vãng nhất quán kiêu căng khinh người bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần ánh mắt thoáng nhìn Thanh Đồng Cổ Thiềm, lập tức liền minh bạch, Nhược Hình hiển nhiên là phát hiện nhược sắc vi tồn tại. Thời khắc này nhược sắc vi, ngay tại Thanh Đồng Cổ Thiềm trong bụng chữa thương, Diệp Thần đại khái cảm ứng một chút, liền bắt được nhược sắc vi khí tức, đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá nàng không có hiện thân, tựa hồ là sợ hãi cùng Nhược Hình gặp mặt. Mà Nhược Hình, tựa hồ cũng sợ hãi cùng nhược sắc vi gặp nhau, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng bộ dáng. Diệp Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này yêu nữ, ngày xưa giúp Hắc Ám huynh đệ hội tiêu diệt luân hồi địa ngục, lại trong lòng ngày nấy, nàng đối sắc vi cô nương cũng là có cảm tình. Chỉ gặp Nhược Hình thân thể mềm mại không ở rung động, nghiến chặt hàm răng. Cốt Thiên Đế khẽ giật mình, nhíu nhíu mày nói, "Nhược Hình cô nương, không có sao chứ?" Nhược Hình hít sâu một hơi, có chút điều động ra một tia ma nhãn huyết thương khung năng lượng, một viên đồng tử hóa thành nhàn nhạt huyết sắc, lại nắm chặt phá hiểu cung, hấp thu không lưng bên trong ẩn chứa tinh thuần linh quang, nàng tinh thần thoáng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú Thanh Đồng Cổ Thiềm thân thể, kêu lên: "Tỷ tỷ, ra đi." Tại một trận trầm mặc về sau, Thanh Đồng Cổ Thiềm trên thân kim quang lóe lên, một đạo mạn lệ thân ảnh phiêu nhiên mà ra, chính là Nhược Sắc Vi. "A, nữ nhân này là độ chi mảnh vỡ ngày xưa trưởng khống giả. Nghe nói ngày xưa luân hồi địa ngục có tứ đại quỷ sai đô thống, các chấp nhất mảnh vỡ, thực lực vô cùng cường hãn, nữ nhân này chính là đã từng trong truyền thuyết chấp trưởng độ chi mảnh vỡ Nhược Sắc Vi a." Nàng này khí tức hoàn toàn chính xác bên thâm, nhưng đạo tâm tựa hồ bất ổn. Khi nhìn đến Nhược Sắc Vi sau khi xuất hiện, ở đây rất nhiều võ giả liền vang lên một mảnh bạo động thanh âm. Thiên Cơ bắt giữ phía dưới, bọn hắn cũng biết Nhược Sắc Vi thân phận, đồng đều cảm giác kinh hãi, thậm chí có thể cảm giác được Nhược Sắc Vi cùng độ chi mảnh vỡ ở giữa tồn tại trọng đại nhân quả liên lạc. Chỉ bất quá, thời khắc này Nhược Sắc Vi, đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ mang theo một vòng sợ hãi cô đơn chi ý, đạo tâm tinh thần rõ ràng là phi thường không tốt. Mà lúc này Nhược Hình đã triệt để khôi phục bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nhược Sắc Vi, nói: "Tỷ tỷ, ngươi đang sợ? Là nhận ta ma nhãn huyết thương không trùng kích, vẫn là ngươi do ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn năm đó ta tay không tiếp xúc độ chi mảnh vỡ về sau, tại sao không có tàn phế, thực lực ngược lại tinh tiến? Là Hắc Ám nữ thần đại nhân cứu vãn ta, ngươi chân chính sợ hãi là Hắc Ám nữ thần cường đại, có thể cứu vãn kẻ chắc chắn phải chết, mà Thiên Tổ nhìn hắn tín đồ từng cái chết đi, lại bất lực, tại Thiên Đạo quy tắc phía dưới, Thiên Tổ kém xa tít tắp Hắc Ám nữ thần. Ngươi sợ hãi Thiên Tổ thất bại, cuối cùng thậm chí bị giết. Làm đã từng quyết ý tuấn đạo, cùng luân hồi địa ngục cùng nhau trầm luân người, nhược sắc vi tín ngưỡng vô cùng thành kính, đối Thiên Tổ trung thành sùng bái, nếu là nhìn thấy Thiên Tổ tương lai hẳn phải chết thất bại vận mệnh, kia đủ để cho nàng đạo tâm sụp đổ. Diệp Thần ngẩn ngơ, nghĩ thầm, nguyên lai sắc vi cô nương sợ hãi, là Thiên Tổ thực lực không bằng Hắc Ám nữ thần, cuối cùng sẽ bại. Nhược sắc vi nghe Nhược Hình lời nói, gương mặt lập tức liền trầm xuống, đáy mắt sợ hãi bị nàng che giấu, thay vào đó là một cô kiên cường ngạo nghệ chi ý, nói: Nhược Hình, ngươi câm miệng cho ta. Ta biết nhược điểm của ngươi, nếu ta có ý chấn áp ngươi, ngươi đem vạn kiếp bất phục, so chết còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Chương 11549, không dễ dàng. Chương 11549, không dễ dàng. Nghe vậy, Nhược Hình khẽ giật mình, sau đó khinh thường cười cười, nói: Tỷ tỷ, luân hồi địa ngục sụp đổ về sau, ngươi đã mất đi độ chi mảnh vỡ, thực lực đã rớt xuống ngàn trượng, ngươi lại có năng lực gì có thể chấn áp ta? Thậm chí gọi ta so chết còn thảm, ha ha, ngươi cũng đừng hù dọa tiểu muội đâu. Nhược Sắc Vi hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên lườm liếc Diệp Thần, hình như có thâm ý Diệp Thần sững sờ, cảm thấy được Nhược Sắc Vi ánh mắt, nhịp tim lập tức liền gia tốc, suy nghĩ, nàng chấn áp Nhược Hình biện pháp, chẳng lẽ lại cùng ta có liên quan? Ta lại có thủ đoạn gì có thể chấn áp kia yêu nữ? Diệp Thần chăm bề phía dưới, thực sự nghĩ không ra, chính mình có cái gì thủ đoạn thần thông có thể chấn áp Nhược Hình, thậm chí gọi đối phương sống không bằng chết. Thời khắc này Nhược Hình đến Hắc Ám nữ thần chân truyền, lại chấp trưởng lấy Phá Hiểu Cung, thực lực vô cùng cường hãn, muốn chấn áp nàng lại nói nghe thì dễ. Nhược Sắc Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Nhược Hình, ngươi dù sao cũng là muội muội của ta, ngươi là ta một tay nuôi lớn, ta sẽ không để cho ngươi chịu quá nhiều thống khổ, hôm nay ta liền giết ngươi, siêu độ linh hồn của ngươi, để cho ngươi giải thoát. Dứt lời, Nhược Sắc Vi toàn thân khí tức đột nhiên bạo tạc, trở nên vô cùng hung hãn, từng sợi hắc ám như địa ngục ma khí từ trên người nàng lan tràn ra, uy áp ngập trời mênh mông, một bức luân hồi địa ngục bức tranh liền ở sau lưng nàng hiện hóa ra ngoài. Kia là đã từng luân hồi địa ngục khí tượng, trong địa ngục ngàn vạn ác quỷ tu la, oan hồn dạ xoa, như hoàng trùng mạn thiên phi vũ, vây quanh Nhược Sắc Vi thân thể, nhường nàng xem ra tựa như là địa ngục chúa tể, vô cùng hung hãn. Nhìn thấy Nhược Sắc Vi trên thân hiện hóa ra địa ngục khí tượng, Nhược Hình, Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê chờ cổ tinh môn cường giả đều là kinh hại. Ẩn Sơn Vân Nghê trong đồng tử lộ ra một vòng thật sâu kiến kỵ, nói: Nữ nhân này cũng không đơn giản à. Nhược Sắc Vi trong tay lại hiện hóa ra một thanh núi thây xương cốt rèn đúc mà thành trường kiếm, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hướng Diệp Thần nói: Luân hồi chi chủ, ngươi trước tiên có thể rời đi, đi cướp đoạt độ chi mảnh vỡ, nơi này giao cho chúng ta. Diệp Thần thấy thế liền gật gật đầu, nói: Ừ, các ngươi cẩn thận, chờ ta cầm tới độ chi mảnh vỡ, lại đến cùng các ngươi hội hợp. Hiện tại hai phe địch ta, thế lực cân đối, Diệp Thần cũng không cần quá lo lắng. Nếu như hắn cùng Thiên Nữ lưu lại, vậy hắn bên này phần thắng to lớn. Nhưng thế gian khó được song toàn pháp, nếu là hắn lưu lại, võ tổ bên kia không ai hỗ trợ, võ tổ rất có thể muốn chết tại hắc hồn ma thần trong tay. Cho nên Diệp Thần nhất định phải nhanh chạy tới trợ chiến. Nếu có thể đánh tan hắc hồn ma thần, hắn thậm chí còn có thể nhanh chân đến trước cướp được độ chi mảnh vỡ. Diệp Thần cùng Thiên Nữ nhìn nhau, hai người rất có ăn ý, lập tức kết bạn rời đi nơi đây, đi qua cứu viện võ tổ. Cổ tinh môn đám người gặp Diệp Thần muốn đi, sắc mặt đều có chút khó coi. Dù sao nếu như bị Diệp Thần nhanh chân đến trước, lấy trước đến độ chi mảnh vỡ, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Nhưng bây giờ, cũng không có người nào có thể ngăn cản Diệp Thần, dù sao Nhược Sắc Vi, Thanh Đồng Cổ Thiểm, Minh Thiếu Thiên, Diệt Không Thiên Đế đều đứng ở chỗ này, muốn ngăn trở Diệp Thần, trừ phi trước đem đám người giết chết. Ha ha, nhanh như vậy chạy tới, cướp chịu chết thôi, độ chi mảnh vỡ khí linh, kia hắc hồn ma thần cũng không tốt đối phó, liền để tiểu tử này đi trước tiêu hao kia khí linh lực lượng tốt. Ẩn Sơn Vân nghe khinh thường nói: Tỷ tỷ, ta không cần ngươi siêu độ, ngươi muốn giết ta, vậy tiểu muội cũng không thể ngồi chờ chết. Lúc này, Nhược Hình kéo lên Phá Hiểu Cung, nhìn thẳng Nhược Hình. Cổ tinh môn trận doanh cùng Nhược Sắc Vi trận doanh hai bên đội ngũ, tất cả mọi người đều là nhao nhao tế ra binh khí pháp bảo, toàn thân linh khí quang mang nở rộ trùng thiên, dương cung bạc kiếm, bầu không khí túc sát tới cực điểm. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Mà lúc này Diệp Thần cùng Thiên Nữ cũng không có tham dự trận đại chiến này, mà là nhanh chóng hướng về võ tổ tiến đến. Cứu viện võ tổ mới là mục tiêu của bọn hắn. Thiên Nữ nhìn xem Diệp Thần, nói: Diệp Thần, ngươi có phải hay không có cái gì biện pháp có thể trấn áp Nhược Hình kia yêu nữ? Diệp Thần lắc lắc đầu nói: Không có, ta nơi nào có biện pháp gì, chỉ có cứng đối cứng. Thiên Nữ nhẹ nhàng nhíu mày, nói: Ta nhìn thấy thiên cơ, luôn cảm giác trên người ngươi có cái gì thứ then chốt có thể trấn áp kia yêu nữ. Diệp Thần cũng nhíu mày rơi vào trầm tư, nhưng loại trừ cứng đối cứng chiến đấu bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp khác có thể trấn áp Nhược Hình. Hắn vẫn lắc đầu nói: Ta không biết, được rồi, mặc kệ cái này, việc cấp bách là cứu viện ta võ tổ sư tôn. Thiên Nữ nói: Tốt ta. Nàng ngóng nhìn hướng phía xa phương hắc hồn ma thần, nhìn xem nó chỗ mi tâm kim sắc độ chi mảnh vỡ, nàng ánh mắt cũng là trở nên có chút nóng rực lên. Nếu là chúng ta có thể trước một bước cầm tới độ chi mảnh vỡ liền tốt. Diệp Thần cảm giác sâu sắc gian nan, nói: Muốn cầm đến độ chi mảnh vỡ, trước hết đánh tan cái này khí linh, không dễ dàng à? Mặc dù gian nan, nhưng đến một bước này cũng không có khả năng quay đầu lại, lại gian nan cũng muốn nếm thử. Diệp Thần cùng Thiên Nữ liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới vùng đất trung ương. Trên đường, hai người đụng phải không ít hung thú yêu ma, chấp trưởng độ ngục vương tọa Diệp Thần đem vương tọa vừa để xuống tới, cường đại uy áp khí thế tách ra đi, rất nhiều yêu ma quỷ quái liền toàn bộ hoảng sợ trốn tránh, hoàn toàn không dám tới gần. Nhưng hai người lại vẫn đụng phải cường đại băng phôi thể, đối phó băng phôi thể, độ ngục vương tọa liền vô dụng. May mắn Diệp Thần đã nắm giữ băng phôi thiên đao, có thể nhẹ nhõm khắc chế băng phôi thể, chém ra một đao, liền phá đi băng phôi thể pháp tắc kết cấu, trực tiếp đem phá giải chẳng bạo. Chương 11550. Ta đi thử một chút. Chương 11550. Ta đi thử một chút. Thiên nữ gặp Diệp Thần đao pháp khéo như thế hay, không dựa vào ma lực, dựa vào kỹ xảo liền có thể chạm bạo băng phôi thể, không khỏi giật nảy cả mình, nói: "Nguyên lai ngươi lại có phá hư băng phôi thể biện pháp." Dừng một chút, nàng lại có chút bất đắc dĩ nói ra: "Kia xấu nô chết được oan uổng à, nếu là ngươi sớm một chút đến, hắn cũng không cần chết rồi." Đối phó băng phôi thể, dựa vào ma lực, liền xấu nô loại này cấp bậc cao thủ đều muốn chiến tử, thấy do băng phôi thể cường hãn. Nhưng nếu như nắm giữ phá hư kỹ xảo, giống Diệp Thần dạng này, dễ dàng một đao liền có thể chặt phát nổ. Diệp Thần nói: "Nhân sinh không như ý, 89/10, vận mệnh như thế, vậy cũng không thể làm gì, bất quá Nguyệt Tịch cô nương nói, hắn còn không có chân chính vẫn diện, chỉ cần một lần nữa nhóm lửa kia ngọn đèn, hắn liền có thể phục sinh." Xấu nô bản thể, không phải nam không phải nữ không phải yêu không phải ma, chính là một chiếc tảng sáng thanh đăng, hiện tại kia tảng sáng thanh đăng liền trong tay Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần có thể một lần nữa nhóm lửa chiếc đèn này, hắn không chỉ có thể phục sinh xấu nô, có thể được một kiện đỉnh cấp thần khí. Thiên Quang Phá Hiểu Quyết bên trong có một môn tinh thần nhiên đăng thuật bí pháp, có thể nhóm lửa mệnh đèn, nhưng vô thời không pháp tắc không cho phép, vô thời không thiên đạo, còn không cách nào làm cho người làm đến nhóm lửa mệnh đèn tình trạng. Nhiên đăng cảnh là bến bờ vũ trụ cái thứ hai cảnh giới, so với nhật nguyện cảnh còn cường hãn hơn. Diệp Thần dựa vào huyễn thuật tạo hóa, mô phỏng ra một điểm nhật nguyện cảnh khí tượng, đã là nghịch thiên cực hạn, muốn mô phỏng nhiên đăng cảnh, kia cơ bản không có một chút xíu khả năng. Cho nên, hiện giai đoạn, Diệp Thần muốn lại cháy lên tảng sáng thanh đăng, không có khả năng, trừ phi về sau có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ. Diệp Thần lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cùng thiên nữ cấp tốc tiến lên, ước chừng gần nửa ngày về sau, hai người rốt cuộc chạy tới vùng đất trung ương, đi tới võ tổ cùng hắc hồn ma thần địa điểm chiến đấu. Lúc này võ tổ cùng hắc hồn ma thần chiến đấu đã tiến vào gay cấn, hai người cao vạn trượng thân thể, không ngừng chém giết chiến đấu, quấy phong vân, chôn vùi thời không, lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm khu vực, thời không đều đã nghiền nát, bày biện ra từng mảnh hỗn độn hư vô, thậm chí liền hư vô đều không tồn tại hắc ám trạng thái. Chỉ là hai người chiến đấu phát ra khí lãng, cũng đủ để dung chuyển hoàn vũ, võ giả bình thường cuốn vào, chỉ có thịt nát xương tan hạ chẳng. Diệp Thần, Thiên Nữ, các ngươi đã tới. Võ tổ nhìn thấy Diệp Thần cùng Thiên Nữ đến, một trận kinh hỉ, vừa lo lắng. Hắn vui mừng chính là, có Diệp Thần cùng Thiên Nữ trợ chiến, hắn liền có cơ hội đánh tan hắc hồn ma thần, đoạt được độ chi mạnh vỡ. Nhưng hắc hồn ma thần cường đại, hắn sợ Diệp Thần cùng Thiên Nữ tham chiến sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lo lắng an toàn của bọn hắn. Võ tổ sư tôn, chúng ta tới giúp ngươi. Diệp Thần nhìn thấy trước mắt tình hình chiến đấu kịch liệt, lập tức cũng không do dự, trực tiếp liền mượn dùng băng phôi chi chủ lực lượng, toàn thân khí tức trong nháy mắt như thiên lôi bạo tạc quanh mình, băng phôi khí cùng luân hồi khí hình thành một đạo hôn hắc kim ánh sáng màu trụ, xông thẳng tới chân trời. Thiên Nữ cũng biết muốn đánh tan hắc hồn ma thần, chỉ có vận dụng toàn lực, nàng lập tức nắm chặt thần châu thiên kiếm, dựng thẳng kiếm ngay ngực, phát ra mênh mông ngâm sướng. Băng hoàng thánh điện, thiên uy duy ta, bách điều triều phượng, đại đạo trời lâm, mở. Nương theo lấy thiên nữ ngâm sướng, từng sợi xương tuyết hàn khí từ nàng thân thể mềm mại bên trong không ngừng dâng lên mà ra, ngàn ngàn vạn vạn phù văn, tựa như từng cái hồ điệp vũ động, lượn lờ bay lên không, ngưng kết thành một bộ kinh thiên thánh điện thiên thư. Thiên thư vừa mở, từng đầu băng tuyết phượng hoàng, bén nhọn hót vang lấy bay múa mà ra, hàn khí xâm nhiên, thậm chí mang theo đại đạo thiên uy. Đây là thiên nữ vĩ đại kỳ quan, băng hoàng thánh điện cũng là nàng sáng lập, đạo chí tôn vô thượng, muốn thân hóa băng hoàng, muốn để bách điều triều phượng, nhường chúng sinh phụ phục cùng bái, nàng chấp sách ngự vũ, xưng bá xưng tôn. Thiên nữ biết rõ hắc hồn ma thần cường hãn, cho nên vừa thấy mặt liền bộc phát ra vĩ đại kỳ quan, vô tận ngạo khí trùng thiên, xương lạnh phất phới, tại quần quận băng hoàng chen trúc dưới, thiên nữ như một tôn thiên ngoại nữ thần, cầm kiếm bay lên trời, thần châu thiên kiếm mang theo vô cùng lăng lệ phong mang, giữa trời chém xuống, liền hướng về hắc hồn ma thần chém tới. Cong, thiên nữ băng hoàng kiếm mang hung hăng chạm tại hắc hồn ma thần như đêm tối trên người, phát ra một trận bén nhọn sắc vang. Cái này hắc hồn ma thần, thân thể tựa như sắt thép rèn đúc kiên cố, thiên nữ một kiếm này đủ để giết xuyên tinh vũ, nhưng chỉ là tại hắc hồn ma thần trên người, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ cùng băng xương, mà lại vết kiếm kia cùng băng xương còn cấp tốc tiêu tán rơi, trong khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi, hắc hồn ma thần phảng phất không bị qua bất cứ thương tổn gì. Thấy thế, thiên nữ cùng Diệp Thần đều là kinh ngạc, cái này hắc hồn ma thần, thân thể còn có bản thân chữa trị hiệu quả, lực phòng ngự cùng sức khôi phục cực kỳ cường hãn, hiển nhiên là độ chi mảnh vỡ năng lượng. Hống, hắc hồn ma thần nhận thiên nữ công kích, một tiếng hét lên, hiển nhiên là bị chọc giận, lập tức huy động cánh tay dài hướng thiên nữ chụp tới. Thiên nữ chân đạp một đầu băng hoàng, cấp tốc phiêu nhiên lui lại, né tránh hắc hồn ma thần mãnh kích. Mà hắc hồn ma thần gặp thiên nữ cách xa, không biết sao, liền không đuổi theo, quay người lại cùng võ tổ chém giết đến cùng một chỗ. Ma đầu kia, khó đối phó a. Thiên nữ đôi mi thanh tú khóa chặt, vừa mới một kiếm xuống dưới, nàng liền cảm thấy cái này hắc hồn ma thần cường đại, muốn đem đánh tan, cơ hội là chuyện không thể nào. Ta đi thử một chút. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, phi thân mà ra, nhìn xem hắc hồn ma thần uy nga vạn trượng to lớn thân thể, hắn cũng là cảm nhận được một cỗ vô biên áp lực, nhưng trong lúc trước mắt, cũng chỉ có ngày chiến, không có lùi bước đạo lý. Chương 11551, cực hạn lực lượng. Chương 11551, cực hạn lực lượng. Hít sâu một hơi, Diệp Thần mượn dùng lấy băng phôi chi chủ lực lượng, toàn thân băng phôi khí quần quần gào thét, hắn quát to một tiếng. Trời long đất lở, xấu tận hư ảo. Băng phôi tháp, giáng lâm đi. Nương theo lấy Diệp Thần chấn thiên động địa tiếng quát, một đạo sáng chói đen nhánh thần mang phóng lên tận trời, đem trọn mảnh hỗn độn hư không chiếu rọi đến càng thêm hắc ám, thậm chí hỗn độn cũng không không đều băng liệt. Chỉ gặp một tòa thẳng tắp tháp nhọn nổi lên, trên thân tháp mài rũa ngàn vạn băng phôi phù văn, chính là băng phôi chi chủ vĩ đại kỳ quan, băng phôi tháp. Băng Phôi chi chủ ngũ đại kỳ quan bên trong, loại trừ đã phá diệt Băng Phôi đế quốc bên ngoài, liền lấy Băng Phôi tháp cường hãn nhất, tháp này không ngừng tản mát ra mãnh liệt Băng Phôi khí tức, đủ để nghiền nát thế gian hết thảy trật tự. Nếu như chỉ dựa vào Diệp Thần chính mình, hắn không cách nào thôi động Băng Phôi tháp, cưỡng ép thôi động chỉ có phải trả cái giá nặng nề, toàn thân băng liệt hạ chẳng, nhưng bây giờ, hắn mượn dùng lấy Băng Phôi chi chủ lực lượng, lại là có thể phát huy ra Băng Phôi tháp uy lực. Băng Phôi tháp vừa ra, tại Diệp Thần linh khí quan chú, thân tháp liền hóa thành 10 vạn trượng cao, xuyên phá chân trời, vô tận mênh mông Băng Phôi khí tức lan tràn ra, tại Diệp Thần điều động dưới, hóa thành từng đầu màu đen cầu vồng, hướng về Hắc Hồn Ma Thần vọt tới. Từng đạo màu đen cầu vồng, liền mang theo mãnh liệt Băng Phôi sát phạt khí, xuyên qua đâm vào Hắc Hồn Ma Thần trong cơ thể. Ngao! Hắc Hồn Ma Thần lập tức thống khổ gầm hét lên, nguyên bản không thể phá vỡ, liền thiên nữ khỏa vòng quanh Băng Hoàng Thánh Điện Thiên Uy Thần Châu Thiên Kiếm, đều khó mà phá vỡ thân thể, giờ phút này liền bị Diệp Thần xuyên qua, thân thể thậm chí xuất hiện khắp nơi băng liệt vết tích. Cái này Băng Phôi tháp ngược lại là lợi hại. Thiên nữ thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, Diệp Thần tòa này Băng Phôi tháp, chính là Băng Phôi chi chủ ngày xưa tỉ mỉ chế tạo kỳ quan, năng lượng nội tình linh khí tích xúc thâm hậu, luận uy lực, so với nàng Băng Hoàng Thánh Điện còn muốn hung mãnh rất nhiều. Vĩ đại kỳ quan chân chính có thể phát huy ra uy lực, không phải nhìn tư tưởng đến cỡ nào ly kỳ, mà là nhìn nội tình tích lũy thâm hậu bao nhiêu, ý nghĩ người người đều có thể chân chính thực hiện mới là lợi hại. Luận kỳ quan độ hoàn thành, Diệp Thần tòa này Băng Phôi tháp, so với Thiên Nữ Băng Hoàng Thánh Điện, kia là cao hơn nhiều, giờ phút này hơi triệu hoàn tới, liền cho Hắc Hồn Ma Thần mang đến trọng thương. Cơ hội tốt. Võ tổ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn nắm chặt trời chiêu võ hồn kích, toàn thân linh khí như là sôi trào giống biển cả sôi trào mãnh liệt, tại thời khắc mấu chốt này, hắn cảm nhận được Hắc Hồn Ma Thần thụ thương sau suy yếu, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Võ tổ thân hình tựa như tia chớp phóng tới Hắc Hồn Ma Thần, trời chiêu võ hồn kích trong tay hắn tách ra hào quang chói sáng. Hắn quát to một tiếng, thiên chiêu đoạn nhạc kích. Theo tiếng quát rơi xuống, mũi kích ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo hào quang sáng chói, phản phất muốn đem thiên địa đều vỡ ra tới. Mũi kích chỉ hướng Hắc Hồn Ma Thần cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nó trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng lập tức bị điên cuồng chiến ý thay thế, nó gào thét một tiếng, toàn thân hắc khí lan lộn, ý đồ ngăn cản cái này hùng hãn một kích. Nhưng mà, tại Diệp Thần Băng Phôi tháp áp chế xuống, Hắc Hồn Ma Thần thân thể có không ít địa phương băng liệt, toàn thân lực phòng ngự đại đại suy yếu, thiên chiêu đoạn nhạc kích uy thế hiện tại quả là quá mức cường đại. Tia hào quang sáng chói trong nháy mắt xuyên thấu Hắc Hồn Ma Thần phòng ngự, hung hăng đâm vào đầu vai của nó, một cỗ lực lượng khổng lồ thuận mũi kích truyền vào Hắc Hồn Ma Thần trong cơ thể. Để nó cảm thấy phảng phất có một ngọn núi đột nhiên rơi đập, muốn đem thân thể của nó triệt để nghiền nát. Giang giác. Võ tổ một kích này, triệt để xuyên qua Hắc Hồn Ma Thần đầu vai, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra. Hống. Hắc Hồn Ma Thần thống khổ gào thét, thân thể run rẩy. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, lập tức cũng thừa thắng xông lên, toàn thân linh khí hội tụ đến trong đan điền, trong miệng phát ra thét giải. Giữa thiên địa, duy ta đạo thiên. Thiên đạo tại ta, kiếm phá thương khung. Một đạo tinh mang từ Diệp Thần trong miệng phun ra, ầm ầm xông thẳng tới chân trời, hóa thành một thanh cao vạn trượng to lớn thần kiếm. Vô tận thần quang kịch liệt nở rộ, ngập trời kiếm khí hừng hực cuộn cuộn, đúng là hắn vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm. Đạo thiên kiếm vừa ra, Diệp Thần liền cảm thấy tự thân linh khí cấp tốc tiêu hao, triệu hắn vĩ đại kỳ quan, đối khí tức tiêu hao thực sự quá lớn, coi như hắn giờ phút này có Băng Phôi chi chủ trợ lực, thân thể lực lượng cũng đang không ngừng hao phí, thậm chí huyết nhục đều xuất hiện tiểu tụy. Nhưng vì đánh tan Hắc Hồn Ma Thần, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, hắn lập tức thôi động đạo thiên kiếm, hướng về Hắc Hồn Ma Thần lồng ngực đâm tới. Cao vạn trượng đạo thiên kiếm mang theo vô tận thần quang cùng kiếm khí, tối khô lạp hủ đồng dạng, hung hăng đâm xuyên qua Hắc Hồn Ma Thần lồng ngực. Trực tiếp xuyên qua mà qua, Hắc Hồn Ma Thần máu tươi cùng hắc ám năng lượng đan sen chạy xuôi tới, đem Diệp Thần đạo thiên kiếm mũi kiếm đều nhiễm đến một mảnh hắc ám cùng tinh hồng. Hắc Hồn Ma Thần gặp trọng kích, lại là một tiếng phẫn nộ cùng hống, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo vẻ thống khổ. Thời khắc này nó, bộ dáng 10 phần chật vật, thân thể bị băng phôi tháp màu đen cầu vồng, võ tổ trời chiêu võ hồn kích, Diệp Thần đạo thiên kiếm hung hăng xuyên qua, máu tươi cùng hắc ám linh khí không ngừng tản mát tới. Tháng sau, thiên nữ nhìn xem cái này màn cảnh tượng, đôi mắt đẹp lập tức trợ to, nghĩ thầm Diệp Thần thủ đoạn quả nhiên là hung mãnh, băng phôi tháp cùng đạo thiên kiếm hai đại kỳ quan vừa ra, liền đem Hắc Hồn Ma Thần áp chế gắt gao ở, cùng triệt để xuyên qua. Liền xem như đỉnh cấp thiên đế, gặp Diệp Thần cùng võ tổ như thế trọng kích, cũng chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. Nhưng Diệp Thần cùng võ tổ hai người, trên mặt nhưng không có nửa điểm vui sướng thần sắc. Chương 11552, phương pháp phá giải. Chương 11552, phương pháp phá giải. Bởi vì, Diệp Thần cùng võ tổ kinh hãi phát hiện, tại Hắc Hồn Ma Thần bị thương nặng đồng thời, nó chỗ mi tâm độ chi mảnh vỡ, cũng là không ngừng phóng xuất ra sáng chói thần mang. Tại độ chi mảnh vỡ linh khí quan chú, Hắc Hồn Ma Thần khí thế trở nên cuồng dã. Nó một cái tay bắt lấy võ tổ trời chiêu võ hồn kích, một cái tay bắt lấy Diệp Thần đạo thiên kiếm, chợt dùng sức có lại, càng đem cái này một kích một kiếm từ trong thân thể rút ra. Theo đạo thiên kiếm cùng trời chiêu võ hồn kích bị rút ra, Hắc Hồn Ma Thần vết thương máu tươi phun tung tóe, nhưng rất nhanh, miệng vết thương của nó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, trong nháy mắt liền vết sẹo đều chưa từng lưu lại, thậm chí tự thân khí tức tại độ chi mảnh vỡ trợ lực, trở nên điên cuồng hơn hung mãnh lên. Diệp Thần băng phôi tháp, quang mang cũng bị Hắc Hồn Ma Thần trên người ma khí che đậy, không cách nào lại đối Hắc Hồn Ma Thần tạo thành tổn thương chút nào. Cái gì? Diệp Thần cùng võ tổ đều kinh hãi, đồng tử kịch liệt co vào. Hai người biết Hắc Hồn Ma Thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới thế mà lợi hại đến nước này, liền nghiêm trọng như vậy thương thế, đều có thể cấp tốc khỏi hẳn. Thế thì còn đánh như thế nào? Vừa mới hai người bộc phát vĩ đại kỳ quan, đều đã là xuất tận toàn lực, cũng vô pháp đánh tan Hắc Hồn Ma Thần, tái chiến đấu nữa, cũng không nhìn thấy mảy may hy vọng. Cái này Hắc Hồn Ma Thần, không, nói đúng ra, là độ chi mảnh vỡ năng lượng, thực sự quá mức kinh dị, đơn giản không phải sức người có thể đối kháng. Lấy Diệp Thần cùng võ tổ cường hành đạo tâm, lúc này hai người trong mắt cũng xuất hiện một điểm tuyệt vọng. Mà lại, hai người đều cảm thấy thân thể cùng linh hồn có loại bị nắm đau đớn cùng cảm giác gáp bách, đó là bởi vì bọn hắn vĩ đại kỳ quan, Đạo Thiên kiếm cùng trời chiêu võ hồn kích đều bị Hắc Hồn Ma Thần nắm trong tay, tính mạng của bọn hắn cùng vĩ đại kỳ quan tương liên. Nếu là Hắc Hồn Ma Thần có đầy đủ trí tuệ, hiện tại chỉ cần bóp nát Diệp Thần cùng võ tổ vĩ đại kỳ quan, hai người kia không chết cũng muốn trọng thương. Tuy nói hai người vĩ đại kỳ quan, nội tình mênh mông thâm hậu, liền xem như đỉnh cấp thiên đế, cũng không có khả năng bóp nát, nhưng Hắc Hồn Ma Thần chính là độ chi mảnh vỡ khí linh, nó mượn nhờ độ chi mảnh vỡ lực lượng, hoàn toàn có thực lực làm đến điểm này. Nhưng hiển nhiên, Hắc Hồn Ma Thần tôn này khí linh cũng không có cùng người tương đương trí tuệ, tựa hồ chỉ có một ít chiến đấu giết chóc bản năng, nó cũng không có nhìn thấy Diệp Thần cùng võ tổ nhược điểm, một tay nắm lấy trời chiêu võ hồn kích, một tay nắm lấy Đạo Thiên kiếm, rít lên một tiếng, liền đem một kiếm này một kích ném mạnh ra ngoài, phân biệt bắn về phía Diệp Thần cùng võ tổ hai người. Một kích này tương đương hung hãn, nhưng Diệp Thần cùng võ tổ gặp, ngược lại sinh lòng vui sướng, trong lòng âm thầm may mắn, may mắn Hắc Hồn Ma Thần trí tuệ không cao, nếu không nó vừa mới trực tiếp bóp nát binh khí lời nói, hai người kia liền nguy hiểm. Lúc này Đạo Thiên kiếm cùng trời chiêu võ hồn kích bay vụt trở về, mặc dù uy thế hung hãn, nhưng Diệp Thần cùng võ tổ đều có ứng đối thủ đoạn, không chút kinh hoàng. Diệp Thần sử xuất Thiên cung chết mai thủ, hai tay tại trong trước mắt liên vây trăm ngàn cái vòng tròn, đem Đạo Thiên kiếm phóng tới kinh lực đều hóa giải mất, cuối cùng một lần nữa đem kiếm tiếp được thu hồi trong cơ thể. Võ tổ thì là trực tiếp lấy cường hành thể phách cùng lực lượng, gắng gượng dùng tay trái đem trời chiêu võ hồn kích tiếp xuống, cánh tay trái xương cốt răng rắc bạo liệt vỡ nát, lập tức đã mất đi lực lượng, to lớn bén nhọn đau đớn truyền đến. Võ tổ ra mặt kéo ra, nhưng trong mắt chiến ý nguyên cương nghị bất khuất, một đầu cánh tay trái phế bỏ, hắn còn có một đầu cánh tay phải. Bất quá võ tổ cùng Diệp Thần đều biết rõ Hắc Hồn Ma Thần cường hãn, hai người không còn dám lô mang thẳng anh kỳ phong, người nhẹ nhàng lui lại. Mà kỳ quái là Hắc Hồn Ma Thần gặp hai người cách xa, liền không đuổi theo, chỉ ở dưới chân phương viên chi địa bồi hồi, như cố thủ chính mình địa bàn giã thú. Sư tôn, làm sao bây giờ? Diệp Thần mắt nhìn hướng võ tổ, cũng là cảm thấy vô cùng khó giải quyết, hắn thực sự không biết còn có cái gì biện pháp có thể đối phó Hắc Hồn Ma Thần. Võ tổ suy nghĩ một chút, nhìn xem tại nguyên chỗ cố thủ Hắc Hồn Ma Thần, nói, cái này Ma Thần tại thủ hộ một vật, ta suy tính đến, cái kia hẳn là nó tinh thần cùng mệnh máu ký thác chỗ. Nếu là chúng ta có thể cướp được vật kia, có lẽ có thể phá hư đạo tâm của nó mệnh tính, để nó triệt để sụp đổ, như thế liền có thể không chiến mà thắng. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói, không chiến mà thắng, còn có loại chuyện tốt này. Gia hỏa này tại thủ hộ thứ gì? Hắn gặp Hắc Hồn Ma Thần chỉ ở nguyên địa cố thủ, cũng không truy kích hắn cùng võ tổ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác để phòng chi ý, tựa hồ thật là tại thủ hộ thứ gì, mà lại bản năng phía dưới, sợ hãi bị người đoạt đi. Võ tổ trong tay hiển hóa mây khói bên trong hiện ra một màn thiên cơ hình tượng, trong tấm hình một gốc cây bồ đề, thân cây lá cây rõ ràng đều là màu đen, tràn ngập vô biên ma khí, nhưng lại có từng sợi kim sắc hào quang tại nhánh cây ở giữa không câu chuyện, tràn ngập rộng rãi luân hồi khí. Đây là Diệp Thần tò mò nhìn cái này gốc cây bồ đề. Võ tổ nói, đây là địa ngục bồ đề thụ, là độ chi mảnh vỡ năng lượng dị tượng kết tinh, mà lại là cấp cao nhất một đạo kết tinh, vốn là bạn sinh tại độ chi mảnh vỡ phụ cận, bây giờ ngay tại Hắc Hồn Ma Thần dưới chân dưới nền đất. Ta suy tính đến, cái này địa ngục bồ đề thụ là có thể kết quả, chờ kết xuất bồ đề quả, ăn về sau liền có thể tăng lên rất nhiều trí tuệ con người, không riêng đối với nó tới nói rất trọng yếu, đối bất luận cái gì võ giả tới nói đều là kinh khủng tài nguyên. Hắc Hồn Ma Thần không có trí tuệ con người, nó bản năng phía dưới liền muốn dựa vào bồ đề quả tạo ra trí tuệ, không có trí tuệ, nó chỉ có một thân lực lượng, cũng bất quá tương đương với một đầu giữ nhà chi quyền, chỉ có thể nhìn trông coi độ chi mảnh vỡ, mà không thể chân chính chấp trưởng. Chương 11553 võ tổ chi sư. Chương 11553 võ tổ chi sư. Diệp Thần nhìn xem tia cây bồ đề, gặp trên cây kết có màu đỏ bồ đề hoa, nhưng còn không có chân chính kết quả. Hắn hình như có sở ngộ, nói, cho nên nói, chỉ cần chúng ta hủy đi cây bồ đề, liền có thể gián tiếp phá hủy Hắc Hồn Ma Thần ký thác tinh thần, để nó triệt để sụp đổ. Võ tổ nói, đừng phá hủy cũng quá lãng phí, đây chính là độ chi mảnh vỡ đỉnh cấp năng lượng kết tinh a, chờ sau này kết xuất bồ đề quả, phục dụng về sau, loại trừ tăng lên trí tuệ bên ngoài, tự thân tu vi cũng có thể đạt được thiên đại tăng thêm, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp lấy đi cây bồ đề, cũng đủ để cho Hắc Hồn Ma Thần hỏng mất. Diệp Thần nghĩ thầm cũng thế, cái này địa ngục bồ đề thụ năng lượng khí tượng, thoạt nhìn so với hắn độ ngục vương tọa, còn hùng hậu hơn được nhiều, nếu là phá hủy lời nói, hoàn toàn chính xác có chút quá phung phí của trời. Sư tôn, kia Hắc Hồn Ma Thần tại kia trấn thủ, chúng ta làm sao có thể cướp đi cây bồ đề? Diệp Thần hỏi. Từ đầu đến cuối, Hắc Hồn Ma Thần đều không hề rời đi nó dưới chân phương viên chi địa, chính là muốn thủ hộ lấy cây bồ đề chờ đợi kết quả, miễn cho bị người khác cướp đi. Võ tổ hướng thiên nữ nhìn một cái, thiên nữ hiểu ý, đi tới. Võ tổ nói, ta cùng thiên nữ trước ngăn chặn Hắc Hồn Ma Thần, ngươi chui vào lòng đất đến cướp đoạt địa ngục bồ đề thụ, bất quá kia Hắc Hồn Ma Thần biết ngươi muốn cướp cây, nó khẳng định sẽ nổi điên, ta cùng thiên nữ kéo không được quá lâu, ngươi nhất định phải nhanh giải quyết. Chỉ cần có thể cướp đi cây bồ đề thì tương đương với đoạn mất Hắc Hồn Ma Thần mệnh căn, nó nhất định phải sụp đổ, như thế chúng ta liền có thể không chiến mà thắng. Bên bị chiến đấu đã để võ tổ khí tức đại đại tiêu hao, hắn bây giờ muốn ngăn chặn Hắc Hồn Ma Thần nhất định là phi thường phí sức, cho nên kế hoạch này có chút mạo hiểm, một khi Hắc Hồn Ma Thần nổi điên, võ tổ cùng thiên nữ chưa hẳn chống đỡ được. Võ tổ là thiên chiêu võ thần, tính mệnh cùng thiên đạo tương liên, chỉ cần thiên đạo bất diệt, từ trên lý luận nói hắn là sẽ không chết, nhưng Hắc Hồn Ma Thần phía sau độ chi mảnh vỡ lực lượng lại đã vượt ra thiên đạo, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Diệp Thần cũng biết kế hoạch này mạo hiểm, nhưng hắn âm thầm suy tính một chút các hung cùng phá cục chi pháp, cũng phát hiện muốn phá cục cũng chỉ có dựa vào võ tổ biện pháp này. Tốt, sư tôn, thiên nữ, các ngươi giúp ta ngăn chặn, ta đi đoạt địa ngục bồ đề thụ. Diệp Thần đáp ứng, nội tâm rất gấp gáp. Võ Tổ gật gật đầu, hướng Thiên Nữ hỏi, "Thiên Nữ, ngươi loại trừ Băng Hoàng Thánh Điện bên ngoài, còn có hay không cái gì thủ đoạn có thể dùng đến đối phó Hắc Hồn Ma Thần?" Thiên Nữ suy nghĩ một trận, nói, "Còn có một môn Chân Lý Tế Đàn, là sư phụ ta Nguyên Thiên Đế hạch tâm đạo thống, trong đó một chiêu đại huyết tế, lấy máu tươi cung phụng thiên đạo, nhưng phải vô tận uy năng chúc phúc. Chỉ là, máu của ta, lực lượng còn chưa đủ." Võ Tổ hào sảng nói, "Dùng ta máu. Môn này Chân Lý Tế Đàn nha, ta cũng đã được nghe nói, đích thật là Nguyên Thiên Đế tuyệt học, Nguyên Thiên Đế là 72 trụ thần, Thủy Long Vương hóa thân, hắn lấy Chân Lý Tế Đàn câu thông thiên đạo, có thể câu thông cũng không chỉ là thiên đạo ma phương, còn có thái sơ chi quang. Đây chính là chân chính vô thượng tuyệt học, ngươi nhưng phải hảo hảo tu luyện, về sau phi thăng bến bờ vũ trụ, liền có cơ hội câu thông thái sơ. Tại vô vô thời không, không nhìn thấy thái sơ chi quang, nhưng ở bến bờ vũ trụ, có thể mơ hồ nhìn thấy thái sơ một điểm quang huy, thái sơ chi quang mới là vạn vật trung cực khởi nguyên, là hết thảy đầu nguồn, là chân chính cuối cùng, đạo. 72 chủ thần, đối thái sơ đều có cực sâu nghiên cứu, chúng thần quang chi đạo đều có chỗ khác biệt, Phật gặp vĩ ngạn, tiên gặp mờ mịt, ma gặp cứu rỗi, thái sơ chi quang, đạo hóa văn pháp, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một chút xíu, câu thông một chút xíu, đều có vô cùng tạo hóa. Nguyên Thiên Đế Thiên Đường Thánh Đạo, Chân Lý Tế Đàn, đều cùng thái sơ có quan hệ, cho nên ảo diệu vô tận, là chân chính đỉnh cấp tuyệt học, tu luyện sau có thể được lợi cả đời. Thiên Nữ gật đầu nói, ta biết, Nguyên Thiên Đế sư phụ đủ loại tuyệt học, trời đất ngày siêng năng tu luyện, không dám có một ngày hoang phế. Võ Tổ nói, ừm, sư phụ ngươi Nguyên Thiên Đế, trước mắt thức tỉnh đến mức nào? Hắn là Thủy Long Vương hóa thân, chân thân là một con rồng, kết cấu thân thể có long châu, vảy rồng, long chảo, long nhãn, long huyết, thịt rồng, long cốt, long đầu, long tâm các loại, thức tỉnh mỗi tiến một bước, thực lực liền cường đại một phần, đến cuối cùng thân thể hoàn toàn thức tỉnh, hắn liền có thể lần nữa khôi phục trụ thần quyền hành. Sư phụ ta Thiên Đạo Nữ Thần, đối với hắn thế nhưng là tôn sùng cực kỳ, nói hắn là chân chính đại vô úy cường giả. Diệp Thần nghe được Võ Tổ lời này, cảm thấy lấy làm kỳ, suy nghĩ, Võ Tổ có sư phụ, là Thiên Đạo Nữ Thần Yên Vũ Điệp. Đó không phải là Mạt Lị sao? Trước mắt Thiên Đạo Nữ Thần Yên Vũ Điệp chuyển thế, cái kia gọi Mạt Lị tiểu nữ hài, bị Diệp Thần gửi nuôi tại Nam Châu Thiên, nếu là Võ Tổ sư phụ là Thiên Đạo Nữ Thần, kia Mạt Lị chẳng phải là thành Diệp Thần sư tổ. Diệp Thần nghĩ như vậy, trong lòng liền có loại mười phần hoang đường cảm giác. Thiên Nữ nhẹ nhàng lắc đầu nói, sư phụ thức tỉnh đến mức nào, ta cũng không biết, hiện tại không nói cái này, vẫn là trước đối phó Hắc Hồn Ma Thần. Võ Tổ gặp Thiên Nữ hình như có dấu dếm, liền rất thông minh không hỏi thêm nữa, mà lại Thiên Nữ cũng hoàn toàn chính xác nói không sai, hiện tại đối phó Hắc Hồn Ma Thần khẩn yếu nhất. Nếu như không đem Hắc Hồn Ma Thần giải quyết hết, bọn hắn rất khả năng cũng phải chết ở nơi này, vậy nói gì cũng không có ý nghĩa. Thương nghị cố định, Diệp Thần, Võ Tổ, Thiên Nữ ba người ánh mắt liền cùng nhau nhìn về phía Hắc Hồn Ma Thần, sau đó, ba người thận trọng lần nữa hướng về Hắc Hồn Ma Thần tới gần mà đi. Hắc Hồn Ma Thần nhìn thấy ba người tới gần, màu đỏ trong đồng tử liền lộ ra một vòng hung mang, trong cổ họng phát ra mang theo phẫn nộ cảnh cáo ý vị tiếng gầm. Chương 11554, mau ra tay. Chương 11554, mau ra tay. Võ Tổ cùng Thiên Nữ tương vọng một chút, hai người ăn ý gật đầu, Thiên Nữ hai tay kết ấn, lập tức bắt đầu thi pháp, như ngả voi ra thị tuyết trắng bên trong, hiện ra ngàn vạn sợi thần thánh thuần trắng quang huy, cùng tại sau lưng ngưng kết ra một tòa to lớn cổ xưa tế đàn, chính là Chân Lý Tế Đàn. Võ Tổ. Thiên Nữ hướng về phía Võ Tổ kêu một tiếng. Ừm. Võ Tổ tay phải lôi ra một đầu khí nhận, đem tay trái mình cổ tay cắt, lập tức quần quần hừng hực máu tươi, liền điên cuồng hướng về Chân Lý Tế Đàn chút xuống xuống dưới. Thân là Thiên Chiêu Võ Thần, tu vi đến gần vô hạn siêu phẩm Thiên Đế tồn tại, Võ Tổ đế huyết mười phần hừng hực, một giọt máu năng lượng có thể so với ngàn vạn đại vũ trụ, hắn quần quần Thiên Đế máu chút xuống đến Chân Lý trên tế đàn, lập tức cả tòa tế đàn đều kịch liệt vù vù, trắng đoán tế đàn liền hóa thành huyết sắc ông. Sau đó, tại Thiên Nữ tác pháp khu động dưới, Chân Lý Tế Đàn phun ra một đạo kinh thiên của máu, xông thẳng lên trời, đem thiên cung đánh xuyên qua ra một cái cự đại trong suốt lỗ thủng, lỗ thủng bên trong có vô cùng như thủy tinh quang mang, như là thác nước vùng vãi xuống tới. Kia là thiên đạo quang mang, thiên đạo chân quang, liền là hiện ra như thủy tinh nhan sắc. Thiên Nữ thủ quyết một dẫn, quần quần thiên đạo chân quang liền mang theo cường hành uy áp, như hủy diệt hải triều sóng lớn, hướng về Hắc Hồn Ma Thần quét sạch mà đi. Ngao! Hắc Hồn Ma Thần tức giận, này thiên đạo chân quang uy áp, để nó cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm, nó lập tức ngưng tụ độ chi mảnh vỡ năng lượng, hóa ra một thanh hắc sắc cự kiếm, một kiếm như trẻ biển chém về phía này thiên đạo chân quang quang triều. Xoay một tiếng, Hắc Hồn Ma Thần kiếm khí hạo đãng, liền đem quang triều bổ ra, nhưng quang triều ẩn chứa bàng bạc uy áp, lại là để nó ra thịt triệt để băng liệt, máu chảy như suối chảy ra, mà lại trên đường chân trời còn có liên tục không ngừng thiên đạo quang mang chút xuống xuống tới. Phẫn nộ Hắc Hồn Ma Thần, mặc dù trí tuệ không cao, nhưng cũng nhìn ra hết thảy mấu chốt, là Thiên Nữ phía sau Chân Lý Tế Đàn. Nó lập tức huy kiếm, hung hãn vô song hướng Thiên Nữ chém giết đi qua. Thiên Nữ một trận giật mình, nàng dựa vào võ tổ máu tươi hiến tế, gọi đến thiên đạo chân quang, kia kinh thế quang triều, đủ để chôn vùi đỉnh cấp thiên đế, nhưng thế mà không có nhường Hắc Hồn Ma Thần nhận nhiều ít tổn thương, thấy rõ này ma thực lực đáng sợ đến cỡ nào, độ chi mảnh vỡ năng lượng, thực sự quá mức không thể tưởng tượng, chân chính nguyên tiên, siêu việt thiên đạo lực lượng. Võ tổ mắt thấy Hắc Hồn Ma Thần giết tới, hừ một tiếng, lập tức một tay huy động trời chiêu võ hồn kích giết ra, chen một tiếng, ngăn trở Hắc Hồn Ma Thần cự kiếm, va chạm ra liên tiếp tia lửa. Hắn cánh tay trái xương cốt vỡ vụn, đã bị thương nặng mất đi sức chiến đấu, nhưng tay phải còn có thể chiến đấu. Võ tổ lúc này liền cùng Hắc Hồn Ma Thần chiến đấu đến cùng một chỗ, Thiên Nữ ở bên lấy Chân Lý Tế Đàn triệu hoán sắc trời trợ chiến. Diệp Thần, mau ra tay. Thiên Nữ hướng về phía Diệp Thần quát. Diệp Thần gặp Võ Tổ cùng Thiên Nữ hợp lực, thậm chí triệu hoán thiên đạo lực lượng trợ chiến, cũng không thể thắng qua Hắc Hồn Ma Thần, trong lòng của hắn cũng là sợ hai thán phục này ma thực lực mạnh, tái chiến tiếp, chỉ sợ cũng không có một điểm phần thắng, chỉ hy vọng võ tổ lời nói chi pháp thật có thể đưa đến tác dụng. Ta đi, các ngươi cẩn thận. Diệp Thần một cái lắc mình, sử cái đột pháp, liền lẹn vào hắc hồn ma thần dưới chân đại địa bên trong đi. Hống. Hắc hồn ma thần thấy thế, lập tức phát ra một tiếng khẩn trương sợ hãi phẫn nộ tới cực điểm tiếng giống to, không lo được cùng võ tổ đánh nhau, điên cuồng một trường đem võ tổ đẩy lui, lại nắm chặt trong tay cự kiếm, trở tay một kiếm hướng dưới mặt đất xuyên thẳng xuống dưới. Nó bản năng dự cảm đến, Diệp Thần chui vào lòng đất, là muốn trộm nó địa ngục bồ đề thụ, nó nhất định phải ngăn cản, giờ phút này liền muốn một kiếm cách đem Diệp Thần đâm chết. Xuất sinh, dừng tay. Võ tổ hét lớn một tiếng, vội vàng cắn chốt lưỡi, phun ra tinh huyết, rơi vào trời chiêu võ hồn kích phía trên, lại một kích quét ngang, khó khăn lắm cản lại hắc hồn ma thần cự kiếm. Mà lúc này Diệp Thần đã thật sâu chui vào lòng đất phía dưới. Hắc hồn ma thần dưới chân lòng đất, quả nhiên là có động thiên khác, dưới mặt đất có một mảnh rộng lớn thế giới, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong âm u ở mức, ngược lại có hào quang nhỏ yếu tại bốn phía tràn ngập, tựa hồ là một loại nào đó không biết khoáng thạch phát ra. Mảnh thế giới này trung ương nhất, đứng sừng sững lấy một cây đại thụ, thân cây lá cây đều là màu đen, phía trên kết lấy màu đỏ bồ đề hoa, toàn thân lại lượn lờ lấy một tầng kim sắc luân hồi quang hà, khí tượng rộng rãi, chính là Diệp Thần muốn tìm kiếm địa ngục bồ đề thụ, phi thường dễ thấy, hắn vừa đến đã thấy được. Cả cây bồ đề, trường cao trăm trượng, cành lá um tùm, Diệp Thần trong lòng vui mừng, bước nhanh đi qua, liền thấy cây bồ đề có từng cây tráng kiện rễ cây, như mãng long từng cục, thật sâu đâm vào sâu trong lòng đất. Vừa nhìn thấy những này rễ cây, Diệp Thần vui sướng tâm tình lập tức liền lạnh một nửa, lẩm bẩm: "Cái này cây bồ đề, cắm rễ sâu như vậy, ta làm sao có thể mang đi?" Tinh thần hắn quét qua, liền cảm thấy cái này gốc địa ngục bồ đề thụ, trăm ngàn đầu rễ cây lại có ngàn vạn đầu xúc tu, thật sâu xuyên vào mảnh này băng phôi di tích cổ sâu trong lòng đất, cùng địa mạch triệt để quấn quanh liên lụy, thiên ti vạn lũ liên lạc. Muốn rút ra cây bồ đề mang đi, trừ phi đem toàn bộ băng phôi di tích cổ địa mạch nhổ tận gốc, kia đừng nói hắn, liền xem như đỉnh cấp thiên đế, siêu phẩm thiên đế, thậm chí là không thể nói cường giả, đều khó có khả năng làm đến, đây là vô thời không nhân lực không thể bằng sự tình. Võ tổ sư tôn cũng không có nói cho ta, cái này cây bồ đề cắm rễ sâu như thế, căn bản không có khả năng mang đi a. Diệp Thần sắc càng phát nghiêm trọng, võ tổ chỉ là suy tính đến thiên cơ, biết có địa ngục bồ đề thụ tồn tại, nhưng cũng không có thực sự được gặp. Hiện tại Diệp Thần tận mắt thấy, mới biết được cây này, căn bản không có khả năng rút ra mang đi. Chương 11555, Tử thần. Chương 11555, Tử thần. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật. Diệp Thần khẽ cắn môi, chưa từ bỏ ý định thử một chút, đại thủ vung ra, thi triển ra Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, một cỗ hỗn độn thần mang từ bàn tay hắn lan tràn ra, bao trùm ở địa ngục bồ đề thụ. Nhưng, đương Diệp Thần phát động trộm cắp, lại không cách nào dung chuyển cây bồ đề mảy may. Xem ra là trộm không đi, ai, chỉ có thể đem phá hủy. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt cây bồ đề, liền cảm thấy có điểm tiếc hận, cái này cây bồ đề năng lượng linh khí 10 phần nồng đậm, trực tiếp phá hủy lời nói, đích thật là phung phí của trời. Nhưng bây giờ lại mang không đi, Diệp Thần cũng chỉ có thể phá hủy, hắn băng phôi pháp có được to lớn lực phá hoại, muốn phá hủy cái này gốc cây bồ đề, miễn cưỡng cũng có thể làm được. Huynh đài chấm đã. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị thi triển băng phôi pháp, phá hủy cây bồ đề thời điểm, một đạo nặng nề thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Diệp Thần lập tức dùng mình, nhìn lại, liền thấy một người mặc hắc bào nam tử, chẳng biết lúc nào bắt đầu, lại xuất hiện tại chính mình đằng sau. Cái này hắc bào nam tử là khi nào xuất hiện, Diệp Thần hoàn toàn không biết. Lấy hắn thời khắc này tu vi, cho dù là đỉnh cấp thiên đế, muốn tới gần thân thể của hắn tà hữu, không bị hắn phát giác, đó cũng là chuyện không thể nào. Nhưng cái này hắc bào nam tử, thế mà như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mà hắn lại không có chút nào phát giác, nếu như đối phương cố ý ra hại, đây chẳng phải là hỏng bét. Đó là cái nghịch thiên cường giả. So đỉnh cấp thiên đế còn muốn lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Thần trong lòng liền toát ra ý nghĩ này, ánh mắt cẩn thận lại cảnh giác đánh giá hắc bào nam tử. Chỉ gặp hắc bào nam tử khuôn mặt lạnh lùng mà thâm thúy, tựa như điêu khắc tại cứng rắn hắc diệu thạch thượng hình dáng, góc cạnh rõ ràng, con mắt càng là như thâm thúy lô đen, phảng phất thôn phệ lấy hết thảy quang minh, chỉ còn lại sâu không thấy đáy hắc ám. Chỉ là hắc bào nam tử ánh mắt lại hết sức cổ quái, mang theo phảng phất sớm đã xem thấu thế gian vạn vật sinh tử luân hồi tan thương, lại có một cố lâu dài chịu đủ dày vò gian nan vất vả thống khổ. Loại thống khổ này hắn mặc dù tận lực che giấu, nhưng lại không thể hoàn toàn che đậy kín, đó là một loại khắc vào cốt tủy khổ sở, cô độc tịch mịch cùng cực khổ xen lẫn. Diệp Thần mười phần nhạy cảm đã nhận ra đương Diệp Thần bắt giữ hắc bào nam tử tu vi khí tức, liền cảm thấy một cỗ thần bí cùng cương đại, hắn hoàn toàn nhìn không thấu cái sau tồn tại, phản phất siêu việt thời gian cùng không gian giới hạn, siêu việt không không, thậm chí siêu việt thiên đạo. Loại này khí tức cường đại, khí tức thần bí, tăng thương khí tức, thống khổ khí tức, che đậy thiên đạo khí tức, Diệp Thần chỉ có trên người trụ thần mới cảm nhận được qua. Loại trừ 72 trụ thần bên ngoài, thế gian không có bất kỳ người nào có thể có được thống khổ như vậy khắc cốt ánh mắt, như thế thê lương tăng thương, kia là lâu dài chịu đủ phần thiên đại kiếp mang tới vô tận thống khổ. Còn có trụ thần đặc hữu khí tức cường đại, hoàn toàn siêu việt thiên đạo, tuyệt đối không phải thế gian bất luận kẻ nào có thể có. Ngươi là trụ thần? Diệp Thần ngẩn ngơ, vô ý thức liền thốt ra hỏi. Hắc bào nam tử cũng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Diệp Thần ánh mắt như thế sắc bén, thế mà một chút liền khám phá thân phận của hắn. Hắn cười khổ một tiếng nói, không hổ là luân hồi chi chủ, ánh mắt quả nhiên độc ác. Ta đích xác là 72 trụ thần một trong. Diệp Thần lập tức tê cả da đầu, nói, không biết tiền bối là 72 trụ thần bên trong vị nào. Hắn gặp Hắc bào nam tử thái độ ôn hòa, đối với hắn hiển nhiên không có ác ý, nhưng trụ thần cường đại, nhường hắn cũng không dám có chút thư giãn chủ quan, bắp thịt cả người căng thẳng, cả người như một đầu người được nguy hiểm toàn thân để phòng dã thú. 72 trụ thần, loại này cấp bậc trí cao tồn tại, nếu như không để ý thế giới quy tắc hạn chế, cưỡng ép xuất thủ, kia Diệp Thần cùng sâu kiến không sai biệt lắm, trụ thần tiện tay liền có thể bóp chết hắn. Hắc bào nam tử thở dài một tiếng, nói, ta là Diêm Ma Tử Thần. Diệp Thần vừa nghe đến Diêm Ma Tử Thần bốn chữ, lập tức lại ngây dại, lại là một trận lông tơ đứng đấy, lớn tiếng nói, ngươi là Diêm Ma Tử Thần, ngươi không phải đã chết rồi sao? Theo Diệp Thần biết, 72 trụ thần bên trong tồn tại một vị đã chết đi trụ thần, cái kia chính là Diêm Ma Tử Thần. Trụ thần lực lượng cường đại đến thế gian không có bất kỳ vật gì có thể giết chết bọn hắn, liền cả chính bọn hắn cũng không thể giết chết chính mình, chỉ có thể một mực tại vô tận phần thiên đại kiếp trong thống khổ sống sót, tiếp nhận vĩnh hằng tra tấn. Lúc mới bắt đầu nhất, trụ thần nhóm hóa thân ngàn vạn, tại hồng trần trò chơi khoái hoạt, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, phần thiên đại kiếp mang tới thống khổ, là bất luận cái gì hưởng lạc đều không thể che giấu, thế gian hết thảy khoái hoạt, đối bọn hắn tới nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có biến thành quang, mới có thể có đến cuối cùng giải thoát. Nhưng biến thành quang, lại mười phần gian nan, trước mắt còn không có bất luận cái gì trụ thần có thể làm được, cho nên có không ít chịu thống khổ dày vò trụ thần, thực sự không chống nổi, chỉ cầu chết một lần đã giải thoát, tỉ như thiên tổ. Nhưng trụ thần muốn chết, nhiều nhất nhục thân hủy diệt, linh hồn không có ký thác, còn muốn bị hút vào hủy diệt chi hải bên trong đi, tiếp nhận so phần thiên đại kiếp càng mãnh liệt hơn thống khổ. Muốn chân chính thân hồn câu diệt, chân chính chết đi, trước mắt 72 trụ thần bên trong, truyền thuyết chỉ có Diêm Ma Tử Thần chân chính làm được. Nhưng bây giờ, Diệp Thần trước mắt Hắc Bào nam tử, lại nói hắn liền là Diêm Ma Tử Thần. Chẳng lẽ, Diêm Ma Tử Thần còn chưa có chết? Hắc Bào nam tử lộ ra một vòng vẻ mặt thống khổ, nói, ta chết đi, nhưng ta lại sống lại. Ma ngục mệnh tinh là ta đã từng nhục thân, cho nên ta phục sinh về sau, liền xuất hiện ở đây. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, ngươi sống lại, đây là có chuyện gì? Ai đưa ngươi phục sinh? Chương 11556, giao dịch. Chương 11556, giao dịch. Hắc Bào nam tử Diêm Ma Tử Thần cười khổ một tiếng, tựa hồ không muốn nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu ầm ầm. Lúc này, trên mặt đất truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, hiển nhiên là võ tổ cùng Hắc Hồn Ma Thần giao phong, đánh nhau càng thêm kịch liệt. Diệp Thần lo lắng, biết thời gian khẩn cấp, liền hướng Diêm Ma Tử Thần nói, "Tốt, tiền bối, đã ngươi không nói, vậy ta cũng không hỏi, mà lại ta không có thời gian, ta muốn phá hủy cái này gốc cây Bồ đề." Ngươi lui ra phía sau một chút. Nói liền gọi ra băng phôi sách. Diêm Ma Tử Thần nói, không thể, địa ngục Bồ Đề thụ chính là độ chi mảnh vỡ tạo hóa ra kết tinh thần vật, cứ như vậy hủy đi, không khỏi quá mức đáng tiếc, mà lại đây coi như là ta nhục thân linh khí diện hóa tới gì đó, ngươi hủy đi, lại phải cho ta bằng thêm một tia thống khổ, ta không cho phép. Cả viên ma ngục mệnh tinh, trên thực tế liền là dùng Diêm Ma Tử Thần thi thể tạo ra, cùng viên này mệnh tinh tương quan hết thể dị tượng, đều có thể xem như Diêm Ma Tử Thần bản nhân diễn sinh ra tạo hóa. Cho nên mặc kệ là độ ngục vương tọa, hắc ngục chi dự, thiên ngục tử linh hoa, còn có Diệp Thần trước mắt cái này gốc địa ngục Bồ Đề thụ, phía sau khởi nguyên cùng chủ nhân chân chính, đều có thể nói là Diêm Ma Tử Thần. Ê! Diệp Thần kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình nghĩ phá hủy cây Bồ Đề, thế mà lại còn cho Diêm Ma Tử Thần mang đến thống khổ, đây là hắn không có nghĩ tới. Diêm Ma Tử Thần thở dài, ngươi muốn cái này địa ngục Bồ Đề thụ, ta giúp ngươi rút ra chính là, làm gì phá hủy. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói, tiền bối chịu hỗ trợ, kia thật là không thể tốt hơn, tại hạ đi đầu cảm ơn qua. Nói liền bái, trong lòng còn muốn gọi Diêm Ma Tử Thần hỗ trợ trấn áp Hắc Hồn Ma Thần, nhưng nghĩ đến trụ thần cũng không liền xuất thủ, mà lại lần đầu gặp gỡ, nâng yêu cầu này cũng quá mức va chạm đường đột, liền không có mở miệng. Diêm Ma Tử Thần khẽ mút cằm, nói, ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta mới được, cái này gọi đồng giá trao đổi, công bằng giao dịch. Diệp Thần nói, không biết tiền bối muốn ta giúp cái gì. Diêm Ma Tử Thần nói, đem ta ăn, ngay tại lúc này, ăn ta. Diệp Thần chỉ cho là chính mình nghe lầm, một trận kinh ngạc, nói, tiền bối ngươi nói cái gì? Diêm Ma Tử Thần lần nữa trịnh trọng nói ra, đem ta ăn, ta muốn chân chính chết đi, chân chính giải thoát, ngươi đem ta ăn, lấy ngươi luân hồi huyết mạch lực lượng, hẳn là có thể chứa đựng đến ta quyền hành. Ta phục sinh còn không có bao lâu, lực lượng không có khôi phục quá nhiều, còn 10 phần nhỏ yếu, ngươi bây giờ còn có thể ăn được ta, chờ thêm chút thời gian, ta lực lượng khôi phục lớn mạnh, ngươi liền không ăn được. Diệp Thần nghe hắn ngữ khí, lại là chăm chú, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nói, tiền bối, ta sao có thể ăn ngươi? Đừng nói giỡn. Diêm Ma Tử Thần nói, ăn ta, liền có thể hoàn toàn kế thừa lực lượng của ta cùng quyền hành, từ nay về sau, ngươi chính là mới Diêm Ma Tử Thần, ngươi có thể trở thành trụ thần, lớn như thế cơ duyên, ngươi không muốn sao? Ngươi khổ tâm tu luyện, cũng bất quá là muốn mạnh lên thôi, ngươi ăn hết ta, kế thừa ta hết thảy, liền có thể trở thành trụ thần, không chi tiết tỉnh ngươi nhiều ít tâm huyết công phu, mà lại ngươi chính mình tu luyện, cũng không có khả năng tu luyện tới chúng ta trụ thần loại cảnh giới này, như thế cảnh giới sinh mà có chi, sinh ra không có, đời này cũng sẽ không còn có. Diệp Thần vẫn lắc đầu, nói, không được, không được. Diêm Ma Tử Thần nói, vì sao không được? Diệp Thần nói, trụ thần lực lượng, ta không có khả năng tiêu hóa, ta nếu thôn phệ tiền bối, sẽ chỉ bị sống sờ sờ nó bạo. Trong lòng của hắn lại nghĩ, Diêm Ma Tử Thần thực lực cao hơn chính mình ra nhiều như vậy, nếu là thôn phệ đối phương, ý thức của đối phương, trái lại phá tan ý thức của hắn, vậy hắn chẳng phải là thì tương đương với bị đoạt xá rồi. Bất quá nhìn Diêm Ma Tử Thần bộ dáng, cũng không có ác ý, Diệp Thần liền không có đem lo âu trong lòng nói ra. Diêm Ma Tử Thần nói, không có việc gì, ngươi luân hồi huyết mạch, có thể tiếp nhận, mà lại ta phục sinh còn không có bao lâu, lực lượng không có khôi phục nhiều ít, bằng vào ta bây giờ quyền hành lực lượng, ngươi hoàn toàn có thể nuốt trôi. Diệp Thần vẫn là lắc đầu, nói, tiền bối nói, ta nếu thôn phệ tiền bối, ta đem kế thừa ngươi hết thảy, kia chắc là bao quát phần thiên đại kiếp, bằng vào ta yếu ớt đạo tâm, còn không thể thừa nhận phần thiên đại kiếp mang tới thống khổ. Phần thiên đại kiếp thống khổ, Diệp Thần từ thiên tổ nơi đó cảm thụ qua một chút xíu, kia thật là không thể hình dung to lớn tra tấn cùng đau đớn, lấy Diệp Thần đạo tâm, tại cảm nhận được một chút xíu phần thiên đại kiếp mang tới thống khổ về sau, hắn đều muốn tại chỗ tự sát để cầu giải thoát, chớ nói chi là hoàn toàn hình thái phần thiên đại kiếp, vậy đơn giản là hắn không thể tưởng tượng to lớn thống khổ. Nếu như kế thừa Diêm Ma Tử Thần quyền hành, kia Diệp Thần hơn phân nửa còn muốn tiếp nhận phần thiên đại kiếp, hắn tự nhiên không nguyện ý liền xem như 72 trụ thần bản thân, cũng là cận kề cái chết cũng nghĩ thoát khỏi phần thiên đại kiếp. Diêm Ma Tử Thần khẽ giật mình, Diệp Thần lý do cự tuyệt, đích thật là phi thường đứng đắn, hắn suy nghĩ một hồi, nói: "Ừm, ngươi lo lắng phần thiên đại kiếp, đích thật là nên, ta ngược lại thật ra có nhiều chỗ không có cân nhắc đến. Nhưng cái gọi là đã sớm sáng tỏ, chiều chết cũng được, ngươi kế thừa ta quyền hành, liền biết trụ thần lực lượng, đến cùng đến cỡ nào cường đại, có thể bản thân cảm thụ cùng trưởng khống cố lực lượng này, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không hối hận. Đến lúc đó, ngươi có thể quét ngang toàn bộ vô thời không, thậm chí bến bờ vũ trụ." Diệp Thần nói, 72 trụ thần lẫn nhau ở giữa ký kết khế ước, không cho phép tại bờ giảm thế giới xuất thủ, miễn cho phá hư thế giới này, ta coi như kế thừa tiền bối quyền hành, chỉ sợ cũng không cách nào vi phạm khế ước lung tung ra tay đi. Chương 11557. Loại đau khổ này. Chương 11557. Loại đau khổ này. 72 trụ thần lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn xuất thủ, rất khả năng dẫn đến toàn bộ bờ giảm thế giới băng diệt. Thái Sơ bày ra sáng thế nhiệm vụ, trước mắt chỉ có bờ giảm thế giới, miễn cưỡng xem như một cái ổn định thế giới, chỉ cần lại dọn sạch hắc ám, liền có cơ hội lấy được Thái Sơ tán thành. Sáng thế nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tương quan trụ thần có thể biến thành quang, đạt được chân chính siêu thoát. Cho nên, đối với bờ giảm thế giới, 72 trụ thần đều là vô cùng coi trọng, coi là mệnh căn tử, ai cũng không muốn nhìn thấy bờ giảm thế giới bị hủy diệt. 72 trụ thần lập khế ước, liền là hạn chế mọi người xuất thủ, miễn cho phá hư thế giới, trụ thần nhóm chính mình không tiện xuất thủ, lại có rất nhiều chuyện muốn đạt thành, người đại diện liền theo thời thế mà sinh. Diệp Thần coi như kế thừa Diêm Ma Tử Thần quyền hành, chỉ sợ cũng không cách nào vi phạm trụ thần khế ước, tự thân phải bị đủ loại hạn chế, nửa điểm không tự do, lại có ý tứ gì? Diêm Ma Tử Thần nói, không sao, ngươi kế thừa ta quyền hành, tại trụ thần đồ đẳng còn không có thắp sáng thời điểm, ngươi không nhận khế ước hạn chế, có thể tùy ý xuất thủ, ở trước đó, ngươi có đầy đủ thời gian, đưa ngươi địch nhân toàn bộ giết chết, muốn cái gì nữ nhân cũng có thể cướp đoạt tới, có hưởng chi không hết phúc khí khoái hoạt, trong truyền thuyết Thiên Quốc Thánh Đường, cũng bất quá như thế. Diệp Thần tiếp tục lắc đầu, nói, thiên đường về sau liền là địa ngục, chờ trụ thần đồ đẳng thắp sáng, phần thiên đại kiếp khẳng định sẽ tới đi. Ta không nghĩ tiếp nhận loại đau khổ này. Diêm Ma Tử Thần gặp Diệp Thần từ đầu đến cuối không chịu gật đầu, như núi đá lạnh lùng khuôn mặt bên trên, cũng là hiện ra một cỗ bi thương cùng bất đắc dĩ, còn có thất vọng, hắn gật đầu cười khổ, nói, ừm, hoàn toàn chính xác, là ta quá làm khó, phần thiên đại kiếp thống khổ, ta cận kề cái chết cũng không muốn chịu, ngươi tự nhiên cũng là không nghĩ tiếp nhận. Diệp Thần nói, tiền bối chịu thông cảm, kia thật là không thể tốt hơn. Hắn còn lo lắng, Diêm Ma Tử Thần sẽ thẹn quá hóa giận, trong lòng đã làm tốt triệu hoán thiên tổ chuẩn bị, nhưng hiện tại xem ra, Diêm Ma Tử Thần thế mà ngoài dự liệu thiện lương cùng ôn hòa, có thể thông cảm hắn nỗi khổ tâm. Diêm Ma Tử Thần thở dài một tiếng, nói, đã ngươi không chịu ăn ta, vậy ta đành phải tìm người khác, ngươi phải biết, thế gian này, có tư cách ăn được ta, kế thừa ta quyền hành người cũng không nhiều. Ngươi không chịu, ta đi tìm người khác, vậy ngươi tương lai liền có thể thêm ra một cái kẻ địch người tiên, đến lúc đó, ngươi cũng chớ có trách ta à. Diệp Thần trong lòng run lên, đang nghe Diêm Ma Tử Thần lời này về sau, liền cảm thấy mình tương lai, nhiều hơn một mảnh to lớn vẻ lo lắng cùng nguy cơ, phảng phất thật có người nào, tương lai sẽ kế thừa Diêm Ma Tử Thần quyền hành, cùng đối địch với hắn. Không biết tiền bối muốn đi tìm ai? Diệp Thần hỏi. Diêm Ma Tử Thần lắc đầu, nói, ta còn không biết, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, ta phục sinh về sau, một mực tại nơi này chờ ngươi, bởi vì ta suy tính đến, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ tới, đáng tiếc ta suy tính đến mở đầu, lại tính sai kết cục, ngươi thế mà không chịu ăn ta. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Ma Tử Thần trong giọng nói cũng là mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng cô đơn, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, vô luận chính mình như thế nào thuyết phục, Diệp Thần liền là không chịu ăn hắn. Diệp Thần cũng chỉ có thể cười khổ trầm mặc. Diêm Ma Tử Thần nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, luân hồi chi chủ, ngươi thật không chịu ăn ta? Ngươi nếu thật không chịu, từ giờ khắc này bắt đầu, tương lai vô số đầu thời gian tuyến, vô số người vận mệnh, thậm chí còn có sinh tử của chính ngươi vận mệnh, đều sẽ bởi vì quyết định của ngươi mà thay đổi. Thậm chí, tương lai của ngươi rất khả năng thêm ra một cái đáng sợ cường địch, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Thần nói, tiền bối thỉnh cầu quá mức hoang đường, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Diêm Ma Tử Thần thở dài, tốt ta, ai, đã như vậy, ta đi đây. Ta chờ ngươi đợi vài vạn năm, hôm nay rốt cuộc gặp nhau, mặc dù không thể như nguyện, nhưng dù sao cũng là duyên phận, ngươi muốn cái này gốc địa ngục bồ đề thụ, ta cho ngươi chính là, ngươi hảo hảo bảo trọng. Nói, Diêm Ma Tử Thần nhất câu ngón tay, kia địa ngục bồ đề thụ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, trăm ngàn đầu rễ cây, ngàn vạn đầu xúc tu, thế mà một nháy mắt liền toàn bộ từ sâu trong lòng đất rút ra tới. Diệp Thần ngẩn ngơ, liền xem như siêu phẩm thiên đế, đạo quân cường giả, đều khó có khả năng rút ra cây bồ đề, Diêm Ma Tử Thần ngoắc ngoắc ngón tay, liền rút ra, trụ thần cường đại, có thể thấy được luống đốn. Diêm Ma Tử Thần vung tay lên, cả cây địa ngục bồ đề thụ liền hóa thành một sợi màu đen lưu quang, trốn vào Diệp Thần trong cơ thể. Sau đó, hắn thân thể hóa thành một sợi khói nhẹ sương mù, trực tiếp biến mất tại Diệp Thần trước mắt, như xuất hiện lúc mị ảnh vô tung. Diệp Thần nhìn thấy Diêm Ma Tử Thần rời đi, trong lòng thất vọng mất mát, nhưng phía trên Hắc Hồn Ma Thần còn tại tứ ngược, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lần này cự tuyệt Diêm Ma Tử Thần thỉnh cầu, tương lai của hắn tất nhiên sẽ phát sinh vô tận cải biến, nhưng bây giờ tự nhiên là không cách nào nghĩ lại quá nhiều. Diệp Thần cảm ứng một chút trong cơ thể, liền phát hiện trong cơ thể địa ngục bồ đề thụ năng lượng bằng bạc, thân cây bên trong còn có Hắc Hồn Ma Thần đổ vào máu tươi, thậm chí Hắc Hồn Ma Thần đem tự thân tinh thần cùng mệnh máu đều ký thác vào cây bồ đề phía trên, tính toán đợi bồ đề quả kết xuất đến về sau, chính mình liền có thể lập tức phục dụng cùng hoàn toàn tiêu hóa, nuôi ra trí tuệ. Chờ cái này cây bồ đề kết quả, ngược lại là tiện nghi ta. Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng ý cười, liền đem cây bồ đề tấy ghép đến luân hồi mộ địa chi bên trong, hảo hảo vun trồng. Ngao ngao ngao. Tại Diệp Thần cấy ghép đi địa ngục Bồ Đề thụ về sau, trên mặt đất truyền đến từng đợt kinh thiên thảm liệt giống lên một tiếng, tràn ngập thống khổ. Kia là hắc hồn ma thần tiếng kêu thảm thiết.